Quy 1 chương 1, phá ngọc ra. Đã gần đến đêm khuya, tinh đầu đầy trời lấp lóe ngân quang, cùng trong sáng trăng tròn cùng một chỗ vung vãi dưới đạo đạo quang huy, độ tại thần bí vô biên man hoang đại địa bên trên, dị thường tĩnh mịch mỹ lệ. Trong màn đêm man hoang, vô số sơn mạch kéo dài hơn 10.000 bên trong, giống như từng đầu tuyệt thế hung thú phụ phục ở trên mặt đất, tuyên cổ trường tồn. Sơn mạch chỗ sâu, ngẫu nhiên có trùng thiên thú giống vang lên, kia là man hoang hung thú tại tranh đấu lẫn nhau. Nhưng là cũng không có phá hư cái này một phần tĩnh mịch, phản mà vì đó bằng thêm một phần tàn khốc mỹ lệ. Đột nhiên, xa xôi chân trời, sáng lên một đạo bạch quang. Vừa mới bắt đầu, kia bạch quang 10 điểm yếu ớt, giống như đêm trăng tinh thần, trong nháy mắt, bạch ánh sáng đại thịnh, phóng ánh lóa mắt, lại trong chốc lát tới gần 10 triệu bên trong, tốc độ đạt tới dọa người tình trạng. Hưu. Bạch quang phóng tới, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, mang theo hơn 100 mét dài quang vĩ, kính bắn thẳng về phía sơn mạch chỗ sâu. Tiếp theo cái này một mảnh địa mạch lại khôi phục trước đó yên tĩnh, giống như vừa mới một màn kia chưa hề phát sinh qua. Man hoang chỗ sâu, một chỗ to lớn hẻm núi bị rừng rậm vây quanh, chỉ có trong hẻm núi ương mọc đầy cỏ xanh, hình thành một mảnh bãi cỏ, giống như thiên nhiên xanh hóa thảm. Giống. Đột nhiên xuất hiện một tiếng giống to rung khắp sơn cốc, đem lá cây chấn động đến hoa hoa tác hưởng, hồi âm không ngừng. Ngẩng đầu nhìn lại, mới thấy trên đồng cỏ, hai con yêu thú ngay tại lẫn nhau cắn xé tranh đấu. Một đầu vì thân cao tới 3 mét cự sư, sau đầu có tam trọng thần điểm, toàn thân bao trùm lấy xích hồng sắc da mao, giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Mà tại sư tử chỗ trán, sinh trưởng một cây dài nửa thước màu đen sừng nhọn, lóe băng lánh kim loại sáng bóng, cho người ta một loại như có thể xé rách không gian cảm giác sợ hãi. Mà bên kia yêu thú thì là một đầu đồng dạng to lớn vô so bạch lang. Sau đầu cũng có tam trọng thần điểm bao phủ, phát ra mông lung quang trạch. Bạch lang toàn thân đều là màu trắng dài bao, tại thanh lành ánh trăng dưới phản xạ khiếp người hàn quang, hòa mỹ vô so. Tứ chi dị thường trắng kiện, cường kiện hữu lực, một chảo tựa hồ có thể bắt nước thương khung. Giờ này khắc này, tại hai thú trong tranh đấu, đầu kia bạch lang tựa hồ chiếm cứ thượng phong, một chảo đem đỏ sư phía sau lưng kéo ra một đạo dài 1 mét vết thương, thoáng chốc máu tươi bị bay, đem bạch lang màu trắng dài bao đều nhuộm thành màu đỏ. Ngao. Bạch lang một kích thành công, khí diễm càng sâu, thét dài một tiếng, trong hai con ngươi hiện ra hung quang, há mồm một đạo thần lực tấm lụa bắn nhanh ra như điện, hung hăng đánh trúng đỏ sư, khổng lồ lực đạo đem sát na đánh bay ra ngoài, trên mặt đất kéo lên một đạo hơn 100 mét ngấn sâu mới khó khăn lắm dừng lại. Giống. Đỏ sư xoay người đứng lên, trên thân chảy máu, đau nhức khiếu không ngừng, sói chu, ta cam đoan ngày sau không còn đặt chân lãnh địa của ngươi một bước, hôm nay coi như xong đi. Nếu không bức gấp ta, đồng quy vu tận. Được xưng là sói chu bạch lang rỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm răng nanh, mắt hiện hung quang, thử hử. Hòa sư, ta đã 5 lần 7 lượt nhường nhịn ngươi, nhưng ngươi hay là không ngừng khiêu khích tôn nghiêm của ta. Hôm nay liền lưu lại đi. Nói xong hai chân phát lực, phía sau hiện hiện một đầu khổng lồ bạch lang hư ảnh, hóa thành tuyết quang bắn về phía hòa sư. Hòa sư đoán độc gào lên một tiếng, toàn thân đột nhiên giấy lên kim sắc hỏa diễm, khủng bố vô so, nhưng khí thế của hắn lại là nháy mắt trèo trướng, xa không phải lúc trước có thể so sánh. Giống. Hai con yêu thú xé cắn vào nhau, tựa hồ cũng là chuẩn bị liều mạng, máu tươi bị bay, thịt nát hành vùng, cuồng bạo khí tức đem dưới thân bãi cỏ hủy hoàn toàn thay đổi. Hưu. Đột nhiên, sắc nhọn đến cực điểm tiếng xé gió xa xa vang lên, một đạo bạch sắc lưu quang bắn thủng không khí, bắn thẳng đến hai con yêu thú. Màu trắng lưu quang bộc phát ra quang mang rực rỡ, thời gian giống như là tại một sát na kia đứng im bất động. Phúc. Phúc. Liên tiếp hai tiếng vang lên, hai đầu ngay tại cắn xé yêu thú trên trán đều xuất hiện một cái nắm đấm lớn tiểu lỗ máu, trước sau thông sáng. Tiếp theo, bạch quang xông phá sát na vĩnh hằng, xuất vào dưới mặt đất. Hai con yêu thú trong mắt có nồng đậm không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ không cam lòng, tựa hồ không thể tin được mình cứ như vậy chết rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là song song ngã xuống, kích thích đầy trời bụi đất. Tại đầy trời bụi đất quay về tại đại địa thời điểm, bạch quang bắn thủng lỗ thủng bên trong, chậm rãi lơ lửng một viên nắm đấm lớn tiểu nhân ngọc thạch, tản ra nhàn nhạt hào quang màu trắng. Nguyên lai đây chính là kia đạo bạch sắc lưu quang. Một khối nho nhỏ ngọc thạch, lại có được lớn như vậy lực trùng kích. Phi hành 10 triệu bên trong, còn trong nháy mắt đem hai đầu cường đại vô song yêu thú xuyên thủng miểu sát. Ngọc thạch lóe ánh sáng long lanh, giống như linh lung, vì hình sáu cạnh hình, bạch quang nhàn nhạt nội liễm, thánh khiết vô so. Đông nhiên, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, ngọc thạch phía trên, một đạo hơi tiểu nhân vết dạn xuất hiện. Tiếp theo ngọc thạch run lên, ken két vỡ vụn thanh âm liên tiếp không ngừng phát ra, một đạo lại một vết nứt lan tràn, nháy mắt che kín ngọc thạch mặt ngoài. Oeng. Ngọc thạch đột nhiên vỡ vụn, nội liễm bạch quang nháy mắt nở rộ, bao phủ phương viên 10 dặm thổ địa, đem đêm tối triệt để khu trụ, cái này một mảnh đại địa hoàn toàn thành thế giới màu trắng. Không biết bao lâu trôi qua, bao phủ đại địa bạch quang mới chậm rãi rút đi. Ngọc thạch sớm đã trở thành mảnh vỡ, khiến người hít vào hàn khí chính là, tại tràn đầy bừa bộn trên mặt đất, lại xuất hiện một đạo thân ảnh nho nhỏ. Cứ như vậy lặng lặng ôm chân ngồi xổm ở một bên, không lúc đích. Người này, vậy mà là từ trong bạch ngọc đi ra. Đây là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, thân mặc áo bào tím, hình thể thon gầy, mái tóc đen dài một mực rủ xuống tới thắt lưng, xem ra yếu đuối. Thiếu niên tướng mạo có chút thanh tú, ngọc diện môi son, kia một đôi vốn nên tràn ngập linh động mắt to, giờ phút này lại ảm đạm vô quang. Thiếu niên thần bí bỗng nhiên trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy, đi hướng kia hai đầu khổng lồ thú thi. Hai đầu thú thi diện mục dữ tợn, cả người là tổn thương, cái trán càng là có một cái nắm đấm lớn tiểu lỗ máu, óc, máu tươi chảy ngang, vô so huyết tinh. Nhưng thiếu niên tựa hồ cũng không e ngại, chỉ là rất bình tĩnh đi tới một bên, quan sát mấy giây, đột nhiên từ ngữ nói, hai đầu quý nhất cảnh yêu thú. Nói xong, thiếu niên ngửa nhìn bầu trời, đứng thẳng hồi lâu, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Tiên giới, hỗn độn đại lục. Thiếu niên thần bí tự lẩm bẩm, có 10 năm đi. Ánh mắt của hắn phảng phất có một cỗ lực xuyên thấu, bắn thẳng đến thương khung, chiếu sáng đêm tối, xuyên thấu trùng điệp trở ngại, lướt qua tầng mây dày đặc, nhìn về phía đông phương xa xôi bầu trời. Có lẽ là ta chú định cùng tiên lộ vô duyên đi. Thật lâu, thiếu niên nói nhỏ. Hắn cúi đầu, nhìn xem mình chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trầm mặc thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu, "Lão tiên, ngươi muốn gì ta, ta nhận. Nhưng ngươi vì cái gì lại phải cho ta cơ hội thứ hai?" Chỉ thấy thiếu niên nhếch miệng cười lạnh, hai mắt đang mở hí tinh quang tăng vọt, "Tốt ta, đã như vậy, đời này ta liền muốn nghịch thiên mà đi, lão tiên, ngươi lại ngăn cản không được con đường của ta." Thiếu niên ngửa đầu, một tay chỉ thiên, tóc đen tung bay, áo bào tím phần phật, lại ẩn ẩn có ngạo thiên khí thế, "Đời này, ta Đỗ Huyền, chắc chắn đứng tại đỉnh phong nhất." Trong giọng nói ẩn chứa tràn đầy tự tin. Đầy trời tinh thần, tại thời khắc này đại phóng tinh quang, bóng ánh vô so, tựa hồ chiếu sáng thiếu niên con đường phía trước. Dưới bầu trời thiếu niên, tại thời khắc này, tựa hồ trở thành một viên ngay tại dâng lên tinh thần. Tại nó chân chính thăng thiên một khắc này, sẽ bộc phát ra bóng ánh nhất tinh quang. Quy 1 chương 2, Tiên trận tông sư. Tại tràn đầy tinh đấu dưới bầu trời đêm, thiếu niên giống như một viên óng ánh tinh thần, đem trên trời chúng tinh quang mang toàn bộ che giấu. Thiếu niên lập chí khí, ngày khác tất thành đế, hỗn độn đại lục phía trên, ai nhưng cùng tranh phong. Đỗ Huyền, tại một cái khác tên là tiên giới thế giới, đã từng là một cái tràn ngập truyền kỳ cùng sắc thái danh tự. 8 tuổi nhập đạo, tuổi vừa mới 13 liền sừng sững tại thiên tiên cảnh giới, một trận chiến chưa bại. 18 thành tựu kim tiên, đồng niên gặp được kỳ duyên, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được tiên giới cổ tiên đế còn sót lại chi trận pháp kỳ thư, trầm mê đạo này, tu vi đột bay manh tiến vào, 20 mà đứng liền trở thành vô địch huyền tiên, đồng thời trận pháp tạo nghệ vô so thâm hậu, đã nhưng cùng tiên giới thế hệ trước trận pháp đại sư so sánh. 50 tuổi đột phá tới tiên vương cảnh giới, đồng thời trận pháp tạo nghệ không người có thể địch, từng lấy lực lượng một người, bày ra La Thiên đại trận, chôn giết cửu gia tiên vương nhị 18 người, tiên hoàng 2 người, một trận chiến uy danh truyền khắp tiên giới, không ai không biết, không người không hay. Bị người của tiên giới xưng là trận tiên. Trận tiên Đỗ Huyền một đời, là dùng một trận chiến chưa bại huy hoàng chiến tích cùng vô địch trận pháp tạo nghệ viết mà thành. Đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. 60 tuổi lúc, Đỗ Huyền nghiên cứu cổ tiên đế sát trận đại thành, đi một viên hoang tinh phía trên bày ra đế trận, mời vạn người cùng xem sát trận chi uy. Không ngờ tới trận hiện biến cố, sát trận thật là không chọn vẹn đế trận, đem Đỗ Huyền tự thân khốn trong đó. Trên trời rơi xuống thần lôi bảy màu vạn đạo, cuồn bổ không ngớt, khiến Đỗ Huyền bị thương từng đống. Trận tiên Đỗ Huyền tu vi thông trời, lại sinh sinh gánh xuống dưới, tại đế trận chi bên trong sống sót 30 năm, tu vi đột phá tới tiên hoàng chi cảnh, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng không được đột phá chạy trốn. Một đời thiên tiêu, từ đó vẫn lạc xóa tên, tại tiên giới bỏ không một đoạn tiếc nuối bất bại thần thoại, lưu truyền vạn thế. Khiến Đỗ Huyền không ngờ tới chính là, mình vẫn chưa chân chính chết đi, phá rồi lại lập, lại trùng sinh tại cái này tên là Hỗn Độn Đại Lục thế giới. Đỗ Huyền giáng sinh tại Hỗn Độn Đại Lục hoang thổ một đại thế gia, Đỗ gia, là cao quý thiếu chủ. Lại khi sinh ra 3 ngày sau lâm vào hôn mê, ngủ say 10 năm. Chưa từng chết đi, lại 10 năm ngủ say, làm cho người Đỗ gia vô so phiền muộn. Nó cha, Đỗ gia chi chủ Đỗ Phong, càng đem hắn phong ấn tại tùy thân mang theo bảo ngọc bên trong, lấy tự thân huyết khí tới nhuần, nhìn theo có thể tỉnh lại. 10 năm về sau, Đỗ gia tại một chỗ cổ mộ bên trong thu hoạch được kinh thế bảo đan, ăn vào có thể tăng người tu đạo 300 năm thọ nguyên, dẫn tới vô số thế lực nắm mắt, Đỗ gia bởi vậy lâm vào một trường hạo kiếp bên trong. Cuối cùng thu nhận hoang thổ mặt khác hai đại thế gia, liên hợp ba đại tông môn tấn công, mặc cho Đỗ Phong tu vi thông trời, cũng không thể địch lại, cuối cùng thảm tao diệt môn, bảo đan bị sinh sinh cướp đi. Đỗ Phong trước khi chết thời điểm, đốt hết toàn thân huyết khí, đem phong ấn có nó tử Đỗ Huyền bảo ngọc ném ra, cho Đỗ gia lưu lại một tia huyết mạch, mình lại bất đắc dĩ nuốt hận. Không hề nghi ngờ, cái này thần bí thiếu niên áo tím chính là Đỗ Huyền. 10 năm ngủ say, rốt cục tại tối nay tỉnh lại. Đột nhiên, Đỗ Huyền toàn thân chấn động, chợt nhắm mắt, thần nhập thức hải. Ở trong đó, có Đỗ Phong lưu lại một tia nguyên thần ấn ký. Huyền, vi phụ vô năng, không gánh nổi Đỗ gia. Tộc nhân thảm tao đồ sát, ta hận nha. Quen thuộc mà xa lạ thanh âm tại Đỗ Huyền thức hải bên trong vang lên, chính là Đỗ Phong thanh âm. Vi phụ chỉ mong ngươi có thể thức tỉnh, cố gắng tu luyện, một ngày kia vì ta Đỗ gia báo thù, diệu ta Đỗ gia. Nhớ lấy, là hoang thổ trung ly gia, vương gia, liên hợp thiên kiếm tông, quỷ lệ mộ phần, thú vương núi cùng một chỗ vây giết tộc ta. Đỗ Phong thanh âm từ vô so âm trầm bỗng nhiên chuyển biến nặng nề, Huyền Nhi, nếu là thực lực không bằng, liền không nên tùy tiện hành động. Tìm an tĩnh địa phương, sinh hoạt, diễn tiếp theo ta Đỗ gia huyết mạch, có lẽ cũng là một con đường. Đỗ Phong thanh âm dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại Đỗ Huyền thức hải bên trong. Mở hai mắt ra, Đỗ Huyền trầm mặc nửa ngày, đột nhiên vuốt vuốt từ vành tai, ngựa khí dị thường bình thản trầm ổn, phụ thân yên tâm. Cái này năm tôn đại địch, cuối cùng có một ngày sẽ vì tối nay sợ tác sở vi hối hận. Nợ máu trả bằng máu. Đỗ Huyền ngữ khí vô so bình ổn, lại để lộ ra sát cơ nồng đậm. Tương lai cái này ngũ đại thế lực, tất nhiên sẽ đau đầu vô so. Một cái bất thế đại địch, chính đang trưởng thành. Hít sâu một hơi, Đỗ Huyền con ngươi bên trong dị sắc chớp động. Hắn lúc này thân ở Hỗn Độn Đại Lục bên trên đáng sợ nhất địa vực, Khôn Cùng Man Hoang. Hỗn Độn Đại Lục từ Tam Vực một biển một man hoang tạo thành. Tam Vực, tức là phương Đông hoang thổ, phương Bắc trời đều, phương Nam huyền vực. Một biển, thì là vờn quanh Hỗn Độn Đại Lục vô tận đủ hải, hung thú vô số, vô biên vô hạn. Một man hoang, tự nhiên chính là hắn giờ này khắc này thân ở chi địa. Man hoang bên trong tươi có dấu chân người, khắp nơi là nguyên thủy sơn mạch, rừng rậm, trải rộng khủng bố dị thú mạnh mẽ, làm cho Hỗn Độn Đại Lục người nghe đến đã biến sắc, là vì một lớn tuyệt địa. Mà Đỗ Huyền thân ở nơi đây, không nói đến đi như thế nào ra ngoài, như thế nào sinh tồn tiếp, đây chính là một vấn đề. Nếu là không may đến cực điểm, bị dị thú một móng đạp chết, coi như trong bụng thức ăn ngon, kia đang đỉnh đỉnh phong cái gì, tự nhiên đều trở thành nói xuông. Lúc này đứng mũi chịu sào vấn đề, liền là như thế nào tại nơi tuyệt địa này bên trong sinh tồn tiếp. Như nghĩ sinh tồn tiếp, liền nhất định phải có được thực lực cường đại. Mà Đỗ Huyền bây giờ vừa mới thức tỉnh, lại là tiểu bạch một cái, yếu tiểu vô so. Cũng biết, ngay cả cựu chuyển cảnh cường giả tiến vào nơi đây, kia cũng là giữ nhiều lành ít. 10 năm ngủ say, Đỗ Huyền mặc dù chưa từng cùng ngoại nhân câu thông, nhưng là đối với chuyện ngoại giới đã sớm biết. Đối với phiến thiên địa này, giới người tu luyện cảnh giới vạch phân, càng là rõ ràng. Hỗn độn đại lục, cảnh giới tu luyện nhưng chia làm bắt trọng đại cảnh giới. Phân biệt là, tôi thể cảnh, khải nguyên cảnh, ngưng thần cảnh, uy nhất cảnh, cửu chuyển cảnh, kim thân cảnh, hợp đạo cảnh, cùng kia vô thượng hỗn độn cảnh. Mà bây giờ Đỗ Huyền, lại là ngay cả đệ nhất trọng tôi thể cảnh cũng không đạt tới, còn như tiền thế tiên giới phàm nhân. Duy nhất có thể dựa vào, chính là hắn kia vô thượng trận văn tạo nghệ, vẫn chưa theo chuyển thế mà đem bộ này phân ký ức lãng quên. Nhưng cường đại pháp trận, cần đầy đủ thần lực, tu vi cường đại đến ủng hộ. Đỗ Huyền bây giờ chỉ có thể dựa vào ngoại vật đến bày ra đơn giản một chút trận pháp. Loại này anh hùng không đất dụng võ cảm giác, để Đỗ Huyền có chút phiền muộn. Cho nên, bây giờ chính yếu nhất sự tình chính là đề cao thực lực bản thân. Mà cấm man hoang vô tận yêu thú tới thử luyện, tựa hồ là lựa chọn tốt. Tu luyện công pháp không cần lo lắng, Đỗ Phong đem đô ra toàn bộ thần tàng đều hóa thành ký ức là cấn, in dấu thật sâu khắc vào Đỗ Huyền sâu trong linh hồn, vung đi không được. Đỗ Huyền lắc lắc đầu, liền muốn khoanh chân tu luyện. Đương nhiên, thân hình của hắn dừng lại, ánh mắt rời về phía bên người hai con yêu thú thi thể. Tiên giới có một câu nói như vậy, mỗi cái trận pháp tông sư, đồng thời cũng là luyện khí tông sư, luyện dược tông sư. Đỗ Huyền chính là như thế. Hắn không chỉ có trận pháp tạo nghệ cao thâm mặt chắc, mà lại luyện khí luyện dược trình độ, cũng tuyệt đối là cấp bậc tông sư. Cái này hai đầu quý nhất cảnh yêu thú thi thể, ngay cả dây lưng thịt, ngay cả gân mang xương, không có chỗ nào mà không phải là cơ bảo. Nếu là có thể luyện vì đan dược đem ăn vào, kia mãnh liệt dược lực, tất có thể lấy thành vì chính mình bước ra bước đầu tiên một sự giúp đỡ lớn. Đỗ Huyền trên nét mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đứng dậy nhìn về phía khắp nơi, bắt đầu tìm kiếm bảy trận vật liệu. Chỗ này trong hạp cốc, duy nhất có thể lợi dụng chính là đầy đất tảng đá. Đỗ Huyền bốn phía tìm kiếm, trục khối đánh, lắng nghe phát ra âm sắc. Bởi vì là ban đêm, ánh mắt hắc ám, cũng là có phần tốn nhiều sức lực. Cuối cùng, tốn hao 2 giờ, Đỗ Huyền mới đưa cần thiết vật liệu đá toàn tập đủ. Trong ngực ôm một đống lớn mất thăng bằng tảng đá, sờ một đêm tràn đầy mồ hôi cái trán, Đỗ Huyền tự rêu cười một tiếng, nương con chim. Vậy mà làm lên cái này cùng việc tốn thể lực. Phát một trận bực tức, Đỗ Huyền rốt cục đi hướng khắp nơi, dựa theo cực kỳ huyền diệu vị trí, đem một khối lại một khối đá theo xuống mồ bên trong. Đỗ Huyền cầm trong tay cuối cùng một khối đá ép vào thổ địa bên trong một sát na, trong trận pháp thiên địa linh khí bỗng nhiên bạo động, bốn phía tán loạn. Xuy, một sợi linh khí chi hỏa lặng yên sinh ra. Tiếp lấy suy suy không ngừng bên hai, đại đoàn linh khí chi hỏa bắt đầu xuất hiện tại pháp trận trong. Đỗ Huyền thần kỳ hài lòng nhìn xem một màn này, rời bước bước ra trận pháp, khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn xem xích hồng sắc linh khí chi hỏa đem trên mặt đất hai đầu thú thi bao phủ. Quy nhất cảnh yêu thú, nhục thể vô cùng cường đại. Cho dù hóa thành thi thể lạnh băng, cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện hóa rơi. Đỗ Huyền chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Đôn đốt. Thiếu niên tại nồng đậm bóng đêm cùng đôm đốt tiếng bạo liệt bên trong, ngồi tại tràn ngập màu đỏ hỏa trận bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Đợi đến đem thú thi hoàn toàn luyện hóa thời điểm, chính là hắn công thành ngày. Quy 1 chương 3, đan thành, tôi thể. Thời gian trong lúc vô tình đội vàng chạy qua. Trong nháy mắt, liền quá khứ 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày này, trừ ngẫu nhiên tìm một chút quả dại đến ăn bên ngoài, Đỗ Huyền liền không hề rời đi pháp trận nửa bước, một mực trông coi. Rốt cục, tại ngày thứ 3 ban đêm, hai đầu khổng lồ thú thi biến thành chất lỏng, trong không khí chậm chậm lưu động, đặc dính vô so. Đỗ Huyền đại hỉ, tự quan sát kỹ không việc gì về sau, lại tìm tới mấy tảng đá, thêm tại vốn có trận pháp phía trên. Lập tức, hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, làm chất lỏng đều sôi trào lên, không ngừng lan lộn. Đỗ Huyền hoàn thành cử động lần này liền lại ngồi chờ đợi. Đệ tử thiên. Nguyên bản rất nhiều chất lỏng, giờ phút này biến thành nắm đấm lớn nhỏ, cũng cơ hồ trở thành thể rắn, vô so sền sệt, không ngừng tại hỏa diễm bên trong sôi trào nổi lên. Đỗ Huyền thần sắc bình thản, bất động thanh sắc, kế tiếp theo quan sát. Ngày thứ 5. Chất lỏng rốt cục biến thành thể rắn, ngưng kết thành hạch đảo lớn tiểu dược hoàn hình dạng. Đỗ Huyền trong mắt vui mừng bạo dũng, triệt tiêu pháp trận, một tay lấy đan dược nắm ở trong tay. Cái này là một cái màu đỏ nhạt đan dược, đan trên thân có hồng khí lở lở, mùi thuốc chật chật, thấm vào ruột gan. Đỗ Huyền hút tiến vào một chút xíu đan khí, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Đỗ Huyền nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm liền đem đan dược nuốt xuống, tiếp theo nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt suy nghĩ. Oeng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ Đỗ Huyền trong thân thể truyền ra, một cỗ kinh khủng khí lãng lan ra, càn quét khắp nơi, Đỗ Huyền thân thể đột nhiên biến đến đỏ bừng, một tia bạch khí từ đỉnh đầu toát ra, hắn trên mặt xuất hiện thần sắc thống khổ. Dược lực phát tác. Giờ này khắc này, nếu là không vận công luyện hóa cường đại dược lực, Đỗ Huyền rất có thể sẽ bị khổng lồ tinh thuần dược lực sinh sinh no bạo thân thể mà chết. Đỗ Huyền không chút do dự, tại thức hải bên trong ký ức thần tàng bên trong, lựa chọn Đỗ Phong sử dụng, cũng là Đỗ gia cường đại nhất công pháp Lôi Mang Quyết tiến hành tu luyện. Đỗ Huyền kiếp trước là nhân vật bậc nào, học tự nhiên là nhanh hơn thường nhân gấp trăm lần. Không ra một khắc, liền có thể đem vận chuyển tự nhiên. Mà Đỗ Huyền thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường nhan sắc, đã không còn ba động khủng bố tản ra. Đỗ Huyền đem từng sợi dược lực tại quanh thân vận chuyển, để gân cốt hấp thu, thân thể của hắn cường độ tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên. Ai, cái này tôi thể cảnh đan điền không cách nào chứa đựng thần lực, đáng tiếc cường đại như vậy dược lực. Đỗ Huyền tự lẩm bẩm. Đích xác, tại đệ nhất trọng tôi thể cảnh, đan điền không cách nào khai khẩn, không thể chứa đựng thần lực. Cảnh giới này chỉ có thể tu luyện nhục thể, không ngừng để cho mình nhục thể mạnh lên, vì cảnh giới thứ hai, khải nguyên cảnh đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Đợi đến đột phá tới khải nguyên cảnh, thức tỉnh tiên thiên nguyên hồn, liền có thể chứa đựng thần lực. Giờ này khắc này, cái này dùng hai đầu quý nhất cảnh thú thi luyện chế mà thành đan dược, dược lực cường đại, đối với khải nguyên cảnh người tu luyện đều có tác dụng không nhỏ. Lại không thể bị Đỗ Huyền chuyển hóa thành thần lực chứa đựng trong đan điền, cho nên có rất lớn một bộ phân dược lực đều tán trong không khí, còn lại đều bị Đỗ Huyền nhục thể gân cốt hấp thu. Cho dù như thế, đan dược này đối Đỗ Huyền tác dụng cũng không thể khinh thường. Ken két. Đỗ Huyền nhục thể không ngừng rung động, cường độ còn tại tăng lên. mà hắn trong nhục thể tạp chất lại là bị tinh thuần dược lực luyện hóa ra, biến thành màu đen dơ bẩn, bám vào làn da mặt ngoài, hình thành một tầng thật mỏng đen vậy, xem ra vô so buồn nôn. Lúc này Đỗ Huyền, mặc dù thân hình chưa từng phát sinh cải biến, vẫn như cũng là 10 tuổi thiếu niên hình thể, yếu đuối, nhưng lại có một cổ lực lượng cường đại giấu ở dưới da thịt. Không ai sẽ hoài nghi, cổ lực lượng này có thể sẽ xác một con liệt mã. Nhục thể thuế biến như cũ đang không ngừng tiến hành. Mặc dù tăng lên trình độ dần dần yếu bớt, nhưng cũng không ngừng một khắc. Mà Đỗ Huyền thì là ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, nhắm mắt suy ngẫm, giống như nhập định lao tăng, không lúc đích. Cảnh huống như vậy, một mực cầm tiếp theo đến ngày thứ hai rạng sáng. Chân trời vừa mới nổi lên một tia ngân bạch sắc, luồng thứ nhất chiêu dương quang huy phát ra, chiếu sáng mãng hoang man hoang tuyệt địa. Một ngày mới sắp xảy ra. Thân thể bỗng nhiên run lên, Đỗ Huyền chậm rãi mở ra hai con ngươi. Túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, lẩm bẩm, tôi thể lại thành. Kia gầy yếu thân thể dưới, có lôi quang ẩn ẩn chớp động, ẩn chứa vô tận lực lượng. Mượn nhờ viên đan dược kia hùng hồn dược lực, Đỗ Huyền trực tiếp vượt qua tôi thể sơ kỳ, tôi thể trung kỳ cái này hai trọng tiểu cảnh giới, sừng sững tại tôi thể đại thành cái này trên bậc thang. Tiến thêm một bước, liền là khải nguyên. Lãng phí nhiều như vậy dược lực, mới khó khăn lắm đạt tới tôi thể đại thành, tốc độ này có chút chậm. Đỗ Huyền có chút lắc lắc đầu. Nếu là câu nói này bị hỗn độn đại lục người tu luyện nghe tới, tất nhiên sẽ cuồng mắng không ngớt. Tôi thể cảnh giới, tên như ý nghĩa, chính là tu luyện nhục thể cái này vật chứa, làm cho nó càng phát ra kiên cố, có thể dung hạ cường đại tiên tiên nguyên hồn cùng thần lực. Cho nên tôi thể cảnh tu luyện, không so phía sau cảnh giới tu luyện dễ dàng. Nhưng tiểu tử này, trong vòng một đêm, từ một cái tiểu bạch trực tiếp tiêu thăng đến tôi thể đại thành, cuối cùng còn lẩm bẩm tốc độ chậm, cái này khiến những cái kia vây ở tôi thể cảnh nhiều năm những người tu luyện làm sao chịu nổi. Đỗ Huyền cũng mặc kệ những thứ này. Hắn chính suy nghĩ lấy, lúc nào lại làm đầu thú thi, luyện viên thuốc chơi đùa. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn suy nghĩ một chút. Hắn biết rõ, loại này đầu cơ trục lợi phương pháp không thể dùng nhiều, không phải sẽ tạo thành cảnh giới phù phiếm bất ổn, thực lực sẽ làm chịu ảnh hưởng, cũng dễ dàng ảnh hưởng đến ngày sau thành tựu. Đỗ Huyền thu hồi tâm, giãn ra dưới thân eo, toàn thân xương cốt lập tức giống hạt đậu nổ đôm đốp rung động. Hắn quyết định đi ra hạp cốc này, hướng man hoang bên ngoài xuất phát. Hiện tại chút thực lực ấy, còn thiếu rất nhiều nhìn, cho nên muốn ở trên đường tận lực tăng thực lực lên. Đỗ Huyền nhìn bốn phía một phen, phát hiện một gốc cây ăn quả. Chặt cây bên trên tràn đầy chữ nặng đỏ tươi trái cây, giống như tiên đảo, lại không phải, quả nhiên kỳ dị vô so. Đỗ Huyền là sẽ không khách khí, lập tức chậm rãi đi đến bên cây, hai ngụm nước bọt nhổ trên tay, hai tay một túm, xách ngược thân cây, không tốn sức chút nào liền đem cây ăn quả nhổ lên. Sau đó là một phen ăn như hổ đói. Không ra một khắc đồng hồ, khắp cây trái cây lại bị Đỗ Huyền quét sạch sành sanh. Đỗ Huyền thỏa mãn ở một cái, phủi tay, chính thức hướng cốc bên ngoài xuất phát. Mảnh này hẻm núi lại khôi phục mấy ngày bình tĩnh như trước, chỉ có đầy đất vừa buộn, mới hướng thế nhân tỏ rõ lấy, cái này bên trong đã từng phát sinh qua tình tiết ra sao. Thời gian như nước, chớp mắt liền tắt đi ba ngày. Xanh um tươi tốt man hoang cổ trong rừng, một cái viên hầu như nhẹ nhàng thân ảnh gầy nhỏ, ngay tại cây ở giữa cực nhanh nhảy vọt bút đầu. Chính là rời đi hẻm núi đi xa thiếu niên Đỗ Huyền. Đỗ Huyền áo bào tím nhiều chỗ phế phẩm, nhiễm vết máu, khuôn mặt cũng không còn trắng nõn, có từng đạo màu đen vết bẩn. Mà giày bên trên càng là có một đống vàng vàng đồ vật, không biết là cái gì. Có thể thấy được, cái này ngắn ngủi ba ngày ở giữa, thiếu niên đến cùng trải qua bị bao nhiêu gặp chắc trở. Đích xác, man hoang không hổ là man hoang. Vẹn vẹn ba ngày, Đỗ Huyền liền nhìn thấy một đầu kim thân cảnh, có đại thần thông yêu thú, ba đầu quy nhất cảnh, một đầu ngưng thần cảnh yêu thú. Khải nguyên cảnh cùng tôi thể cảnh, hắn đã không nhớ rõ. 45-10, hay là càng nhiều. Mà Đỗ Huyền trên đường chuyên lấy tôi thể cảnh yêu thú đánh giết. Gặp được khải nguyên cảnh hoặc là trở lên yêu thú, liền tránh ra thật xa, không để phát giác. Nhưng dù cho dạng này, Đỗ Huyền cũng nhiều lần bị thương. Nguy hiểm nhất một lần là ngày thứ hai. Hắn ngồi một đầu khải nguyên trung kỳ mẫu man nhu đi tiểu lúc, gọn gàng làm thịt mẫu man nhu tôi thể trung kỳ man nhu con non. Ai nghĩ mẫu man nhu thường xuyên mang theo con trai mình đi tiểu, khiến cho con non trên thân cũng có dính nồng đậm nước tiểu mùi khai. Đỗ Huyền đem giết, trên thân liền nhiễm loại này gây mũi hương vị. Mẫu man nhu khiếu giác vô so linh mẫn, vậy mà cách xa mấy dặm đều có thể nghe được mình đặc hữu nước tiểu mùi khai. Tiếp xuống, Đỗ Huyền cũng chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Cơ hồ tiếp xuống một ngày, Đỗ Huyền tất cả đều là tại sau lưng mẫu man nhu bỏ họ. Cùng khiếu âm thanh chạy vừa đường. Thẳng đến trước đây không lâu, một chân đạp trên bên kia yêu thú to lớn phân và nước tiểu, che giấu mẫu man nhu nước tiểu mùi khai, lúc này mới trốn qua một kiếp. Thiếu niên rốt cục cũng ngừng lại, tựa tại trên một thân cây nghỉ ngơi. Nhàn nhạt mùi thối chui tiến vào lỗ mũi. Đỗ Huyền cúi đầu, phát hiện kia đống màu vàng vật chất đã từ chân trái tung tóe đến chân phải. Hôi thối chính là bởi vậy phát ra. Nương con chim. Thiếu niên rốt cục nhịn không được chú mang lên. Quy 1 chương 4, ngưng lộ ngọc thảo. Thanh thúy tươi tốt cổ trong rừng, ngẫu nhiên có thú giống chim hót chuyển đến, thấp thoáng tại đầy dây lục sắc bên trong, tường hòa tĩnh mịch. Nương con chim. Đột ngột một tiếng chửi mắng, đánh vỡ cái này phần này ăn tưởng, lộ ra phá lệ không cân đối. Thiếu niên mi thanh mục tú mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, một bên ngồi xổm ở tiểu đầm bên cạnh tắm dày, trong miệng một bên thì thào chửi mắng, chính là dẫm phân Đỗ Huyền. Tâm tình của hắn chưa từng có như thế phiền một qua. Đường đường một vị trận pháp tông sư, lại tại cái này chim không đẻ trứng địa phương dẫm lên một đống phân, nói ra người khác nhất định sẽ cười đến rụng răng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thiếu niên đú hoán nghĩ đến, đứng dậy mặc vào giày, Đỗ Huyền lấy nước vì kính, sửa sang y quan tóc dài, chuẩn bị kế tiếp theo trước tiến vào. Ở nơi này ở lâu một khắc, liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm. Một đường vượt mọi chông gai, Đỗ Huyền rốt cục xuyên qua mảnh này cổ lâm. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là hai cái núi đá đối lập mà trông, ở giữa kẹp có một đầu cũng không tính rộng lớn tiểu đạo. Đứng tại tiểu đạo nhìn lên trên, lại chỉ có thể nhìn thấy một tuyến xanh thẳm bầu trời. Đây là hiếm thấy địa thế nhất tuyến thiên. Đỗ Huyền nhấc lên 12 phân tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí hành động. Ở chỗ này không thể chủ quan, bởi vì không cẩn thận, liền có trở thành yêu thú trong bụng thức ăn ngon nguy hiểm. Nô. Tiến lên không đến nửa bên trong, Đỗ Huyền bỗng nhiên dừng lại bộ pháp. Từng sợi mùi thơm theo gió bay vào trong mũi, Đỗ Huyền trong nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng. Đưa mắt nhìn một phía, ánh mắt của thiếu niên rốt cục dừng lại tại giữa sườn núi một cái huyệt động bên ngoài. Tại kia bên trong, sinh ra hai gốc kỳ dị cỏ nhỏ. Linh thảo vì hình quạt, thấu thể xanh ngọc, mạch lạc rõ ràng, có bích sắc vầng sáng lưu chuyển cành lá bên trong. Từng khoảng ngọc lộ không ngừng tại lá ở giữa ngưng tụ, sau đó lăn rơi xuống đất, ướt nhẹp một mảnh đất đá. Mùi thơm chính là từ cái này hai gốc ngưng lộ ngọc thảo bên trên truyền ra. Đỗ Huyền biết rõ đây là linh dược, là luyện đan chi tuyệt hảo vật liệu. Nếu là đem này ngọc cỏ luyện vì đan dược căn bảo, chắc hẳn xung kích kia khải nguyên cảnh cũng không thành vấn đề. Lập tức không chần chờ nữa, leo lên, muốn đem linh dược hái nhập trong túi. Bình thường sinh ra linh dược địa phương, tất có yêu thú thủ hộ. Vì vậy Đỗ Huyền cũng không dám kinh thường, toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị công kích. Đỗ Huyền bây giờ đã là tôi thể đại thành cảnh, thân thể vô so cường hãn, cực kỳ linh hoạt, một đường cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại liền trèo lên vách đá, đi tới bên ngoài hang động. Đỗ Huyền ám buông lỏng một hơi, bước nhanh đến phía trước, muốn đem linh dược ngắt lấy sau mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Giống. Đột nhiên, một tiếng hét giận dữ vang lên, thoáng chốc, gió tanh đập vào mặt đánh tới. Đỗ Huyền sắc mặt trầm xuống, ám đạo không ổn, nhanh chóng thu về bàn tay, lan khỏi chỗ, khó khăn lắm tránh đi. Đứng dậy nhìn lại, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn nhìn thấy, là một đầu thân hình mạnh mẽ yêu báo. Yêu báo thân dài 2 mét, cao đến một người, toàn thân tử mao, bóng loáng trừng dám, uy phong lẫm liệt. Tráng kiện hữu lực cái đuôi đong đưa ở giữa có ngọn lửa nhàn nhạt sinh ra, dị thường đáng sợ, tản ra cường hãn khí tức. Đây là một đầu khải nguyên chút thành tựu cảnh yêu báo. Đỗ Huyền ánh mắt chớp động, từ hang động hoàn cảnh chung quanh đến suy đoán, đây chỉ là một đầu vị thành niên yêu báo. Chân chính mâu báo, hẳn là ra ngoài kiếm ăn, lưu lại tiểu báo trông coi xào huyệt. Nhưng là, vẹn vẹn vị thành niên tiểu báo, ở trên cảnh giới cũng cao hơn Đỗ Huyền một đầu. Đỗ Huyền nhìn chăm chú lên yêu báo hai con người, tại kia bên trong có hung quang lấp lóe. Yêu báo hiết hầu run run, phát ra từng đợt trầm thấp ồ ồ âm thanh. Chậm rãi vòng quanh Đỗ Huyền chuyển hai vòng, đột nhiên rít lên một tiếng, kính lao thẳng về phía hắn. Đỗ Huyền cười lạnh. Hắn một đường chỉ tới, giết chết yêu thú đều là tôi thể cảnh. Khải nguyên cảnh yêu thú, cái này là lần đầu tiên đối đầu. Yêu thú này cố nhiên cường đại, bất quá mình cũng không phải đèn đã cạn dầu. Liền lấy ngươi để phát huy ta toàn bộ chiến lược đi. Đỗ Huyền hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một người một báo hai thân ảnh trong tiếng nổ bay ngược mà ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Vừa mới đây chẳng qua là thăm dò. Thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương về sau, hai thân ảnh lần nữa quấn quýt lấy nhau. Đại chiến lần nữa bộc phát. Đỗ Huyền chỉ là tôi thể đại thành, so với yêu báo đến yếu một cái đại cảnh giới. Ai nghĩ nhục thân vậy mà cường hãn như vậy, nhưng cùng yêu báo chém giết gần người. Ngao giống. Yêu báo rít lên một tiếng, một cái móng đuốt xé rách không khí, hướng về Đỗ Huyền đầu hung hăng bắt tới. Đỗ Huyền nghiêng người hiện lên, hai tay tề xuất, một phát bắt được báo chảo, dùng sức một tách ra. Cách cạch. Xương cốt đứt gãy thanh âm mặc dù hơi nhỏ, lại giống như một đem đại truy đập nện ở trong lòng, rung động vô so. Đỗ Huyền vậy mà sinh sinh đem yêu báo một cái chân trước bẻ gãy. Đỗ Huyền cũng không dừng tay. Mảnh khảnh hai tay bỗng nhiên bành trướng, từng khối tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp vào lên, đem hai tay áo đều gọi phải vỡ ra. Song tay nắm lấy yêu báo một con chân trước, mãnh vừa dùng lực, vậy mà đem yêu báo vung mạnh. Hô hô. Đỗ Huyền tại nguyên chỗ xoay tròn, yêu báo thân thể xẹt qua không khí, phát ra kịch liệt tiếng xé gió. Yêu báo không ngừng gào thét, lại không làm nên chuyện gì, tránh thoát không được Đỗ Huyền kia một đôi kìm sắt hai tay. Oeng. Ầm. Đỗ Huyền đem yêu báo một đem ném ra, giống như ném đồng cát. Yêu báo thân thể đập xuống đất, phát ra tiếng vang. Đem cự thạch đều đập ra vết rạn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đỗ Huyền túc hạ một điểm, lại phi thân nhào về phía yêu báo, muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết chi. Yêu báo gào thét một tiếng, không để ý chảy máu thương thế, toàn thân cực nhanh lồng bên trên một tầng thạch sắc, trong nháy mắt biến thành một đầu thạch báo. Thạch gia thuật. Đỗ Huyền một quyền đánh vào yêu báo trên thân, nhưng lại chưa như lúc trước máu tươi vẩy ra, mà là phát ra một tiếng vang nặng nề, không có sinh ra vết rạn. Cho dù như thế, kia cỗ to lớn lực đạo cũng đem yêu báo thân thể lại một lần nữa nện bay ra ngoài. Đỗ Huyền ngưng lại thân hình, ánh mắt nặng nề, đây chính là dùng thần lực thi triển ra pháp thuật ta. Yêu báo hóa thân thạch báo, phi thân đánh tới. Đỗ Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, cũng là không sợ xung ra, đã dạng này, ta liền đánh tới ngươi bạo. Ầm. Oeng. Ầm ầm. Tiếng oanh minh không ngừng một phát, một người một báo đánh đến đỏ mắt, cái gì đều không để ý. Đỗ Huyền mấy quyền kích ra, cho dù yêu báo ra chỉ thạch gia thuật cũng là đỡ không nổi mạnh như vậy công kích, thạch gia phía trên, từng đạo kinh khủng vết rạn lan tràn ra. Cuối cùng đột nhiên nổ tung, hóa thành mảng lớn tảng đá, bay về phía bốn phương tám hướng. Yêu báo cũng là cường đại, không cam lòng yếu thế, thép đuôi co rúm, Đỗ Huyền thể ra mở thịt bong, máu tươi vẩy ra. Nương con chim. Đỗ Huyền cùng yêu báo dây dưa không ngớt, lửa giận ngút trời, đánh đỏ mắt, móc từ trong ngực ra một khối lớn cỡ bàn tay tảng đá, liền hướng yêu đầu báo bên trên đập tới. Đây vốn là hắn mang tới dùng cho ngày sau bảy trận hòn đá, bây giờ lại trực tiếp bị hắn lấy ra ngoài dùng để đối địch. Ầm. Ầm. Tảng đá không ngừng đập nện yêu báo xương đầu, phát ra rợn người thanh âm. Yêu báo một trận gào thét. Này nhân loại làm sao dùng như thế đặc biệt vũ khí? Oeng. Tảng đá tại Đỗ Huyền bỗng nhiên một đập dưới không chịu nổi, rốt cục vỡ ra. Mà yêu báo cũng là bị triệt triệt để đánh được. Đỗ Huyền trong mắt lanh quang tăng vọt, một bước hướng về phía trước, hai tay xách ngược yêu ra bám mau, thét dài một tiếng, đột nhiên đem yêu báo nâng quá mức đỉnh. Giống. Yêu báo rốt cục tỉnh táo lại, gào thét một tiếng liền muốn tránh thoát. Đỗ Huyền lôi lệ phong hành, không có khả năng lại cho yêu báo cơ hội. Hai tay nổi gân xanh, toàn lực kéo một cái. Xoẹt. yêu báo bị Đỗ Huyền sinh sinh xé thành hai nửa, đủ mọi màu sắc ruột và dạ dày rầm rầm chảy đầy đất, máu tươi xối tại Đỗ Huyền trên thân, khiến cho hắn xem ra giống như một tôn thích huyết ma thần. Đỗ Huyền lại lấy phàm nhân thân thể vượt cấp đại chiến, đem một đầu yêu báo sinh sinh xé mở. Ngao! Yêu báo gào thét một tiếng, con ngươi phai nhạt xuống, sinh cơ cấp tốc tan biến, đột tử tại chỗ. Đỗ Huyền phất tay đem hai mảnh máu tươi chảy đầm địa thú thi ném qua một bên, sải bước đi đến ngưng lộ ngọc thảo một bên, đưa tay đem nó lấy xuống, bỏ vào trong ngực. Máu tươi chảy đầy dưới chân đá xanh, hội tụ thành tuyến, chảy xuống vách đá. Gió tanh trận trận, vô so thảm liệt. Tê. Đỗ Huyền hít một hơi lãnh khí, trên thân một trận đau nhức kịch liệt. Mới vừa cùng yêu báo chém giết gần người, hắn cũng không thể nào dễ chịu. Trên thân bị thép đuôi rút trúng số cái địa phương, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Ngao. Nhưng vào lúc này, xa xôi trong cổ lâm, bầy chim kinh bay, một tiếng bi thương đều rền vang vọng đại địa. Đỗ Huyền biến sắc. Cái này nhất định là đầu kia ra ngoài mưu báo. Nó tại tiểu báo trên thân có lưu nguyên thần ấn ký, tiểu báo bỏ mình, tự nhiên có thể cảm ứng được. Nhất định phải mau chóng rời đi chỗ thị phi này, nếu không đợi đến mưu báo chạy đến, chính mình là có 100 đầu mệnh, cũng không đủ chết. Đỗ Huyền thả người nhảy xuống vách đá, vững vàng rơi vào trên đường nhỏ. Không chần chờ nữa, túc hạ một điểm, cực nhanh rời đi nơi đây. Không đủ nửa khắc, gió tanh đột đến, một đầu thân dài 10 mét, bộ dáng cùng tiểu báo không khác nhau chút nào yêu báo đuổi đến nơi này. Ngưng lộ ngọc thảo bị người hái đi, bỏ không đầy đất máu tươi cùng tiểu báo thi thể, mâu báo trong mắt có không cách nào ngăn chặn bi thương cùng lửa giận. Là nhân loại. Đột nhiên ngóc lên đầu thú, mâu báo ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, đáng chết nhân loại, ta nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra. Thanh âm quanh quẩn tại mảnh này núi đá ở giữa, chấn đến vô số cự thạch lăn xuống. Nơi xa, Đỗ Huyền cảm thụ chắp sau lưng kia cố kinh khủng sát cơ. Kia âm thanh tê trời gào thét quanh quẩn tại bên tai hắn, không khỏi run rẩy một chút. Lập tức không dám có chút trì hoãn, tốc độ lại tiêu thăng một mảng lớn, hướng về nhất tuyến tiên chạy ra ngoài. Quy 1 chương 5, Khải Nguyên chi cảnh. Đỗ Huyền một đường chạy vội, không đủ nửa khắc liền chạy ra nhất tuyến thiên. Hô. Đỗ Huyền hướng về sau quan sát, cảm giác mâu báo tạm thời sẽ không đuổi theo về sau, dừng lại thân hình, thở ra một ngụm trọc khí. Nương con chim, phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Đỗ Huyền rất không thích loại này không đánh mà chạy cảm giác. Hồi tưởng ở kiếp trước, ra sao cùng phong quang, cho tới bây giờ đều chỉ là địch nhân nghe hơi mà chạy, mình khi nào như thế thất hồn lạc phách qua. Bất quá, trùng sinh một thế, Đỗ Huyền học xong lần nhẫn. Mình thực lực còn quá yếu nhỏ, tại tuyệt thế chiến lực trước mặt chỉ là một chương thổi qua liền phá trang giấy, không chịu nổi một kích. Chỉ có đem loại kia bá tuyệt thiên hạ quân vương khí thế thu lại, điệu thấp một chút, mới sẽ không để người chú ý đợi đến mình thực lực đầy đủ tại đại lục này xưng hùng một phương thời điểm, mới có thể phách lối. Đỗ Huyền sâu rất rõ đạo lý này, cho nên tại thực lực không đủ lúc, hắn tuyệt sẽ không gây chuyện. Nhưng nếu là có người đến trêu chọc hắn, cũng tất nhiên sẽ không thái quá ẩn nhẫn. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, chỉ có hung ác một chút, mới có một phương nơi sống yên ổn. Đỗ Huyền sờ sờ vành hai, hóa thành một đạo tàn ảnh, kế tiếp theo chạy như bay. Hắn muốn tìm một nơi bí ẩn, đem ngưng lộ ngọc thảo luyện hóa, mau chóng tăng thực lực lên. Một giờ qua đi, Đỗ Huyền ngừng chân tại một cái thạch huyệt bên cạnh. Hắn am hiểu sâu địa thế phong thủy, nhìn ra nơi đây là một chỗ thiên nhiên thái huyền bát quái chi địa. Ở chỗ này bày trận, có làm ít công to hiệu quả. Không chần chờ nữa, Đỗ Huyền từ trong ngực lấy ra hòn đá, dùng tốc độ nhanh nhất tại thạch cửa huyệt bày ra một tòa mô hình nhỏ huyệt trận, sau đó đi vào hang động. Tìm một tịch sạch sẽ địa phương, Đỗ Huyền ngồi xếp bằng, lấy ra ngưng lộ ngọc thảo. Linh dược bên trên đã không còn ngọc lộ sinh ra, nhưng là vẫn xanh ngọc sung xuê, sóng biết lưu chuyển, tản mát ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, có chút bất phàm. Đỗ Huyền hít sâu một cái mùi thơm, phất tay đánh ra số tảng đá, một cái luyện hỏa trận thành hình, nhanh chóng ngưng tụ ra từng đóa linh khí chi hỏa, cháy hùng hực. Bởi vì địa thế duyên cớ, tòa này luyện hỏa trận uy năng so sánh với trước tòa kia mạnh mấy lần, ánh lửa chiếu vào Đỗ Huyền trên mặt, sáng tối chập chờn. Đỗ Huyền đưa tay đem ngưng lộ ngọc thảo vung vào trong trận, lập tức bị đại đoàn linh khí chi hỏa bao phủ, bắt đầu luyện hóa. Mà Đỗ Huyền thì là một vừa chú ý hang động động tĩnh bên ngoài, một bên lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt liền quá khứ một giờ. Đó cũng không phải cứng rắn thú thi, cho nên luyện hóa dễ dàng rất nhiều. Ngưng lộ ngọc thảo đã hóa lỏng, đang chậm rãi thành hình. Đỗ Huyền lại chờ giây lát, một đoạn thời khắc trong mắt đống nhiên dị sắc chớp động, phất tay triệt tiêu luyện hỏa trận. Linh khí chi hỏa mất đi trận pháp trèo trống, nhanh chóng tan biến ở trong thiên địa. Ánh lửa thời gian lập lòe, một viên màu xanh biếc mượt mà đan dược thành hình, bị Đỗ Huyền một đem nắm ở trong tay. Đan dược tròn trịa, phát ra mùi thơm, bên trong có lưu quang chớp động, ẩn chứa cực kỳ tinh túy dược lực. Ùng ục. Đỗ Huyền không chút do dự, đem nuốt vào trong bụng, bắt đầu khoanh chân luyện hóa. Giống như lần trước, dược lực quá mạnh tình hình xuất hiện lần nữa. Đỗ Huyền sắc mặt trở nên tối lục, thân thể cặc cặc rung động. Bất quá hắn lập tức vận chuyển lên lôi mang quyết, lục sắc rốt cục giống như thủy triều chậm rãi tiêu lui xuống. Tinh thuần dược lực biến thành từng đầu mãnh liệt dòng sông, trào lên tại Đỗ Huyền trong kinh mạch, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Nhục thể lại một lần nữa đạt được tăng lên, khủng bố trưởng thành. Nô! Đã đến rồi sao? Đỗ Huyền bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía ngoài động. Tại ngoài động, đầu kia khổng lồ mâu báo ngay tại bồi hồi. Nó cảm ứng được nhân loại kia khí tức chính là ở đây gián đoạn, tất có kỳ quặc. Thế nhưng lại tìm không thấy bóng dáng. Mâu báo bồi hồi thật lâu, rốt cục nhắm mắt phóng xuất ra một đạo thần thức, bắt đầu lấy linh hồn chi lực tinh tế điều tra, không buông tha một cái góc. Đỗ Huyền biết rõ cái này đơn sơ thạch trận ngăn không được bao lâu, lập tức tăng tốc luyện hóa tốc độ. Đỗ Huyền thể xác chính đang thuế biến. Một đoạn thời khắc, thuế biến bỗng nhiên đình chỉ, xuất hiện kết thúc điểm. Nhưng ngay sau đó, một loại cảm giác kỳ dị hướng Đỗ Huyền đánh tới, tuyệt không thể tả. Giờ khắc này, hắn tựa hồ trao đổi thiên địa, sắp đột phá tới Khải Nguyên chi cảnh. Đỗ Huyền không dám kinh thường, lập tức tập trung tinh thần, ngay cả ngoài động mâu báo đều không để ý, bắt đầu toàn lực đột phá. Tại Mông Lung Đan Điền không gian bên trong, đang có một đạo hư ảo thân ảnh ngồi xếp bằng. chính là Đỗ Huyền linh hồn chi lực chỗ biến hóa thành tinh thần thể. Đỗ Huyền chăm chú nhìn đan điền không gian trung ương. Tại kia bên trong, có một viên quả trứng lớn màu vàng nóng. Quả trứng lớn màu vàng nóng cao càng 5 mét, vỏ trứng mặt ngoài che kín thần bí đại đạo hoa văn, kim quang lấp loé. Vỏ trứng bỗng nhiên run lên, vỡ ra một đạo khe hở, tựa hồ có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Đỗ Huyền nhắm mắt ngưng thần, hóa thành một đạo quang hoa, dọc theo khe hở chui vào vỏ trứng bên trong. Soạt. Ngay tại quang hoa đi vào một sát na, trứng mắt kim quang đột nhiên xuất hiện, vỏ trứng rung động kịch liệt, rốt cục vỡ vụn ra. Một bộ màu trắng đen âm dương bát quái đồ xuất hiện, ẩn chứa vô số huyền cơ, lơ lửng hư không, phát ra mông lung ánh sáng dịu dịu. Đây chính là Đỗ Huyền tiên tiên nguyên hồn. Muốn từ tôi thể cảnh đột phá khải nguyên cảnh, trọng yếu nhất một bước chính là thức tỉnh tiên tiên nguyên hồn. Hỗn độn đại lục bên trên, mỗi người sinh ra liền có được một đạo tiên tiên nguyên hồn, chỉ là chưa từng thức tỉnh. Mà khải nguyên cảnh chính là lấy tinh thần lực làm dẫn, triệt để thức tỉnh mình tiên tiên nguyên hồn. Tiên tiên nguyên hồn một khi thức tỉnh, đan điền liền có thể chứa đựng thần lực, mới tính là chân chân chính chính đạp lên con đường tu luyện. Mỗi người tiên tiên nguyên hồn ngoại hình đều không giống, có trình hình kiếm, có là đao hình, có như thú hình, có là nhân hình. Mà Đỗ Huyền lại là kỳ dị âm dương bát quái đồ. Trong đó nguyên do, cho dù ai đều nói không thấu. Trong đan điền, âm dương bát quái đồ bắt đầu xoay tròn. Ngoại giới, Đỗ Huyền trung quanh thân thể thiên địa linh khí một trận bạo động, lại giống như là biển gầm tuôn hướng Đỗ Huyền ngàn chi bách hải, phát ra hào hào sóng biển tiếng vô bờ âm. Đỗ Huyền thân thể điên cuồng hấp thu ngoại giới linh khí. Linh khí tuôn ra vào thân thể, tiến vào đan điền, trải qua âm dương bát quái đồ tinh luyện, hóa vì một cỗ thần lực tinh thuần chiếm cứ tại Đỗ Huyền trong đan điền. Đỗ Huyền thực lực ngay tại khủng bố mà tăng lên bên trong. Âm dương bát quái đồ hấp thu linh khí tốc độ cơ hồ nghịch tiên, không đủ một khắc, trong đan điền thần lực cũng đã sung mãn, biến thành một vịnh thần lực hồ nước, lơ lửng tại đan điền trong không gian. Đỗ Huyền đột nhiên mở ra hai con ngươi, thần quang lấp lóe. Tại thời khắc này, hắn chân chân chính chính bước vào khải nguyên chi cảnh, thực lực đạt được bay vọt về chất. Thạch huyệt bên ngoài, mâu báo đóng chặt hai mắt cũng là mở ra, ánh mắt của nó khóa chặt một nơi. Tại kia bên trong, sinh ra một gốc đại thụ che trời. Ngay ở chỗ này, mâu báo một tiếng hét giận dữ, đáng ghét nhân loại. Nạp mạng đi. Nói xong há miệng, một đạo thần lực tấm lụa phá không bắn ra, tồi khô lạp hủ hủy diệt Đỗ Huyền bày ra mê trận, cửa hang trong nháy mắt hiện hiện ra. Trong động, Đỗ Huyền túc hạ một điểm, thẳng tắp vọt lên, đấm ra một quyền, mang theo hắc bạch sắc thần lực bám vào quyền thượng, đem đỉnh động sinh sinh đánh xuyên. Đỗ Huyền giống như một con nhẹ nhàng chim én, tự đại động nhảy ra, đứng tại đỉnh núi. Không chần chờ chút nào, hắn thần lực phụ chân, bắt đầu chạy vội. Cho dù là đột phá tới khải nguyên chi cảnh, cũng vô pháp đối đầu đầu này quy nhất cảnh giới, nhị trọng thần hoàn cảnh yêu báo, chỉ có thể trốn. Mâu báo một tiếng hét giận dữ, sau đầu sinh ra hai đạo thần điểm, dưới vút sinh phong, ngự phong mà lên, bay về phía Đỗ Huyền, trong chớp mắt liền chạy tới. Đỗ Huyền sắc mặt vô so bình tĩnh, đây là nhiều năm kinh lịch đẫm máu chém giết mới có biểu hiện. Từ trong ngực lấy ra số tảng đá, phất tay đánh ra, kính cắm thẳng vào cự thạch bên trong, lại một cái mê trận thành hình. Trận pháp này không giống với Di Vãng, là phụ có thần lực trận pháp, uy lực xa không phải Di Vãng có thể so sánh. Càng đem mâu báo khốn nhập trong đó, Đỗ Huyền thủ pháp cực nhanh, lại ngay cả tiếp theo bày ra tam trọng đại trận, tiếp theo quay người chạy trốn. Mâu báo gào thét, thần lực loạn xạ, muốn phá trận mà ra. Nhưng Đỗ Huyền thân hình đã tại mấy cái lên xuống ở giữa tan biến tại trong núi. Lại một lần vứt bỏ địch nhân bóng dáng, mâu báo ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống kinh thiên, đánh rơi xuống vô số cự thạch, chấn động đến cổ thụ che trời chặn ngang đứt gãy. Với hô phía dưới, vạn vật không còn tồn tại. Hiện tại nó có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Quy 1 chương 6, thần bí tế đàn. Mâu báo hung diễm ngập trời, sát ý cuồng bạo, điên cuồng phá hư Đỗ Huyền bố trí xuống trận pháp. Mà Đỗ Huyền lại là cực nhanh chạy trốn, không có một tia dừng lại. Giờ này khắc này, thời gian liền là sinh mệnh. Giống. Mâu báo gào thét, trong nháy mắt đã ngay cả hủy bốn tòa trận pháp. Thoát trận về sau, mâu báo cảm ứng đến Đỗ Huyền khí tức, hối hả đánh tới. Đỗ Huyền trong đan điền, âm dương bát quái đồ điên cuồng xoay tròn, một cái màu trắng đen vòng xoáy nhỏ trong đan điền hình thành, ngoại giới thiên địa linh khí không ngừng bị Đỗ Huyền chỗ hấp thu, hóa thành thần lực tưới nhuần bản thân. Đột nhiên, sau lưng thương khung rung động ầm ầm. Đỗ Huyền trở lại nhìn lại, đã thấy một con hơn 100 mét dài cự hình báo trào che khuất bầu trời hướng hắn đánh tới. Nương con chim. Đỗ Huyền trong lòng giận mắng, thể đồng hồ thần lực bành trướng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, vọt lên phía trước đi. Cự hình báo trào lấp lóe thần quang, ầm vang chụp được, nhưng lại chưa vỗ trúng Đỗ Huyền, mà là đem đại địa đều đánh ra một cái sâu mấy chục mét hình móng hô sâu. Thế nhưng là báo trào phía trên ẩn chứa sắc bén năng lượng, lại là đem Đỗ Huyền đầu vai xé rách ra tấc dài vết thương, máu me đồng địa. Đỗ Huyền nhịn xuống kịch liệt đau nhức, kế tiếp theo chạy vội. Trốn chỗ nào? U tiếng nói chuyện từ xa mà đến gần. Mâu báo bước trên mây mà tới, há mồm chính là mấy chục đạo thần lực tấm lụa mãnh liệt bắn mà ra. Cho dù Đỗ Huyền cực lực trốn tránh, còn là bị hai đạo thần lực công kích đánh trúng, con trong nháy mắt xuất hiện hai đầu vết thương ghê rợn, máu tươi chảy ngang. Căn bản không phải đối thủ, không thể tiếp tục như thế. Hiện tại đánh phải. Đỗ Huyền trong lòng thầm nghĩ, tiếp theo che vết thương, hướng về phương nam chạy đi. Nhân loại, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Mâu báo thanh âm ủ ủ, không ngừng hướng về Đỗ Huyền phát ra thần lực công kích. Kỳ thật nó hoàn toàn có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Đỗ Huyền chém giết tại đây. Bất quá nó không muốn. Nó muốn sinh sinh tra tấn Đỗ Huyền, để hắn tại to lớn cảm giác sợ hai bên trong chậm rãi chết đi. Đỗ Huyền cố gắng tranh né, vết thương chồng chất, trong lòng gào thét, nhanh, nhanh. Xuy. Một đạo thần lực tại hư không vặn mẹo thành một cây sắc nhọn tiêu thương, đâm xuyên không khí, trong chớp mắt liền tới đến Đỗ Huyền sau lưng, hung hăng đâm xuống. Đột nhiên, một đạo lưu quang bay tới, đánh vào thần lực tiêu thương phía trên, đem đột nhiên đánh tan. Tùy theo mà đến còn có một trận thanh âm trầm thấp, viêm hỏa, chạy thế nào đến lãnh địa của ta đến dương ai rồi? Phát ra âm thanh chính là một con sau đầu sinh ra tam trọng thần điểm cự ứng, hai cánh triển khai gần như có thể che trời, vỗ ở giữa cuồng phong cuộn cuộn, giống như tận thế tiến đến. Mẫu báo dừng lại công kích, bước trên mây lập vào hư không, nhìn thẳng cự ưng, ưng lão quỷ, con của ta bị một cái đáng ghét nhân loại giết chết. Hôm nay ta muốn giết chi báo thủ. Làm sao, ngươi cũng muốn ngăn cản a? Ưng lão quỷ hai cánh vô vô ở giữa bá khí điên cuồng phát ra, chỉ phun ra ba chữ, lan ra ngoài. Nó cũng không phải là che chở Đỗ Huyền, mà là bởi vì yêu thú lĩnh vực cảm giác đều rất mạnh, chiếm diện tích là vừa, liền không cho phép nó sự cường đại của hắn yêu thú bước vào nửa bước. Bây giờ tự nhiên không cho phép mẫu báo đi vào giết người. Đỗ Huyền lúc trước chạy trốn đi ngang qua nơi đây, cảm ứng được một cỗ ngập trời lệ khí, liền biết nơi đây có hung thú chiếm cứ. Tiếp lấy hắn cố ý dẫn mẫu báo đến nơi này, rốt cục chọc giận cự ưng. Một trận đại chiến sắp bùng phát, mà chính hắn lại tạm thời thoát ly vòng chiến. Tên là Viêm Hỏa mẫu báo ánh mắt lạnh lẽo, một lời không hợp, một chảo đánh ra, thần lực bắn ra bốn phía, cùng ưng lão quỷ đánh nhau. Chỉ một thoáng cắt bay đá chạy, không gian rung chuyển, thần lực cuồng bạo tứ ngược, phương viên mấy phòng trong bầu trời toàn bộ trở thành hai đầu đáng sợ yêu thú chiến trường. Đỗ Huyền biết rõ, lúc này đúng là hắn đào tẩu tuyệt hảo cơ hội. Lập tức lặng yên không một tiếng động hướng đông phương bỏ chạy. Còn muốn đi? Bên trên bầu trời, kịch chiến mẫu báo Viêm Hỏa cũng một mực chú ý đến Đỗ Huyền. Lúc này một chảo ngăn trở ưng lão quỷ pháp thuật công kích, quay người đối Đỗ Huyền lại là hư không một chảo. Năm đạo móng vuốt nhọn hoắt thần quang lấp lóe, xé rách không gian, chụp vào Đỗ Huyền. Đỗ Huyền trong lòng thầm mắng, lập tức không còn bảo lưu, mặc niệm pháp quyết, làn da mặt ngoài nháy mắt tạo ra một tầng thạch da, đem mình bảo vệ, giống như một tầng thiếp thân áo giáp. Thạch da thuật. Loại này nông cạn pháp thuật Đỗ Huyền ký ức thần tàng bên trong cũng có ghi chép, lấy Đỗ Huyền tuyệt đỉnh thiên phú, tại lúc này thuần phát. Oanh. Năm đạo móng vuốt nhọn hoắt, có ba đạo bị Đỗ Huyền hiện lên, mặt khác hai đạo thì là rắn rắn chắc chắc đánh vào trên lưng của hắn. Giang giác. Thạch da nháy mắt rạn nứt, vô số đạo vết rạn lấy phần lưng làm trung tâm, hướng thân thể bốn phía lan tràn. Cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ vụn, mà Đỗ Huyền cũng là bị kia cố khổng lồ lực trùng kích cho chấn bay ra ngoài, hung hăng ngã tại một cái trên vách đá. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Đỗ Huyền khí tức có chút hề bại, nhưng là trong con ngươi vẫn như cũ lóe ra kiên định. Kia là sinh tín niệm. Đỗ Huyền dãy rủi lấy bỏ lên, vẫn đủ thân lực, thể đồng hồ sóng ánh sáng lưu chuyển, muốn kế tiếp theo chạy trốn. Vâng. Đột nhiên, tiếng vang chấn thiên, một đạo thần lực ba động từ trên chiến trường tràn ra, nặng nề mà chém vào trong vách núi. Ầm ầm. Vách núi sụp đổ, đại lượng cự thạch lăn xuống, hướng phía dưới trong sơn cốc rơi đi. Đỗ Huyền còn không có kịp phản ứng, thân thể liền mất đi trọng tâm, theo sườn đồi cùng một chỗ rơi xuống. Bên trên bầu trời, mâu báo chiến lược tuyệt cường, một chảo bước lui ưng lão quỷ, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt đem ưng lão quỷ cánh chim bên trên đều vỡ ra một đạo vết thương kinh khủng. Thần trí của nó phát hiện, Đỗ Huyền đã bị chiến đấu dư ba liên lụy đến, quảng hạ sơn sườn núi, chắc hẳn không chết cũng sẽ ngất đi, tạm thời sẽ không đào tẩu. Liên yên lòng, hét dài một tiếng, khí thế đột nhiên trèo trướng, bắt đầu toàn thân tâm đối địch. Một đạo lại một đạo thần lực ba động từ hư không chiến trường truyền đến, tứ ngược phiến đại địa này. Nô. Đỗ Huyền cố gắng mở mắt, ý thức còn có chút mơ hồ. Mí mắt tựa hồ rất chỉ, nặng nề như núi. Nửa ngày, hắn rốt cục nhớ tới trước đó phát sinh sự tình. Nương con chim bao cái. Đỗ Huyền ác độc chửi mắng một tiếng. Đồng thời cũng âm thầm may mắn, thân chịu trọng thương, từ trên vách đá quằn xuống, vậy mà không có chết, quả thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất, nghi động một chút ngón tay, lại phát hiện đau đớn vô so, tạm thời là không động đậy. Chỉ có cổ có thể chuyển động. Thế là đành phải từ bỏ hoạt động một chút suy nghĩ, dựa vào cái này đến ngắm nhìn một phía. Cái này không nhìn không sao, xem xét lại giật nảy mình. Đỗ Huyền kinh ngạc phát hiện, mình đang nằm tại một cái trong tế đàn. Tế đàn cực kỳ khổng lồ, chiếm diện tích số bên trong, thấu thể từ hắc thạch cấu trúc, tản ra cổ pháp nặng nề khí tức. Đồng thời, còn xen lẫn có một cỗ cực kỳ mịt mờ huyết tinh sát phạt chi khí. Có thể thấy được, cái này bàng lớn đến kinh người tế đàn niên đại phi thường xa xưa, hẳn là có mấy ngàn năm lịch sử. Chính giữa tế đàn, có một khối khắc đầy chữ viết thương hình cự thạch cao ngất, cao tới 100 mét, khí thế nguy nga. Cự thạch vì màu đen đỏ, nhan sắc cực kỳ quái dị, phản phất máu tươi đổ vào qua, khiến người run như cầy sấy, tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Trải qua mấy ngàn năm, này khí tức như cũ như vậy nồng đậm. Năm đó, cái này bên trong đến tuột cùng phát sinh qua như thế nào một trận thảm liệt kinh thế đại chiến. Đỗ Huyền chỗ chính là khoảng cách chính giữa tế đàn máu thương thạch cách đó không xa trên mặt đất. Khoảng cách máu thương thạch gần như thế, kia cỗ kinh khủng mùi huyết tinh để Đỗ Huyền cực kỳ khó chịu, hô hấp đều có chút trầm nặng. Cuối cùng là địa phương nào? Vì sao tại dưới vách núi sẽ có khổng lồ như vậy một cái thần bí tế đàn? Lại là vì sao sẽ có như thế một khối như bị máu tươi nhuộm dần qua thương thạch? Quá nhiều nghi vấn khốn nhiều Đỗ Huyền, hắn rất muốn đứng lên đến gần máu thương thạch, cẩn thận nghiên cứu một phen phía trên viết văn tự. Nhưng là thân thể lại phảng phất không nhận mình khống chế, động một cái cũng không thể động. Hô. Đỗ Huyền hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình, liền lặng lặng nằm ở chỗ này, câu thông đan điền. Trong đan điền thần lực hồ nước gần như khô cạn. Đỗ Huyền chỉ có chậm rãi vận chuyển trong đan điền âm dương bắt quái đồ, đến hấp thu ngoại giới linh khí, tới nhuần bản thân, khôi phục thương thế. Hắn cũng là không lo lắng vấn đề an toàn, bởi vì hắn có thể thấy được, tại tế đàn trung quanh có đại trận thủ hộ. Cho dù quá khứ mấy ngàn năm, đại trận tàn tạ rất nhiều, cũng vẫn có một nửa uy lực. Về phần hắn mình như thế nào tiến vào trong trận mà lông tóc không hư hại, liền không được biết. Có lẽ chỉ có cẩn thận nghiên cứu qua máu thương sau đá mới có thể hiểu đi. Oeng. Phía trên bầu trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn, bừng tỉnh Đỗ Huyền. Nhìn lên trên, đã thấy một mảnh huyết vụ hòa với xương vỡ rơi xuống. Bị tế đàn đại trận chống lên kết giới, ngăn tại bên ngoài. Ha ha. Ưng lão quỷ, ngươi cuối cùng vẫn là chết rồi. Tiếng cười to truyền đến, chính là mẫu báo thanh âm. Đỗ Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, đầu này yêu báo vậy mà như thế cường đại a, đem cao hơn nó một cái tiểu cảnh giới yêu ưng đều là chém giết nơi này. Yêu báo thân hình chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại bên ngoài kết giới, nhìn qua bên trong Đỗ Huyền, "Tiểu tử, ngươi là thế nào tiến vào tòa này thần bí tế đàn?" Ngữ khí kinh nghi bất định, có nồng đậm kiên kỵ. Đỗ Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo mở miệng, "Nương con chim, quản gia làm sao tiến đến?" "Mà nó, ngươi đến a, tiến vào tới giết ta a." "A đủ, hôm nào cùng ra ra ngoài lột da của ngươi." Đỗ Huyền chửi ầm lên, đem y thế chấn thiên mô báo đều là mắng được, sững sờ tại không trung. Quy 1 chương 7, 2 năm phá trận. Đỗ Huyền chửi ầm lên, đem y thế chấn thiên mô báo đều là mắng được, sững sờ tại không trung. Mô báo hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, lập tức hung đồng tựa hồ muốn phun ra lửa, kinh khủng sát khí tràn ngập, tại hư không hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng thần quang cự kiếm, kiếm mang phương phực, hướng về đại trận giận chém mà hạ. Đông. Oeng. Cự kiếm trùng điệp chạm tại hộ đàn đại trận bên trên, đông một tiếng vang thật lớn, sát na bộc phát ra 10.000 trượng thần quang. Nguyên bản ảm đạm hộ đàn đại trận tại lúc này phảng phất một lần nữa có được sức sống, một cái ngũ sắc kết giới ở trên bầu trời xuất hiện, vô số huyền ảo phù văn tối nghĩa tại kết giới mặt ngoài chớp động, đồng thời nương theo có lẩm bẩm thánh Phật tiếng tụng kinh, quả nhiên vô so thần bí. Giang giác. Thế công kinh người cự kiếm lại bị ngũ sắc kết giới mạnh mẽ chấn tan, biến thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí. Mẫu báo thân thể chấn động, kêu thảm một tiếng, một ngụm tinh huyết đột nhiên phun ra, lảo đảo mấy bước, cơ hồ muốn từ không trung ngã xuống, tốt đại trận đáng sợ. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Đại trận bên trong Đỗ Huyền, nhìn chăm chú lên một màn này, nhếch miệng lên một vòng trêu tức độ cong, đồng thời dùng hết vừa mới khôi phục một chút khí lực, hướng về mẫu báo chậm rãi so một ngón giữa. Phốc. Mẫu báo nổi giận đan sen, lại là một ngụm tinh huyết phun ra, đáng ghét nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nó đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cũng không tiếp tục chú ý phải đại trận kinh người lực phòng ngự, các loại pháp thuật công kích tế xuất, công hướng đại trận. Bầu trời sát na bị ngũ thải ban lan thần quang bao phủ. Oeng. Đại trận lực phòng ngự tuyệt đối lúc ấy kinh người. Tại đối mặt một đầu quý nhất cảnh cường hàn yêu thú toàn lực công kích phía dưới, thậm chí ngay cả rung động đều không rung động một chút, ngược lại đem các loại công kích phản chấn sinh sinh nổ tung ở trên bầu trời. Mẫu báo thân thể rung mạnh, con người vô so ảm đạm, rốt cuộc mạnh nhịn không được, bước trên mây đi xa, nhân loại, ta sẽ trở về. Đừng hòng chạy rơi. Thân ảnh của nó chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đỗ Huyền có chút im lặng. Hắn thật đúng là nghĩ đầu này mẫu báo hôm nay bị đại trận phản chấn mà chết đâu, không nghĩ tới lại chạy trốn. Bất quá dạng này cũng tốt, bị đầu này đáng ghét yêu thú cuốn lấy, cho dù là hắn cũng cảm thấy vô so phiền phức. Phiền phức tạm thời giải quyết, Đỗ Huyền ổn định lại tâm thần, bắt đầu dưỡng thương. Một ngày một đêm về sau, Đỗ Huyền rốt cục lại nhảy nhót tương mừng. Loại này thân thể sức khôi phục, quả thực cường hãn khiến người giận sôi. Nô. Thương thế vừa phục, Đỗ Huyền liền không kịp chờ đợi đi hướng máu thương thạch. Nơi này hết thảy đều là thần bí như vậy, hắn nghĩ triệt để hiểu rõ cái minh bạch. Mà khắc đầy chữ viết máu thương thạch, không thể nghi ngờ là tốt nhất đột phá khẩu. Cũng không phải là cỡ nào thuận lợi. Tại cách máu thương thạch 3 mét có hơn địa phương, có một tầng tiểu kết giới, đem Đỗ Huyền ngăn trở bên ngoài. Bằng vào cao siêu trận pháp tạo nghệ, Đỗ Huyền cơ hồ một chút liền xem thấu pháp trận này. Đây là một cái đã từng đạt tới qua huyền tiên cấp bậc trận pháp. Thế nhưng là trải qua mấy ngàn năm thời gian gặp mài, uy năng không còn tồn tại, xuống đến thiên tiên cấp bậc. Nhưng cho dù dạng này, nó cũng không thể khinh thường. Ở kiếp trước, Đỗ Huyền không cần phí chút sức lực liền có thể phá mất loại này cấp bậc trận pháp. Thế nhưng là lập tức, hắn lại là lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Hô. Đỗ Huyền ngay tại pháp trận bên cạnh ngồi xếp bằng, chuẩn bị dùng thời gian đến chậm rãi mài rơi kết giới này. Hiện tại ngoài có yêu thú chặn đường, cho nên cũng không nghi ra ngoài. Ở chỗ này phá trận zombie, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không chừng sẽ có kinh thế vận may lớn đang chờ hắn. Nhắm mắt ngưng thần, Đỗ Huyền thả ra từng đạo hắc bạch sắc thần lực, xoay quanh tại kết giới trung quanh, tinh chuẩn tìm được trận pháp hoạch tâm chỗ, bắt đầu dùng kia cũng không tính phải hùng hồn thần lực từng chút làm hao mòn kết giới. Nếu như nói, tòa trận pháp này là một đem khó phân phức tạp khóa lớn, Đỗ Huyền giờ phút này chính là chỉ biết mở khóa phương pháp, nhưng không có chìa khóa. Hắn có thể làm, chỉ có dùng lưỡi cưa từng chút mài mở cái này đem khóa lớn. Quá trình này là khắc giải, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian cứ như vậy một ngày qua khứ, mà mẫu báo viêm hỏa vẫn như cũng là qua mấy ngày liền tới nơi đây một phen, nhìn xem cái kia đáng ghét nhân loại phải chăng trốn đi. Nó có đầy đủ kiên nhẫn, đợi đến nhân loại rốt cuộc chịu không được tịch mịch mà xuất trận thời điểm, liền dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh chết. Thế nhưng là Đỗ Huyền nhưng thủy chung nhắm mắt mài trận, đối nó làm như không thấy. Mẫu báo nhìn ra Đỗ Huyền ý đồ, trong lòng khinh thường. Tòa đại trận này, há lại một cái khải nguyên cảnh miểu tiểu nhân loại có thể phá giải được. Đỗ Huyền tất nhiên là không biết, ngày qua ngày, như cũ kiên trì không ngừng. Cái này khiến phải mẫu báo rất là nổi nóng, lại không thể làm gì. Bởi vì hộ đàn đại trận quá mức khủng bố. Đến cuối cùng, mẫu báo cơ hồ mỗi lần tới tế đàn bên ngoài nhìn một chút liền bay khỏi. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt ở giữa, liền quá khứ 2 năm. Đỗ Huyền nhắm mắt, ngật nhưng bất động, mặt ngoài thân thể đã chụp lên một tầng thật dày cho bụi, giống như một tôn nhập định lao tăng. Tại 2 năm này ở giữa, bởi vì không ngừng làm dùng thân lực mài trận, Đỗ Huyền cảnh giới được tăng lên, đã từ lúc trước khải nguyên chút thành tựu đột phá đến khải nguyên đại thành cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ nguyên thần, bước vào ngưng thần cảnh giới. Mà tòa đại trận này, bị Đỗ Huyền lấy huyền diệu cổ pháp dần dần mài mòn, đã tràn ngập nguy hiểm. Một ngày này, từng đạo hắc bạch sắc thần lực từ Đỗ Huyền vùng đan điền lan tràn ra, bám vào tại kết giới phía trên, không ngừng cọ sát lấy trận pháp. Đây là Đỗ Huyền mỗi ngày đều làm sự tỉnh, đã thành bản năng vận động. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh từ kết giới hạch tâm truyền ra, Đỗ Huyền thân thể run lên, 2 năm qua lòng yên tĩnh không dao động bên trong nổi lên một trận điên cuồng hưng phấn. Hắn hiểu được, kết giới rốt cục muốn tan vỡ. Lập tức vận đủ công lực, toàn lực bắn gọn. Hắc bạch sắc thần lực đột nhiên biến lớn, điên cuồng công kích tới trận pháp hạch tâm. Ken két, một đạo lại một vết nứt xuất hiện tại kết giới mặt ngoài. Oeng, rốt cục kết giới không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tiếng vang thật lớn, biến thành từng mảnh óng ánh thần lực mảnh vỡ, tiêu tán tại trong hư không. Đỗ Huyền hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo tinh quang bắn ra. Chậm rãi đứng dậy, hướng về cách đó không xa cao ngất máu thương thạch đi đến. Tâm lý giờ phút này không có một gợn sóng, bình tĩnh như nước. Đỗ Huyền tâm cảnh, ở kiếp trước đã đạt tới cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Một bước lại một bước, Đỗ Huyền rốt cục đứng tại máu thương thạch trước đó. Màu đỏ sẫm bằng đá, không ngừng ra bên ngoài tản ra kinh khủng sát phạt chi khí, làm cho Đỗ Huyền thân thể đều hơi có chút run rẩy. Đỗ Huyền chậm rãi đưa tay phải ra, đụng vào hướng máu thương thạch. Tê. Một cỗ lạnh buốt sát ý từ đầu ngón tay truyền nhập thể nội, Đỗ Huyền thân thể một cái giật mình, nhưng lại chưa gặp máu thương thạch có phản ứng gì. Chẳng lẽ là muốn dùng loại kia phương pháp? Đỗ Huyền thì thào một tiếng, há miệng bắn ra một đạo thần lực tấm lụa, đem ngón trỏ tay phải cắt vỡ, từng giọt huyết châu rỉ ra. Đỗ Huyền lại một lần nữa đem bàn tay hướng thương thạch. Loại phương pháp này tên là nhỏ máu nhận chủ, chính là trong tiên giới người luyện hóa binh khí thường xuyên dùng phương pháp. Chỉ là không biết tại Hỗn Độn Đại Lục phải chăng đồng dạng áp dụng. Tư. Một giọt máu nhỏ xuống tại máu thương trên đá, rất là quỷ dị, máu thương thạch vậy mà như bọt biển hút nước đem hút thu vào. Tại một sát na này, huyết quang đại phóng, cả khối đá kịch liệt rung động. Đỗ Huyền lui lại mấy bước, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào phát sinh dị biến máu thương thạch. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, một đạo ngập trời thần quang từ máu thương trong đá bắn ra, trực tiếp chui vào Đỗ Huyền thức hải bên trong. Giống như là thủy triều tin tức đột nhiên tràn vào não hải. Đỗ Huyền thân thể khẽ giật mình, nhắm mắt dụng tâm cảm thụ. Ha ha, rốt cục có người đến. Một đạo cởi mở tiếng cười đột ngột tại Đỗ Huyền trong đầu vang lên. Quy 1 chương 8, rất bắn nhau thần. Ha ha, rốt cục có người đến. Một đạo cởi mở tiếng cười đột ngột tại Đỗ Huyền trong đầu vang lên. Đạo thanh âm này vô so hùng hồn, ẩn chứa xem thường thiên địa bá khí, tại Đỗ Huyền trong đầu rung động ầm ầm, hồi âm không ngừng, để Đỗ Huyền thật sâu lấy làm kinh hãi. Người này nhất định là cao thủ tuyệt thế, một phương người hùng. Tiền bối, ngươi là? Linh hồn chi lực chỗ huyền hóa Đỗ Huyền lập ở thức hải hư không, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đây là một vị thực lực cực đoan kinh khủng lão tiền bối, không thể lãnh đạm. Ta chính là hoang thổ rất thương đạo người, tên là Lý Cuồng, thế nhân ban cho danh hiệu rất bắn nhau thần. Thanh âm hùng hồn lại một lần nữa mở miệng, Đỗ Huyền trước mặt hư không một trận bập bẹo, một đạo mông lung hùng tráng bóng người ngưng hiện. Chiến thần. Đây là Hỗn Độn Đại Lục thế nhân đối tu vi đạt tới kim thân cảnh cường giả tôn xưng. Trước mắt nam nhân này, đúng là một vị kim thân cảnh cường giả. Đây là cả người cao tới 3 mét khôi ngô nam nhân. Thân mặc màu đen chiến khải, phía trên tung tóe có hàng loạt khô cạn đỏ sẫm vết máu, sát khí bức người. Tóc dài cuồng dã tán loạn, rủ xuống ở đầu vai, vậy mà cũng là nhuộm sền sệt máu tươi, đem tóc đen đều dính thành một sợi một sợi. Mày rậm mắt to, hai mắt như có thần quang bắn ra, nhiếp nhân tâm phách. Nam người tay cầm một cây ám kim sắc nặng thương. Nặng thương thân thương thấu thể từ ám kim sắc chất liệu đúc thành, nói không nên lời là tài liệu gì, nhưng xem ra nặng nề vô so. Mà sắc bén đầu thương lại là đen nhánh chi sắc, đen như vậy thuần túy, tựa hồ có thể thôn nạp vũ trụ tinh thần, ngay cả mông lung tia sáng đều là hút thu vào. Rất thương đạo. Đỗ Huyền lấy làm kinh hãi. Hoang thổ tổng cộng có 9 đại thế lực, chia làm 3 đại thế gia, 6 đại tông môn. 3 đại thế gia là đã diệt tộc Đỗ gia, cùng Trung Ly gia, Vương gia. Mà 6 đại tông môn thì là Thần Hư, Thiên Kiếm Tông, Thú Vương núi, Quỷ Lệ Mộ Phần, Hàn Nguyệt Cung, cùng nam tử này trong miệng nói tới rất thương đạo. Cái này 9 đại thế lực tại hoang thổ truyền thừa mấy trăm ngàn năm, tuyên cổ bất biến, nội tình thâm hậu, bí bảo bí tịch nhiều vô số kể, thực lực đã cường hãn đến không những mức tưởng tượng. Tại hoang thổ, không ai dám đi trêu chọc bọn hắn. Mà nam nhân này lại nói mình là tới từ rất thương đạo, quả thực để Đỗ Huyền giật mình. Rất thương đạo người, làm sao lại đi tới cái này man hoang tuyệt địa, còn ở lại chỗ này bên trong xây một cái tế đàn, vượt qua hơn ngàn năm tuế nguyệt. Đúng. Hoang thổ 6 đại tông môn một trong rất thương đạo. Nam tử ánh mắt thâm trầm như nước, ta tại 5000 năm trước liền đi tới nơi này. Đỗ Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Trời, 5000 năm trước. Đây chẳng phải là nói, trước mắt nam tử này là cái sống hơn 5000 tuổi, thậm chí nhiều hơn lão yêu quái. Nhưng nghĩ lại, Đỗ Huyền lại phủ định ý nghĩ này. Hỗn Độn Đại Lục bên trên, không ai có thể trường sinh bất tử. Thời gian uy lực là không có thể ngang hàng, cho dù là một thân tu vi thông thiên triệt địa hỗn độn cảnh các vị đại đế, dài nhất cũng chỉ có thể sống 10000 năm. Sống hơn 5000 năm, kia là chỉ có hợp đạo cảnh võ thánh mới có thể làm đến sự tình, lại càng không cần phải nói là kim thân cảnh. Theo hắn biết, hoang thổ rất thương đạo, mấy trăm ngàn năm bên trong chỉ xuất hiện qua 3 vị hợp nói võ thánh, nhưng vị cuối cùng võ thánh xuất hiện, cũng là mấy vạn năm trước sự tình. Quả nhiên, nam tử mở miệng nói, hiện tại ngươi thấy ta, chẳng qua là một sợi lưu lại nguyên thần thôi. Ta tại 5000 năm trước liền đã chết đi. Ngữ khí của hắn lập tức trở nên trầm thấp, một câu ngập trời hận ý phát ra, làm cho Đỗ Huyền hai chân đều có chút run rẩy. Lý Cuồng tiền bối có thể kỹ càng nói tới đây hết thảy bắt đầu kết thúc. Đỗ Huyền đặt câu hỏi. Hắn ngược lại là không kịp chờ đợi muốn từ rất bắn nhau thần Lý Cuồng trong miệng, hiểu rõ đến càng nhiều bí mật. Lý Cuồng yếu ớt thở dài, nói, 5000 năm trước, ta vừa mới đột phá đến kim thân cảnh, thành tựu vô song chiến thần chi vị. Tại một lần đế lăng mở ra thời điểm, xuất lĩnh trong tông môn 2 tên kim thân chút thành tựu cảnh, cùng 20 vị cựu chuyển cảnh cường giả tiến đến tìm đòi. Ai ngờ kia âm hiểm Thiên Kiếm Tông, vậy mà phái ra trọn vẹn 4 vị kim thân chút thành tựu chiến thần, cùng một vị kim thân đại thành chiến thần, nửa đường chặn giết ta chờ. Đỗ Huyền mở to hai mắt nhìn. Thiên Kiếm Tông cùng mình vốn là có diệt môn đại thủ, bây giờ nghe tới đoạn này bí mật, càng là làm cho Đỗ Huyền càng thêm chán ghét môn phái này. Thực lực của hai bên căn bản không thành đôi so, đánh như thế nào? Lý Cuồng kế tục khai miệng, trận chiến kia, giết đến thiên băng địa liệt. Ta tông trừ ta ra, những người còn lại toàn bộ chiến tử. Ta đem hết toàn lực, đem đối phương 4 vị chút thành tựu chiến thần chém giết, bản thân lại bị trọng thương, bị vị kia kim thân đại thành vương giả truy sát, xâm nhập man hoang. Đỗ Huyền nghe nói, rung động trong lòng không thôi. Vị tiên bối này, thậm chí ngay cả chạm giống nhau cảnh giới 4 người. Phần này tuyệt thế chiến lực, cỗ này kinh thiên khí thế, ai nhưng so. Ta đem hết tất cả vốn liếng, cuối cùng từ trong tay người kia đào thoát, nhưng là cuối cùng bởi vì bị thương quá nặng, vẫn lạc nơi đây. Tại trước khi chết thời điểm, kiến tạo tòa này chỉ có nhân tộc mới có thể đi vào tế đàn, đem mình phong tại trong đó, chỉ lưu một tia tàn hồn, chỉ mong ngàn năm sau có người có thể đến đây giải cứu, để ta lại thấy ánh mặt trời. Lý Cung dừng một chút, nhìn về phía Đỗ Huyền, mà ngươi chính là người kia. Đỗ Huyền trầm mặc, đánh bậy đánh bạ phía dưới, hắn vậy mà tìm được một vị tuyệt thế chiến thần mai cốt chi địa. Ta hận a. Lý Cung đột nhiên nắm chặt ở trong tay nặng thương, toàn thân phát run, song đồng như muốn phun ra lửa. Thiên Kiếm Tông, đáng chết. Đỗ Huyền cảm thụ được vị này tuyệt thế chiến thần lửa giận, cũng là không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem ta xương khô đưa về tông môn, an táng ta tại tổ lăng bên trong, để ta có thể nghỉ ngơi. Lý Cung thở dài, đương nhiên, ta cũng không phải khiến ngươi bạch bạch xuất lực. Ta sẽ đem ta cả đời chỗ cất giữ trí bảo công pháp tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Đỗ Huyền đột nhiên ngẩng đầu, tiền bối, thực không dám dâu dếm, ta cùng Thiên Kiếm Tông đồng dạng có huyết hải thâm cửu, cùng chung mối thù, đem ngài an táng, hồn về tổ địa, ta có cái chức này trách. Cho dù ngài không thụ ta bảo vật, ta cũng sẽ đi làm. Lý Cung lộ ra một vòng thô kệch cười, không sao, những vật này ta cũng không dùng được, truyền thụ cho ngươi vừa vặn. Đa tạ tiền bối. Đỗ Huyền ôm quyền, đối với vị này trung nghĩa cường giả, hắn trong lòng có thật sâu kính nể. Vì tông môn mà chết, chết sao mà oanh liệt, không có trung can nghĩa đảm, không có chân thành yêu cửa chi tâm, là không làm được đến mức này. Lý Cung nhảy tới một bước, rộng lớn bàn tay chụp lên Đỗ Huyền đầu, hai tử, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể diệt đi Thiên Kiếm Tông, hoàn thành ngươi khát vọng, cùng ta tâm nguyện. Đỗ Huyền đột nhiên gật đầu, cái gật đầu này có thẳng lên trời cao chí khí hào khí. Lý Cung thần sắc cảm đạm, ta nên đi. Trong lúc nói chuyện, cái kia khổng lồ thân thể khôi ngô, đúng là từ đuôi đến đầu biến thành điểm sáng, nhanh chóng tiêu tán. Một khúc mất hồn tử, gửi ta bao nhiêu tổn thương? Chí khí chưa thủ thân chết trước. Lý Cung thanh âm dần dần đi xa, cho đến biến mất. Đỗ Huyền lập vào hư không, vì đó tiến đưa. Một vị thiên chi tiêu tử, cứ như vậy vẫn lạc, hắn không khỏi không sầu não. Thật lâu, Đỗ Huyền mới mở hai mắt ra. Trước mắt, khối kia khổng lồ máu thương thạch đã không gặp, biến thành một khối nho nhỏ thương hình máu rơi, lặng lặng nắm tại Đỗ Huyền trong tay. Đỗ Huyền ngồi xếp bằng, linh hồn chi lực tiến vào máu rơi ở trong. Cái này là chiến thần Lý Cung chữa vật pháp bảo, gọi là máu thương rơi, bên trong có không gian bao la, có thể chứa núi rơi biển, mà rất bắn nhau thần truyền thừa, tất cả đều ở trong đó. Nếu là hảo hảo lợi dụng, đem sẽ trở thành hắn đạp lên đế lộ một sự giúp đỡ lớn. Hô, linh hồn chi lực mới vừa tiến vào máu thương rơi, Đỗ Huyền liền bị chấn động. Tại máu thương rơi bên trong, có chồng chất như núi thiên tài địa bảo, linh binh pháp khí, công pháp bí tịch nhiều vô số kể. Kia một đống như ngọn núi óng ánh tảng đá, nội ẩn hùng hậu thiên địa linh khí, là hỗn độn đại lục bên trên thông dụng tiền tệ, nguyên thạch, cũng là người tu luyện nhất định bảo vật. Nắm giữ máu thương rơi Đỗ Huyền, tâm thần khẽ động, liền biết được cái này một đống nguyên thạch số lượng lại có ba hơn trăm vạn. Có được khoản tài phú này, tại hoang thổ cơ hồ có thể thành lập một cái thế lực không nhỏ. Kia một chỗ tản ra mùi thuốc nồng nặc, chính là thiên địa linh dược. Có ngưng lộ ngọc thảo, ngàn năm ngân hạnh, tuyết sâm, linh hạt sen, linh lang đầy dây, đầy trời pháp khí gào thét bay múa, công pháp bí tịch đầy đất trồng chất. Lý Cung thân ra vậy mà như thế hùng hậu. Những vật này nếu là thấy ra tại thế, nhất định sẽ làm cho không ít thế lực đỏ mắt. Đột nhiên, Đỗ Huyền thần sắc cứng lại, nhìn về phía máu thương rơi không gian chỗ cao nhất. Tại kia bên trong, lơ lửng có bốn kiện đồ vật. Kiện thứ nhất là trước kia Lý Cuồng tàn hồn trong tay cầm kia đem ám kim nặng thương, tản ra túc sát cổ phát chi khí, có binh bên trong chi vương khí thế, tất cả pháp khí đều quay trùng quanh nó bay múa không ngừng. Kiện thứ hai chính là trước kia Lý Cuồng thân mang màu đen chiến khải, chỉ là tựa hồ có chút tàn tạng, khí tức bề ngoài quang mang ảm đạm. Thứ ba kiện là một khối ngọc giản, có mông lung bạch quang phát ra. Thứ bốn kiện lại là một viên màu đen ngọc châu, không có một tia sáng, liền nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không, không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, nó liền phảng phất một cái như lô đen thâm thúy, khiến người nhìn không thấu. Quy một chương chín, hoang kỹ. Đỗ Huyền tâm thần khẽ động, khối kia tản ra mông lung quang trạch ngọc giản, cùng màu đen ngọc châu liền bay đến trước mặt. Đỗ Huyền trong mắt dị sắc chớp động, lấy tay hướng về kia khỏa màu đen ngọc châu chụp tới. Ngọc châu tới tay, một mảnh lạnh bước, dù cho là Đỗ Huyền thân thể cường hãn, đều là nhịn không được đánh cái ve mùa đông. Cái này viên ngọc châu tất nhiên không phải là phàm vật. Đỗ Huyền nhận định, đây là một kiện bí bảo. Nhưng là, màu đen ngọc châu lại chỉ là lặng lặng nằm trong lòng bàn tay, không có bất kỳ cái gì khí tức, chỉ là có một vòng thuần túy màu đen, như vậy bình thường. Đỗ Huyền thử nghiệm khống chế linh hồn chi lực tiến vào ngọc châu, lại gặp đến một tầng vô hình bích chướng ngăn cản. Không công mà lui. Đỗ Huyền thở dài, tất nhiên là thực lực mình không đủ, không cách nào dò xét chi ảo diệu trong đó, đành phải phất tay đem ngọc châu để qua một bên, chuyển mắt nhìn về phía khối kia ngọc giản. Ngọc giản không ngừng phát ra mông lung bạch quang, để Đỗ Huyền linh hồn đều là một trận thoải mái. Đỗ Huyền từ ký ức thần tàng bên trong biết được, ngọc giản là hỗn độn đại lục người dùng để chứa đựng tin tức bảo vật. Lập tức lại lần nữa lấy linh hồn chi lực thăm dò, lần này rất dễ dàng liền tiến vào trong ngọc giản. Chỉ là một sát na, đại lượng tin tức liền tràn vào trong đầu. Đây là một bộ tên là Hoang Kỹ chiến đấu bí pháp. Mặc dù vừa mới tiếp xúc, thế nhưng là Đỗ Huyền lại cảm nhận được kia cỗ thẳng tiến không lùi, quân lâm thiên hạ bảng bạc man hoang bá khí. Đây chính là Hoang Kỹ. Tuyển lựa trong đầu tin tức, Đỗ Huyền dần dần hiểu rõ đến bộ này chiến đấu bí pháp. Hoang Kỹ chính là Hoang Thổ Man Thương Đạo đấu chiến bí pháp, vì Man Thương Đạo sáng tạo nói người, võ thánh Hoang Thiên sáng tạo, tại Man Thương Đạo truyền thừa mấy trăm ngàn năm, vô so huyền ảo, uy danh hiển hách. Hoang Kỹ, trung phân cựu trọng thiên, xa ảnh bầu trời xanh tận, trường giang chân trời lưu, trên biển sinh minh nguyệt, trường hà mặt trời lặn tròn, thương phá vạn trọng sóng, một thương hạo nhân khí, thư không ảnh ý mắng, thương ảnh đãng bắt phương. ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Cửu trọng thiên, đối ứng 9 cái rất có ý thơ danh tự. Tên dù dễ nghe, thế lại phách tuyệt. Tiêu cao nhất cửu trọng thiên, một khi thi triển ra, truyền thuyết có thể nghịch hành phạt tiên, vô hướng không thắng, không gì không phá. Chỉ là, chỉ có võ thánh hoang thiên mới tu luyện đến cửu trọng thiên. Sau đó, Man Thương đạo liền không một người đạt đến này hóa cảnh. Cho dù là Man Thương đạo sử thượng kinh diễm nhất thiên tài lựa ngục, cũng mới khó khăn lắm tu luyện đến tầng thứ 8. Hoang kỹ chi huyền ảo, có thể nghĩ. Đỗ Huyền có loại trực giác, bộ này đấu chiến bí pháp, thậm chí có thể cùng Đỗ gia nổi tiếng nhất công phạt chi pháp Lôi Động cùng so sánh. Đỗ Huyền linh hồn chi lực rời khỏi ngọc giản, nhìn chăm chú ngọc giản thật lâu, chậm rãi thở ra một hơi. Trong tay ta, ngươi sẽ trọng phóng dị sắc. Ngắn ngủi mấy chữ, lại âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Tại tương lai không lâu, cái này hoang kỹ chi thức, tất nhiên sẽ nương theo lấy uy danh của hắn, chuyển khắp đại lục. Đỗ Huyền mở hai mắt ra, trong con ngươi có đối thực lực tuyệt đối khát vọng. Đã từng đứng tại qua đỉnh phong hắn, thật sâu mê luyến lấy loại kia có được nghịch thiên thực lực cảm giác. Hắn hiện tại bức thiết muốn đề cao mình thực lực, mà bộ này bí pháp đem sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Nhân loại, khối kia máu thương thành đâu? Đống nhiên thanh âm bùng bùng từ không trung truyền đến. Đỗ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chính là mâu báo viêm hỏa, nó lại tới. Viêm hỏa hôm nay đến đây, lại kinh dị phát hiện khối kia tản ra sát phạt khí tức máu thương thạch không gặp, mà nhân loại kia lại lông tóc không tổn hao. Dung không được hắn không kỳ quái. Bay đi. Đỗ Huyền đối viêm hỏa quỷ dị cười một tiếng. Viêm hỏa lập tức khí giận sôi lên, biết tiểu tử này tại lừa gạt mình. Khối này máu thương thạch đứng lặng tại trong tế đàn ngàn năm, làm sao lại vô duyên vô cớ bay đi? Cưỡng chế lửa giận trong lòng, viêm hỏa cười lạnh mở miệng, tốt nhất đừng bị ta bắt được ngươi. Không phải định để ngươi sống không bằng chết. Đỗ Huyền đối viêm hỏa so cái ngón giữa thật to, ngươi nha có thể bắt được ta lại nói. Viêm hỏa nghe tới hắn nói như vậy, lập tức một trận khó thở. 3 năm. Đỗ Huyền bỗng nhiên mở miệng, lại đợi 3 năm. 3 năm sau, ta sẽ đích thân xuất trận chẳng ngươi. Viêm hỏa cười lạnh nói, 3 năm. Lấy cảnh giới của ngươi, cho ngươi thêm 300 năm đều không làm nên chuyện gì. Kia liền đợi đến nhìn. Đỗ Huyền không nói thêm gì nữa. Viêm hỏa trầm mặc hồi lâu, trong con ngươi chợt hiện lên một tia khát máu quan mang. Kia tốt, liền lại chờ ngươi 3 năm. 3 năm về sau, ta sẽ đích thân giết ngươi. Không còn nói nhảm, nó toàn thân thần quang lấp lóe, nhanh chóng đột đi. Đỗ Huyền nhìn chăm chú lên mô báo thân thể khổng lồ biến mất ở chân trời, sau đó thu tầm mắt lại, đem máu thương rơi mang tại trên cổ. Đỗ Huyền lật bàn tay một cái, một cây cổ phát cám kim nặng thương xuất hiện trong tay, chính là Lý Cuồng khi còn sống vũ khí. Rất thần, chính là cái này nặng thương danh tự, có thể bị một đời chiến thần nắm giữ, nghĩ đến cũng không tầm thường. Nặng thương nhìn như nặng nghề, phảng phất giống như một tòa núi lớn, vào tay lại vô so nhẹ nhàng. Đỗ Huyền tiện tay vung đẩy, hô hô âm thanh xé gió đại tác, thần quang tứ sạng, man hoang bá khí chậm rãi tràn ngập ra. Thốt thương, cho dù là Đỗ Huyền ánh mắt cũng nhịn không được tán thưởng một câu. Dựa thương mà đứng, Đỗ Huyền nhắm mắt cảm ngộ hoang kỹ. Tại trước đó, hắn đối kích bại mẫu báo viêm hỏa không có một chút lòng tin, nhưng là hiện tại khác biệt, có được hoang kỹ, hắn tràn ngập cường đại lòng tin. Bế quan 3 năm, tu luyện hoang kỹ, sau đó đem lại địch chém giết chi. Hoang kỹ thâm ảo như biển, cho dù là tầng thứ nhất, cũng không phải tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ. Theo lý giải xâm nhập, Đỗ Huyền dần dần đắm chìm trong đó, tay cầm rất thần nặng thương, cứ như vậy diễn luyện. Xuy, phốc phốc, mũi thương thần quang phun ra nuốt vào, đem không khí đều là đâm rách, phát ra liên tiếp khí bạo âm thanh. Nặng thương tại Đỗ Huyền trong tay, phản phất biến thành một đầu hung mãnh du long, đột nhiên mãnh liệt đâm, đột nhiên chém ra, đột nhiên giận chém, đột nhiên quét ngang, biến hóa muôn vạn. Trong thương chi vương, người bên trong anh kiệt, tại thời khắc này, bá khí hiển thị rõ. Đỗ Huyền hoàn toàn đắm chìm trong hoang kỵ bên trong, không thể tự thoát ra được. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà Đỗ Huyền trong tay nặng thương lại một khắc không dừng lại. Đột nhiên, ầm ầm, nặng thương vung vẩy ở giữa, đột nhiên sinh ra một mảnh dị tượng, một mảnh trống trải trong suốt bầu trời xanh hiện lên ở Đỗ Huyền sau lưng. Xa xôi chân trời, đột nhiên bộc phát ra một trận chói lọi hắc bạch thần lực, một đem ám kim nặng thương cứ như vậy đâm tới. Một đâm này, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực huyền ảo vô so. Trong nháy mắt, nặng thương liền từ chân trời đi tới trước mắt, đột nhiên đâm xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn, ngay cả không khí đều là bị đâm ra một mảnh khu vực chân không. Đỗ Huyền mở hai mắt ra, dị tượng biến mất. Trong mắt của hắn bên trong, dị sắc đại phóng. Vẹn vẹn vô ý thức bắt trước, uy lực liền cường đại như thế. Hoang kỹ uy lực, có thể nghĩ cường hãn cỡ nào. Hô, không chần chờ nữa, Đỗ Huyền nhắm mắt, kế tiếp theo tiến vào loại kia cảm nội trạng thái, không ngừng diễn luyện. Đại trận bên trong, một thân ảnh phảng phất không biết mệt mỏi, cứ như vậy không ngừng cầm thương tu luyện. Bàng bạc khí tức tràn ngập bên trong đại trận này. Quy 1 chương 10, trọng lực lĩnh vực. Tuế nguyệt cực nhanh, trong nháy mắt, thời gian 1 năm lại tại khe hở trung lưu đi. Đỗ Huyền khoanh chân ngồi ở trung ương đại trận, rất thần nặng thương hoành đặt ở trên hai đầu gối, cả người đều tiến vào trạng thái nhập định. Trong năm đó, Đỗ Huyền có hơn phân nửa thời gian đều là tại một lần diễn luyện hoàng kỵ bên trong vượt qua. Cho dù dạng này, cảnh giới của hắn vẫn như cũ dừng lại tại hoàng kỵ nhất trọng thiên giai đoạn. Có thể nghĩ, muốn tu luyện có thành tựu là gian nan dường nào. Nhưng là Đỗ Huyền đối nhất trọng thiên xa ảnh bầu trời xanh tận cảm ngộ đã rất sâu, thi triển ra cũng là có chút cường hãn, so 1 năm trước đó, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Cảnh giới của hắn cũng là đang không ngừng diễn luyện bên trong lặng yên tăng lên. Từ khải nguyên chút thành tựu tiêu thăng đến khải nguyên đại thành, loại tốc độ này có thể nói là khủng bố dị thường. Hắn hiện tại chỉ nửa bước đã bước vào ngưng thần cảnh, chỉ kém một cơ hội liền có thể ngưng tụ nguyên thần, đột phá tới ngưng thần chi cảnh. Hô, Đỗ Huyền chậm rãi thở ra một ngụm trọng khí, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chớp động, thực lực không thể nghi ngờ lại tiến bộ một chút. Đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, toàn thân lập tức phát ra một trận lốt bốt tiếng vang, mà Đỗ Huyền cũng là thoải mái híp mắt lại. trở tay thu rất thần nặng thương, Đỗ Huyền từ máu thương rơi bên trong lấy ra mấy khối tiểu thạch đầu, những đá này chính là lúc trước mang ra bảy trận dùng. Trầm ngâm nửa ngày, Đỗ Huyền rốt cục đưa tay phải ra, cũng thành kiếm chỉ, kiếm mang phừng phực, tay trái cầm thạch, bắt đầu ở tiểu thạch đầu bên trên bắt đầu khắc vẽ. Hai năm về sau, muốn chém giết Viêm Hỏa, quang bằng mình thực lực là tuyệt đối không được, còn phải có một ít ngoại vật trợ giúp. Mà Đỗ Huyền tinh thông trận pháp một đạo, thì là lựa chọn tốt nhất. Kiếp trước, Đỗ Huyền đã từng tự sáng tạo một loại trận pháp, tên là trọng lực lĩnh vực. Tên như ý nghĩa, trận pháp này chính là có thể làm cho bảy trận người có thể khống chế trong phạm vi nhất định trọng lực biến hóa. Nếu là ứng dụng tại cận chiến bên trong, sẽ để cho người khó lòng phòng bị, không thể nghi ngờ là nghịch chuyển đại cục một đại sát khí. Đỗ Huyền cẩn thận từng ly từng tí, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì một khi thất thủ, liền sẽ phí công nhọc sức. Khắc vẽ trận văn, thế nhưng là một cái không qua loa được tỉ mỉ sống. Tay phải của hắn tựa hồ biến hóa thành một đem con đao, khi thì phi tốc khắc vẽ, khi thì chậm rãi tạo hình. Nát kết thúc bay tứ tung ở giữa, một cái cùng với tinh diệu trận văn ngay tại dần dần thành hình. Hô, Đỗ Huyền trên trán, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống. Đây là tâm thần cực độ ngưng tụ kết quả. Xuy. Đương nhiên, Đỗ Huyền phải tay run một cái, một đạo thần lực quang đao biểu ra, trực tiếp đem hòn đá nhỏ chặt thành hai khối. Nô. Thất bại. Đỗ Huyền phất tay đem đá vụn ném ra, lại từ trong ngực lấy ra một khối đá, lần nữa bắt đầu khắc vẽ. Kiếp trước, khắc vẽ loại này trận văn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hiện tại cảnh giới của hắn quá thấp, đối thần lực khống chế không rất hoàn mỹ, chỗ lấy thất bại cũng không đáng kỳ quái. Đỗ Huyền kiên nhẫn thế nhưng là rất đủ. Lúc trước bị nhốt đế trận 30 năm, hắn đều là sinh sinh chịu đựng nổi. Không biết thất bại bao nhiêu lần, mấy chục lần hay là mấy trăm lần. Cuối cùng, Đỗ Huyền rốt cục khắc vẽ thành công. Theo một khắc cuối cùng hoàn thành, Đỗ Huyền có một cỗ tuyệt đối trưởng không cảm giác. Hắn hiện tại có thể dễ dàng mà cải biến bên người 50m bên trong trọng lực. Tâm thần khẽ động, trên mặt đất bị ném rất nhiều cục đá vụn liền lơ lửng tại không trung. Đỗ Huyền đem phiến khu vực này biến thành linh trọng lực. Đột nhiên, hắn song quyền một nắm, cục đá vụn ầm vang rơi xuống đất, ném ra phanh phanh tiếng nổ lớn, cuối cùng vỡ thành thạch kết thúc. Đây là đem trọng lực thêm mạnh hơn 10 lần sau hiệu quả. Nhưng là do ở cảnh giới vấn đề, hắn hiện tại khắc ra trận văn lớn nhất tăng phúc chỉ là gấp 20 lần. Đỗ Huyền vẫn có chút hài lòng gật gật đầu, trở tay đem có khắc trận văn hòn đá thu nhập máu thương rơi bên trong, kế tiếp theo lấy ra hòn đá khắc vẽ. Chỉ có một cái trận văn, là còn thiếu rất nhiều ứng phó giống Viêm Hỏa cao thủ như vậy. Hắn cần đem đông đảo trận văn điệp ra, cuối cùng hình thành một cái vô so cường hãn trọng lực lĩnh vực. Có lần thứ nhất thành công, liền thuận lợi rất nhiều. Tại trong vòng một canh giờ, Đỗ Huyền liền lại khắc ra 5 khối có được trọng lực trận văn hòn đá. Đỗ Huyền từ máu thương rơi bên trong lấy ra một cây màu đen chất liệu dây thừng dài, đem 6 khối trận văn hòn đá mặc vào, làm thành một cây vòng tay, mang tại lấy cổ tay bên trên. Nhìn xem căn này kỳ dị vòng tay, Đỗ Huyền thỏa mãn nhếch miệng cười một tiếng. Cái này sẽ là sau này hắn một lớn át chủ bài. Nắm trưởng thanh quyền, thần lực phun trào, Đỗ Huyền đem bên người 300m bên trong khu vực trọng lực tăng phúc 120 lần. Đây là hắn hiện tại vốn có trọng lực lĩnh vực cực hạn. Oeng, phanh phanh. Phu cận không khí đột nhiên vặn mèo, xuất hiện một mảnh lõm, liên tiếp không ngừng khí bạo tiếng vang lên. Nếu là không có đại trận thủ hộ, trên mặt đất tất nhiên sẽ xuất hiện một cái hố to. Nếu là giờ phút này đi vào một vị ngưng thần cảnh cao thủ, đều sẽ bị cái này cố kinh khủng trọng lực ép thành cho bụi. Đây chính là Đỗ Huyền đặc hữu, trọng lực lĩnh vực. Vừa muốn thu hồi trọng lực lĩnh vực, Đỗ Huyền bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo phương pháp tu luyện. Nếu là đem cái này trọng lực thực hiện trên người mình, tại trọng lực lĩnh vực dưới tu luyện, đem sẽ khiến cho thân thể của mình cường độ xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Đỗ Huyền khẽ vuốt vòng tay, đem trọng lực yếu bất đến gấp 10. Nếu là đột nhiên bại lộ tại 120 lần trọng lực phía dưới, dù là thân thể của hắn, đều sẽ ngay lập tức vỡ vụn. Triệt hồi tự thân bảo hộ, Đỗ Huyền sắc mặt chợt đỏ lên, toàn thân xương cốt một trận đôn đốp rung động, đột nhiên té quỵ trên đất. Đây chính là gấp 10 trọng lực hiệu quả. Đỗ Huyền hít sâu một hơi, một tay chống đất, chậm rãi đứng lên. Đem rất thần nặng thương nắm trong tay, Đỗ Huyền lại bắt đầu không có tận cùng diễn luyện. Chỉ là do ở trọng lực duyên cớ, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Có được tất có mất. Đỗ Huyền diễn luyện thương pháp tốc độ trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng là thân thể của hắn, lại là tại cỗ này trọng lực áp bách dưới, chậm rãi trưởng thành. Dần dần, hắn bắt đầu thích ứng trình độ này tăng phúc. Đó lấy, hắn lại đem trọng lực tăng phúc đến 11 lần, thân hình lại là bỗng nhiên chỉ trệ. Trọng lực mỗi gia tăng gấp đôi, phụ tải đều sẽ tăng thêm một phân. Đỗ Huyền đỉnh lấy cường đại trọng lực áp bách, khóe miệng lại chậm rãi câu lên một vòng mỉm cười đường cong. Hắn thích loại này cực hạn cảm giác. Đỗ Huyền ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, nặng thương chỉ thiên, toàn thân hắc bạch thần lực bộc phát, quỷ dị thương pháp thi triển ra. Sát na, đại trận bên trong, dày đặc thương ảnh, kình khí bay tứ tung. Oeng, oeng. Khí bạo âm thanh không ngừng phát ra, Đỗ Huyền giống như một đầu khốn tại trong lồng hung thú, tại điên cuồng va chạm. Khi đầu hung thú này phá lồng mà ra một khắc này, vừa hô chắc chắn sẽ để thiên địa vì đó thất sắc, quỷ thần vì đó run rẩy. Ba khí, cường hãn, đây chính là hiện tại Đỗ Huyền, cho người cảm giác. Có lẽ trước đó Đỗ Huyền nói tới, 3 năm về sau chém giết Viêm Hỏa, để người khác nghe tới sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Nhưng khi thấy cảnh này về sau, chỉ sợ không ai sẽ vọng dưới khẳng định. Bởi vì, trên người thiếu niên này, có được để người linh hồn run rẩy tiềm lực. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, tất nhiên sẽ trưởng thành là một thế hệ hùng. Chuyện tương lai, ai lại có thể nói rõ được, nói minh đâu. Quy 1 chương 11, Nguyên Thần Sơ Ngưng. Cổ lão đen thạch trong tế đàn. Đỗ Huyền thân thể không khí chung quanh toàn bộ sụp đổ, không ngừng vặn mèo, phiến địa vực này trọng lực đã bị hắn tăng phúc đến 30 lần. Khoảng cách vừa mới bắt đầu trọng lực tu luyện, đã qua thời gian nửa năm. Đỗ Huyền cường độ thân thể có thể nói là nghe rợn cả người, trong vòng nửa năm, vậy mà thật thích ứng từ gấp 10 trọng lực đến 30 lần tăng phúc. Mạnh mẽ như vậy trọng lực các bách, cho dù là ngưng thần cảnh giới người đều rất khó tiếp nhận, nhưng là Đỗ Huyền lại là lấy Khải Nguyên đại thành cảnh giới, sinh sinh kháng hơn nửa năm. Thân thể của hắn cường hãn trình độ, đã có thể so ngưng thần cảnh giới. Oeng. Đỗ Huyền tại 30 lần trọng áp phía dưới, chậm rãi huy động rất thần nặng hương, đem vặn vẹo không khí quấy bạo, phát ra liên tiếp nổ vang. Cái này nửa năm qua thu hoạch là to lớn. Đầu tiên là nhục thể cường độ tăng lên rất nhiều, đã không phải là lúc trước hắn có thể so sánh với. Hắn hiện tại có lòng tin, chính là mới vào ngưng thần cao thủ đến đây, cũng có thể một quyền đánh nổ. Tiếp theo, là hắn tại mấy ngày trước đó, đã mới nhìn qua Hoang Ký nhị trọng thiên trưởng giang chân trời Lưu Hào Diệu, đạp nhập môn hạng. Không thể không nói, Hoang Ký thật rất huyền ảo. Cái này tầng thứ nhất cùng đệ nhị trọng thiên, trên lệch rất lớn, uy lực cơ hồ có thể nói là chỉnh bao nhiêu thế căn gọn. Cho dù là Đỗ Huyền thi triển vừa mới lĩnh ngộ nhị trọng thiên một chút xíu ra mao, cũng có thể cùng hắn thi triển uy lực lớn nhất trọng thiên cùng so sánh. Có thể tưởng tượng, Hoang Ký sau thất trọng thiên sẽ là như thế nào đáng sợ. Mà duy nhất làm cho Đỗ Huyền thất vọng, chính là cảnh giới của hắn vẫn như cũ dừng lại tại Khải Nguyên đại thành. Kỳ thật hắn sớm đã đạt tới Khải Nguyên cảnh giới đỉnh phong, không thể lại xuất hiện một tia đột phá, trừ phi hắn đánh vỡ ràng buộc, đạt tới ngưng thần cảnh mới có thể tiếp tục tu luyện. Thế nhưng là, cảnh giới của hắn tựa hồ gặp một cái bình cảnh, đã có xung kích ngưng lực lượng của thần, nhưng không có kia cơ hội. Hô, chậm rãi thở ra một ngụm trọng khí, Đỗ Huyền thu hồi nặng thương, ngồi xếp bằng. Hắn đối Hoang Ký nhị trọng thiên lại có một tia mới trải nghiệm, muốn nhắm mắt cảm ngộ. Đương nhiên, kia yên lặng thật lâu trong đan điền, màu trắng đen tiên tiên nguyên hồn, âm dương bắt quái đồ bắt đầu xoay tròn. Lập tức, phía dưới thần lực hồ nước phát sinh bạo động, hung hãn thần lực xung kích hướng Đỗ Huyền ngàn chi bách hải. Đỗ Huyền trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đây là sắp đột phá dấu hiệu. Nhưng là rất nhanh, vui mừng liền bị ngưng trọng thay thế. Hắn tử ký ức thần tàng chúng được chi, cái này ngưng tụ nguyên thần, nhưng là muốn dựa vào linh hồn chi lực để hoàn thành. Là tu luyện trên đường cực kỳ nguy hiểm một bước, nếu là có một điểm sai lầm, chính là sẽ linh hồn bị hao tổn. Nhẹ thì thần trí không rõ, biến thành ngớ ngẩn. Nặng thì thân tử đạo tiêu, đời này lại vô duyên đế lộ. Đỗ Huyền không dám kinh thường, nhắm mắt nội thị, thời khắc chú ý trong cơ thể hết thảy biến hóa. Thần lực triều tịch, hung manh va đập vào Đỗ Huyền thân thể, va đập vào Đỗ Huyền kinh mạch, xương cốt. Giờ này khắc này, Đỗ Huyền thân thể tựa hồ biến thành một cái động không đáy, đem hải lượng thần lực đều là đều hấp thu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Không ra một khắc, Đỗ Huyền thần lực hồ nước liền đã khô cạn, không có một tia thần lực, tất cả đều bị thân thể hấp thu. Trong đan điền lơ lửng trấn áp âm dương bắt quái đồ, trở nên ảm đạm vô quang, xoay tròn tốc độ cũng giảm bất không ít. Mà lại tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng thần bí trấn áp đồng dạng, không thể từ ngoại giới hấp thu linh khí đến bổ sung. Đỗ Huyền biết, đây là thiên địa đại đạo đem tiên thiên nguyên hồn chỗ áp chế. Xung kích ngưng thần cảnh, không thể sử dụng thần lực, nhất định phải đơn thuần dựa vào lực lượng linh hồn đến ngưng tụ nguyên thần. Đỗ Huyền thức hải. Nơi này lực lượng linh hồn đã tiếp cận chất hóa, phản phất mây mù, bao phủ toàn bộ thức hải. Đây là linh hồn của hắn toàn bộ giải tán kết quả. Đỗ Huyền dựa theo lôi mang quyết bên trong chỉ đạo, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí ngưng tụ nguyên thần. Hắn khống chế linh hồn chi lực chậm rãi áp xúc hướng thức hải bên trong ương. Đây là bước đầu tiên, đem linh hồn chi lực cực độ áp xúc. Vừa lúc bắt đầu, linh hồn chi lực áp xúc cũng không tính khó khăn. Thế nhưng là càng về sau, linh hồn chi lực mật độ chính là càng lớn, khiến cho Đỗ Huyền áp xúc cũng là gian nan và phần, hắn không thể không đem hết toàn lực đến khống chế áp xúc. Thời gian phảng phất nước chảy, tại Đỗ Huyền hoàn toàn đem linh hồn chi lực áp xúc thành một cái hình tròn thời điểm, đã qua 3 ngày 3 đêm. Đỗ Huyền nhìn qua thức hải bên trong ương, viên địa tản ra trắng sữa quang mang linh hồn tinh cầu, không khỏi thầm mắng âm thanh, nương con chim. Hắn nghĩ tới cái này áp xúc một bước, cực kỳ khó khăn, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy khó khăn. Hắn cơ hồ muốn hư thoát. Hiện tại, không phải tiến hành bước kế tiếp tốt nhất thời khắc. Đỗ Huyền lặng lặng chờ đợi lấy loại kia hư thoát cảm giác biến mất. Chỉ có tại trạng thái tinh thần sung mãn nhất thời điểm mới có thể bắt đầu bước kế tiếp ngưng tụ. Rất lâu sau đó, loại kia hư thoát cảm giác rốt cục giống như nước thủy triều chậm rãi biến mất mà đi. Đỗ Huyền tinh thần lại lập tức cao độ tập trung lại. Hắn hiện tại muốn bắt đầu ngưng tụ nguyên thần bước thứ hai, khống chế linh hồn tinh cầu hóa hình. Xuy, viên kia tròn trịa linh hồn tinh cầu bắt đầu ở Đỗ Huyền khống chế dưới biến hình, chậm rãi xoay tròn lấy, chậm rãi biến hóa ngoại hình. Dần dần, linh hồn tinh cầu đã không có hình cầu, biến thành một cái tiểu nhân hình dạng. Chỉ là cái này linh hồn tiểu nhân vẹn vẹn đơn giản ngoại hình mà thôi, lộ ra 10 điểm thô ráp. Hiện tại linh hồn chi lực đã trải qua sơ bộ biến thành nguyên thần, nhưng là còn không thể xưng là nguyên thần, chỉ có thể gọi nguyên thần mô hình. Đỗ Huyền lần này cũng không có ngừng, bước thứ hai hoàn thành, trực tiếp bắt đầu bước thứ ba, rèn luyện nguyên thần mô hình. Ầm, ầm, suy, liền giống như có cái bàn tay vô hình, tại nắm lấy một đem truy rèn luyện, Đỗ Huyền nguyên thần mô hình không ngừng lõm, lại không ngừng chữa trị. Rèn luyện nguyên thần mô hình tương đương với rèn luyện linh hồn của mình, Đỗ Huyền cũng là đau đầu muốn nức. Bất quá, hắn sinh sinh ngăn chặn loại cảm giác này. Rốt cục, tại trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần rèn luyện về sau, nguyên thần mô hình đã hoàn toàn biến thành người hình dạng. Oeng. Đột nhiên, quỷ dị đại đạo ba động giáng lâm, trực tiếp bao phủ nguyên thần tiểu nhân. Đỗ Huyền chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc một trận nói nhói, hai mắt tối đen, liền mất đi. Nương con chim, cái này có tính không nhi tử ta. Một ngày một đêm về sau, Đỗ Huyền lắc lắc cú ám đầu, khoanh chân ngồi ở trung ương đại trận, sờ lấy vành thai thầm nghĩ. Thức hải bên trong ương, một cái trần trụi tiểu nhân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cái này tiểu nhân tướng mạo cùng Đỗ Huyền bản nhân giống nhau như lúc. Đây chính là Đỗ Huyền nguyên thần. Trải qua năm ngày, Đỗ Huyền rốt cục thành công ngưng tụ nguyên thần, bước vào ngưng thần cảnh. Ngưng thần cảnh, tổng cộng chia làm sơ ngưng, thực ngưng, kim ngưng tam trọng tiểu cảnh giới. Sơ ngưng cảnh giới, nguyên thần toàn thân bao phủ nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy, thực ngưng cảnh giới, nguyên thần toàn thân bao phủ hào quang màu vàng nóng, kim ngưng cảnh giới, thì là hoàn toàn bao phủ tại lóa mắt chói mắt kim quang bên trong. Đỗ Huyền hiện tại liền là ở vào sơ ngưng cảnh giới. Mặc dù chỉ là vừa mới bước vào ngưng thần cảnh giới, nhưng là Đỗ Huyền sức chiến đấu lại là lên cao không chỉ một bậc thang. Hắn hiện tại có được thần thức, chính là thuế biến sau linh hồn chi lực, cũng có thể được xưng là một loại quỷ dị thủ đoạn công kích. Mà lại có được nguyên thần, liền có thể ngao du chân trời. Mà Đỗ Huyền nhục thể trải qua vừa mới bắt đầu thần lực tẩy lễ, thì lại trở thành hắn một lớn át chủ bài. Mặc dù chưa từng trực tiếp tiếp xúc những người tu luyện khác, nhưng là hắn có cảm giác hiện tại thân thể của mình cường độ thậm chí vượt qua kim ngưng cảnh giới cao thủ nhục thể. Đỗ Huyền có chút hài lòng gật gật đầu, ngược lại bắt đầu khống chế trong đan điền âm dương bát quái đồ đến hấp thu ngoại giới linh khí, khôi phục thần lực. Cảnh giới đột phá, thiên thiên nguyên hồn cũng không còn thụ áp chế. Hô, thiên địa linh khí không ngừng phồng lên, bị Đỗ Huyền liên tục không ngừng hấp thu. Thiếu niên này ngay tại từ từ trưởng thành. Quy 1 chương 12, chúng yêu đột kích. Khôn cùng man hoang, trăng đêm treo cao. Tại một cái quái thạch đá lởm chởm núi đá phía trên, có nồng đậm yêu khí tràn ngập. Mâu báo viêm hỏa toàn thân bao phủ ở trong ánh chớp, đứng ở đỉnh núi, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng gào hóa thành một cỗ mãnh liệt sóng âm bốn tản mát, chuyển hướng phương xa. Xuy, hô. Không bao lâu nhi, tiếng xé gió lên, 10 đạo thân ảnh khổng lồ theo một trận yêu phong thổi qua, xuất hiện tại trên đỉnh núi. Viêm Hỏa Vương, không biết kêu gọi bọn thuộc hạ có chuyện gì quan trọng. 10 đạo thân ảnh, thật là 10 đầu yêu thú cường đại. Đứng ở núi đá đỉnh chót, nơi đây sát na bị nồng đậm yêu khí bao phủ, âm trầm quỷ dị. Trong đó một đầu song đầu cự hùng nhảy tới một bước, mở miệng cung kính nói. Viêm Hỏa trong hai con ngươi hiện lên một tia ấm lãnh, trong trượng dưới vách đen tế đàn đá bên trong, có một nhân loại. Các ngươi 10 người tiến đến đem hắn dẫn xuất, cùng đánh một trận, nhìn xem thực lực của hắn. Nguyên lai Viêm Hỏa muốn biết bây giờ Đỗ Huyền thực lực, nhưng lại bị quản chế tại ước hẹn 3 năm, liền nghĩ muốn điều động cái này 10 tên thuộc hạ trước đi dò xét. Cái này 10 con yêu thú, thực lực người yếu nhất đều vì Khải Nguyên đại thành cảnh, mạnh nhất một đầu đã đạt tới kim ngưng cảnh giới. Đội hình rất là khủng bố. Lĩnh mệnh. Vẫn như cũng là song đầu cự hùng cung kính đáp lại, nói xong hóa thành một đạo màu đất lưu quang, hướng phương xa bay đi. Sau lưng 9 con yêu thú, cũng là trong khoảnh khắc tối lui. Viêm Hỏa âm trầm ánh mắt tại ánh trăng bên trong hơi có vẻ dữ tợn. Màn đêm bao phủ thiên cung, Đỗ Huyền đem rất thần nặng thương đứng ở bên người, khoanh chân ngồi tại đại trận bên trong, lặng lặng cảm nộ. Khắp nơi, yên tĩnh im mắng. Duy có một vòng trăng tròn, phóng xạ ra ảm đạm ánh trăng. Nguyệt hát phong cao, đây là một cái giết người đêm. Đỗ Huyền thai khẽ nhúc nhích, chợt mở ra hai con ngươi, ánh mắt bắn thẳng đến phương xa. Tại kia bên trong, có 10 đạo khí tức kinh khủng, đang nhanh chóng tới gần. Tới thăm dò a. Đỗ Huyền nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm độ cong. Hắn gì cùng tâm trí? Thấy cái này 10 đạo thân ảnh khí thế hung hùng, tựa hồ có mục đích mà đến, tuyệt sẽ không là du đãng yêu thú. Huống hồ man hoang yêu thú từ trước đến nay độc lai độc vãng, cái này 10 con yêu thú cùng một chỗ đến đây, nhất định có người sai sự. Mà duy nhất cùng mình có thủ, chính là Viêm Hỏa. Cho nên, cái này 10 con yêu thú, nhất định là Viêm Hỏa sai phái tới. Nó mục đích không khó coi ra, nhất định là trở ngại ước hẹn 3 năm, không tiện ra mặt, liền điều động dưới trướng yêu thú trước tới thăm dò. Ầm. Đỗ Huyền đột nhiên đứng dậy, dùng sức nắm chặt rất thần nặng thương, ánh mắt sáng rực, nhìn hướng người tới. Xuy. Cầm đầu một đầu song đầu cự hùng, toàn thân màu đất dài mao, bao phủ tại thần quang bên trong, tay gấu huy động ở giữa, kinh khủng tiếng xé gió truyền ra. Ở sau lưng hắn, 9 con yêu thú tướng mạo dữ tợn, không giống nhau. Man Nhu, yêu hổ, thương lang, cự mãng, đều tản ra khí thế khủng bố. 10 đạo thân ảnh, 10 đạo lưu quang, chính đang nhanh chóng tới gần. Hô. Đỗ Huyền sâu ra một hơi, nghiêng nắm rất thần nặng thương, mày kiếm trao lên, cuồn bạo hắc bạch thần lực sát na bao phủ toàn thân. Đã đến, liền toàn bộ lưu lại đi. Nhàn nhạt một câu truyền ra, Đỗ Huyền mũi chân một điểm, cả người hóa thành một đạo hắc bạch đột quang, bắn ra đại trận, trực tiếp bay về phía 10 con yêu thú. Đỗ Huyền nhục thân cực kỳ cường hãn khủng bố, tốc độ phi hành cũng là làm người chố mắt. Trong nháy mắt, đã tới gần 10 đạo thân ảnh. Rất thần nặng thương phía trên, khí thế khủng bố phát ra, xé rách trường không, ầm vang nện xuống. Oeng. Nặng thương nện xuống, tiếng vang một tiếng, trực tiếp đem một đầu Khải Nguyên đại thành yêu hồn nện thành thịt nát. Đầu này yêu hồn ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền thân tử đạo tiêu. Vừa đối mặt liền tổn thất một người, chín đại yêu thú không dám kinh thường, nhao nhao tản ra, trên trời dưới đất, đem Đỗ Huyền vây ở trung ương. Song đầu cự hùng trong mắt hung quang lấp loé. Hắn không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên này vậy mà khủng bố như vậy. Hừ. Khải Nguyên cảnh, vậy mà cũng đến đây. Đỗ Huyền quát lạnh một tiếng, chết hết đi. Nói xong hóa thành tàn ảnh, cầm thương phóng tới chúng yêu. Xuy. Oeng. Ầm. Ầm. 4 tiếng qua đi, Đỗ Huyền thân hình trở về, vẫn như cũng là chỗ cũ, dựa thương mà đứng. Mà kia 4 đầu Khải Nguyên đại thành yêu thú đã bị nặng thương đâm xuyên, đột tử tại chỗ. Để mặc lại. Song đầu cự hùng trung quy là nhịn không được, tay gấu vung dậy, công hướng Đỗ Huyền. Mà may mắn còn sống sót 4 đại cao thủ, cũng đều lấn người tiến lên. Đỗ Huyền nặng thương chấn động, hắc bạch thần lực lập tức giống như chút xuống sông lớn, thao thao bất tuyệt tuôn ra. Cầm thương cùng song đầu cự hùng quạt hương bổ song trưởng giao kích, phanh một tiếng vang thật lớn về sau, hai người cũng bay mau lui lại ra. Song đầu cự hùng một trận gào thét. Nặng thương bên trên lực đạo lớn đến kinh người, dùng thân thể của hắn đến gánh đều là có chút phí sức. Cự hùng ấn. Song đầu cự hùng nổi giận gầm lên một tiếng, một phương khổng lồ hình vuông cự ấn từ hắn trong lòng bàn tay xung ra, biến thành một chùm thổ ánh sáng, gào thét lên chụp về phía Đỗ Huyền. Cự in lên, một đầu hư ảo song đầu cự hùng chiếm cứ, tản mát ra khí thế khủng bố. Oeng. Cùng lúc đó, 4 đại cao thủ há mồm phát ra 4 đạo thần lực tấm lụa, bắn thủng trời cao, đánh út về phía Đỗ Huyền. Hừ. Đỗ Huyền hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước trước, tay trái hóa quyền, đột nhiên đánh ra. Đông. Cự hùng ấn cùng Đỗ Huyền thiết quyền giao kích, phát ra một tiếng vang thật lớn, thổ hoàng sắc thần quang nháy mắt tạm đạm xuống, lật bay ra ngoài. Đỗ Huyền vẫn chưa dừng tay, lại là liên tiếp bốn quyền đánh ra. Phanh, 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 ầm. Bốn đạo thần lực công kích toàn bộ bị Đỗ Huyền thiết quyền đánh nát, tiêu tán ở không trung. Thật cường hãn nhục thể. Song đầu cự hùng kêu đau một tiếng. Cự hùng ấn bị đánh lui, hắn cũng bị thương không nhẹ. Đỗ Huyền nhục thể chi đáng sợ, làm hắn rất là kinh ngạc. Tiểu tử này rõ ràng là sơ ngưng cảnh giới, nhục thể vậy mà có thể so kim ngưng. Phá cho ta. Đỗ Huyền thu rất thần nặng thương, dựa thế xông ra, đi tới một đầu thương lang trước người, một phát bắt được thương lang đầu, dùng sức uốn éo, răng rác một tiếng, thương lang đầu lại bị sinh sinh xoay xuống dưới, máu tươi cuồn cuộn. Đỗ Huyền một đem kéo ra thương lang nguyên thần, dùng sức bóp, hóa thành cho bụi. Và anh. Đỗ Huyền song quyền phảng phất biến thành hai đem thiết truy, nặng nghề màn đện vào một đầu sư hình yêu thú trên lưng. Ngao. Một tiếng hét thảm, hai cái nắm đấm lớn lỗ máu xuất hiện tại sư hình yêu thú trên lưng. Đỗ Huyền tay phải như thiểm điện thăm dò vào, dùng sức kéo một cái, tại máu tươi vẩy ra ở giữa, một viên còn tại phanh phanh nhảy lên đỏ tươi trái tim liền bị hắn sinh sinh tách rời ra. Mà sư hình yêu thú nguyên thần cũng bị cuồng bạo hắc bạch thần lực rào diệt. Đỗ Huyền muốn dùng những này yêu thú đến kiểm nghiệm thân thể của mình cường độ. Song đầu cự hùng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thổ sắc quang mang tăng vọt, thân thể vậy mà dài lớn gấp đôi, song trưởng chụp về phía Đỗ Huyền. Vâng, một người một gấu biến thành hai đạo tàn ảnh, không ngừng lấy nục thể giao thủ. Tiếng vang nặng nề không ngừng, nghe người sợ mất mật. Chân chuỵ, trắng trận cận thân vật lộn. Một quyền đánh lui cự hùng, Đỗ Huyền dựa vào cự lực phi tốc phóng tới may mắn còn sống sót cự mãng cùng Man Nhu. Tại hai con yêu thú ánh mắt hoảng sợ bên trong, Đỗ Huyền không lưu tình chút nào, một quyền oanh bạo Man Nhu đầu nguyên thần, sau đó hai tay bóp lấy cự mãng bảy tấc, đồng nhiên kéo một cái. Soạt. Giận người âm thanh âm vang lên, cự mãng bị Đỗ Huyền kéo thành hai đoạn, xanh xanh đỏ đỏ ruột và dạ dày chảy ra. Phất tay ném đi mang thi, Đỗ Huyền cười lạnh nhìn về phía song đầu cự hùng, trong mắt lóe lên một tia khát máu. Hắn đã biến thành một vị sát thần. Quy 1 chương 13, Lôi thần hàng thế. Nhìn đủ rồi sao? Đỗ Huyền vuốt vuốt rũ xuống trên trán tóc dài, cười nhìn về phía song đầu cự hùng. Chỉ bất quá cái này cười bên trong, lại ngậm lấy vô tận lạnh ý. Song đầu cự hùng cảm thấy Đỗ Huyền đang vũ nhục hắn, lập tức gầm lên giận dữ, bốn cái mắt nhỏ bên trong đại phóng hung quang, rộng lớn tay gấu hướng về Đỗ Huyền đỉnh đầu chụp lại. Đỗ Huyền không chút do dự, một quyền đánh ra, cùng quạt hương bổ tay gấu đột nhiên giao kích. Đó lấy, đùi phải của hắn phảng phất biến thành một thanh sắc bén vô so trường đao, hướng về song đầu cự hùng một con đầu hung hăng chém tới. Đi chết. Song đầu cự hùng một tiếng hét giận dữ, nhanh chóng thu hồi tay gấu, lại hướng về Đỗ Huyền đùi phải vô tới. Ầm. Thần lực mãnh liệt, Đỗ Huyền bị một trường này đập bay ngược ra ngoài. Trong hư không ổn định thân hình, Đỗ Huyền sắc mặt hơi ngưng trọng. Hiện tại, đầu này song đầu cự hùng nhục thể, tựa hồ đang thi triển bí pháp nào đó về sau, đã cùng thân thể của mình tương xứng. Đỗ Huyền cũng không muốn sử dụng trọng lực lĩnh vực cái này một đại sát khí, bởi vì hắn biết, Viêm Hỏa thần thức tất nhiên tại nơi nào đó thăm dò. Cái này trọng lực lĩnh vực, Đỗ Huyền muốn dùng tới đối phó Viêm Hỏa. Giống. Song đầu cự hùng bỗng nhiên song trưởng vút ngực, không ngừng gầm thét. Hắn nguyên bản liền khổng lồ gấu thân, chính tại điên cuồng lớn lên. Một trong mấy mắt, song đầu cự hùng đã dài đến trăm thước chi cao, hai con đầu không ngừng chuyển động, trong miệng chảy xuống nước bọt, giữ tợn khủng bố. Ầm. Cự hùng thân thể lại là chấn động, một tầng đất thần lực màu vàng áo giáp xuất hiện tại thể đồng hồ. Thổ sóng lan lộn, thần lực bành trướng, làm cho lực phòng ngự của hắn lại lên một bậc thang. Cự hùng hướng về phía Đỗ Huyền gào thét một tiếng, không khí đều tại chấn động. Một trường vung đến, trường chưa tới gió đã tới. Ầm. Đỗ Huyền bị một trường này trực tiếp đập bay ra ngoài, tại không bên trong bay ra tháng 4 năm 50m mới khó khăn lắm dừng lại. Khóe miệng tràn ra một tia hiến máu, Đỗ Huyền không những không giận mà còn cười. Cự hùng kinh nghi bất định, ở phía xa túi đầu nhìn xem Đỗ Huyền. Đôn đốt. Cực kỳ nhỏ lôi điện âm thanh từ Đỗ Huyền thể nội phát ra, thân thể của hắn run lên, bao phủ lên một tầng nhàn nhạt lôi quang. Cự hùng đống nhiên cảm thấy một trận không có tồn tại sợ hãi, thét dài một tiếng, một trường chụp được, muốn đem Đỗ Huyền đập thành thịt nát. A. Đỗ Huyền đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng hét dài. Ầm. Đôn đốt. Kinh khủng lôi quang, giống như lũ quét cuốn tới, từ trong thân thể của hắn đột nhiên thả ra, nháy mắt bao trùm hơn 100m khu vực. Vùng này thành lôi điện thế giới. Đôn đốt âm thanh không ngừng từ Đỗ Huyền thể nội truyền đến, kinh khủng hủy diệt khí cơ phát tán, tựa hồ có một đầu tuyệt thế hung thú ở trong cơ thể hắn ẩn nút, hiện tại muốn cảm giác tỉnh lại đồng dạng. Lôi mang quyết bí pháp, lôi thần hàng thế. Đỗ Huyền quát to một tiếng, thân thể đã hoàn toàn bị lôi điện bao phủ. Một tôn tử sắc thần minh hư ảnh xuất hiện tại Đỗ Huyền sau lưng, mấy chục mét chi cao, thân mang áo giáp kim loại, khí thế bằng bạc, bao phủ tại vô tận lôi điện bên trong. Chỉ thấy thần minh hư ảnh tay trái cầm một thanh khổng lồ lôi điện quang truy, tay phải một đem lôi điện chùm tia sáng, phát tán hủy diệt khí cơ khiến người gân hàn. Đây là Đỗ Huyền ký ức thần tàng bên trong công pháp lôi mang quyết bên trong bí thuật, lôi thần hàng thế. Đỗ Huyền chỉ là tu luyện chút thành tựu, khí thế liền như thế cường hãn. 3. Đỗ Huyền song quyền một nắm, lôi quang bùng lên, thân thể của hắn một trận đôm nốt rung động, lôi quang lấp lóe, cường độ phi tốc tăng lên. Đột nhiên, hắn động. Ầm ầm. Đỗ Huyền không sợ hãi chút nào, hướng về song đầu cự hùng tay không hối hạ bay đi, sau lưng mang theo một đạo chói lọi lôi điện quang vĩ, tại giữa bầu trời đêm đen kịt lộ ra phá lệ óng ánh. Cánh tay phải của hắn hiện lên một vòng tử sắc, nắm đấm lớn lên theo gió, biến lớn hai lần, cùng cự hùng tay không hung hăng đối hoành. Mà ở sau lưng hắn, tôn kia khổng lồ lôi thần hư ảnh cũng hướng về tay không vung vậy nắm đấm. Giống nhau động tác, giống nhau khí thế, đều là như vậy thẳng tiến không lùi. Cự hùng tay không tựa như một trương lớn vải, đem Đỗ Huyền bao tại trong đó. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, huyết nục bay múa, gấu trên lòng bàn tay đã xuất hiện một cái kinh khủng huyết động, trước sau thông sáng, máu tươi thịt nát bay loạn. Đỗ Huyền từ huyết động bên trong xuyên qua, lập vào hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm cự hùng. A. Cự hùng hai cái đầu to lớn điên cuồng vung dậy, cặp mắt của hắn đều là biến đến đỏ bừng, vằn vện tiêm máu, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới, mình đánh đâu thắng đó kim cương gấu thể lại bị một cái mới sơ ngưng cảnh giới nhân loại nhỏ yếu phá. Chết đi. Đỗ Huyền mũi chân tại hư không một điểm, cả người phảng phất biến thành một đạo tử sắc lôi điện, phảng phất một viên như đạn pháo bay về phía cự hùng đầu. Mà ở sau lưng hắn, Lôi Thần hư ảnh tay trái cầm truy, tay phải cầm van, lấy nện gõ khoan, một đạo dài khoảng mấy trượng tráng kiện thiểm điện hư ảnh từ khoan nhọn bắn ra, cùng Đỗ Huyền hóa thành lôi điện hợp mà vì một, mang theo thẳng tiến không lùi chiến ý, xuất kích. Cự hùng cuống quýt nâng lên cánh tay phải ngăn cản. Hắn hiện tại đối cái này nhân loại có sợ hãi thật sâu cảm giác. Hắn hiện tại chỉ nghĩ một cái ý niệm trong đầu, mau mau rời đi nơi thị phi này. Ầm. Thế nhưng là Đỗ Huyền không có để hắn toàn nguyện, kia đạo lôi điện tồi khô lạp hủ đem gấu cánh tay xuyên thủng mà qua, mang theo một vòng sán lạn huyết hoa, trực tiếp bắn thủng cự hùng bên trái đầu. Oeng. A. Tiếng bạo liệt cùng đau nhức khiếu tiếng vang lên, cự hùng một cái đầu, trực tiếp bạo vì huyết tương. Cự hùng một cái lảo đảo, thân thể co lại nhỏ, lại hóa thành 5 mét lớn nhỏ, rơi xuống khỏi hư không đi. Ầm. Đỗ Huyền trong vòng mấy cái hít thở, liền tới đến cự hùng bên người, nhấc chân, một cước đạp ở cự hùng bên phải trên đầu. Ngươi không có thể giết ta. Cự hùng trong mắt vô so kinh hoàng, ngươi cũng biết, ta là Viêm Hỏa Vương thuộc hạ, giết ta ngươi. Oeng. Không chờ hắn nói xong, Đỗ Huyền đột nhiên một cước, đem nó đầu trực tiếp đập nát, óc máu tươi văng khắp nơi. Một cái nho nhỏ hùng trạng nguyên thần ánh mắt bên trong hiện lên thần sắc kinh khủng, bị Đỗ Huyền cũng là một cước đạp diện. Đỗ Huyền toàn thân thần lực phùng lên, đem trên thân nhiễm máu tươi đều chấn ra, cười lạnh mở miệng, chính là bởi vì nguyên nhân này, ta mới muốn giết ngươi. Một trận chiến, Đỗ Huyền không có sử dụng bất luận cái gì át chủ bài, lại trực tiếp chém giết thập đại yêu thú. Chiến tích này, vô so quan huy, nói ra chắc chắn để người nghẹn họng nhìn chân chối. Đỗ Huyền cường đại không có thể ngang hàng, tại thời khắc này đạt được hoàn mỹ nhất thuyết minh. Giải trừ lôi thần hàng thế trạng thái, Đỗ Huyền quay người, hướng về tế đàn đi đến. Hắn vẫn chưa đem lần này giao thủ coi như một chuyện, tiếp lấy cảm ngộ hoang kỹ. Vẫn như cũng là tòa núi lá kia. Viêm Hỏa ánh mắt chớp động, kinh nghi bất định. Vừa mới cuộc chiến đấu kia, hắn nhưng là từ đầu tới đuôi đều tại lấy thần thức thăm dò. Hắn nhìn thấy nhân loại kia đáng sợ, dù hắn đều cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm. Thật mạnh nhục thể. Viêm Hỏa đối Đỗ Huyền kia cường đại nhục thể có ấn tượng rất sâu. Vậy mà đem dưới trướng hắn nhục thể cường đại nhất song đầu cự hùng đều là áp chế. Hắn hoài nghi cái này nhân loại tại đen tế đàn đá bên trong, nhất định có gặp gỡ, không phải tốc độ tu luyện làm sao kinh khủng như vậy. Nửa ngày, Viêm Hỏa cười lạnh tự nói, nếu như liền chút thực lực ấy, một năm kia về sau, hay là chờ lấy bị ta giết chết đi. Nói xong, Viêm Hỏa hóa thành một đạo lôi quang, hướng nơi xa bay đi, tốc độ vậy mà nhanh Đỗ Huyền không biết gấp bao nhiêu lần. Thực lực cường đại, khiến người gân hàn. Quy 1 chương 14, ngưng thần cảnh. Đỗ Huyền gân cốt anh minh, thể nội lôi hồ không ngừng quyết tán, cường hãn khí tức không ngừng phồng lên, lần này cùng một lũ yêu thú đại chiến, mặc dù cảnh giới của hắn hay là chưa từng đột phá ngưng thần cảnh, nhưng khoảng cách ngưng thần cảnh đã không xa, nhục thân cường độ lần nữa gia tăng. Hắn hôm nay, nhục thân tuy chỉ là sơ ngưng, nhưng tuyệt đối phải so với bình thường kim ngưng cảnh cường giả muốn cường hãn rất nhiều. Vô luận là trọng lực phía dưới tu luyện, vẫn là hắn Đỗ Huyền không ngừng dâng trào bộc phát ra tu vi, nó cảnh giới chỉ cần có thể đột phá ngưng thần cảnh, đến lúc đó tất nhiên có thể cùng Viêm Hỏa một trận chiến. Kém nhất cũng không có khả năng tại Viêm Hỏa trong tay không hề có lực hoàn thủ. Thời gian từ từ trôi qua, võ kỹ cần quen thuộc, mình trùng sinh, vẹn vẹn dựa vào trên người bây giờ thủ đoạn còn là không thể nào chém giết Viêm Hỏa cái này cùng đại địch. Phàm phẩm trận pháp cái kia tương đối phù hợp chém giết Viêm Hỏa. Trừ phàm phẩm trận pháp bên ngoài, bí kỹ. Rất nhanh, Đỗ Huyền liền bắt đầu động thủ chuẩn bị, có cực tốt tu luyện hoàn cảnh, lại có từ 10 con yêu thú trên thân đạt được một chút tài nguyên, hiện tại Đỗ Huyền tu luyện không nói làm nhiều công ích, tối thiểu nhất cũng giải quyết hắn khẩn cấp. Thật tình không biết, Viêm Hỏa đây là đang cho chính nó tìm phiền toái. Vốn là đã thiếu khuyết tài nguyên Đỗ Huyền được bổ sung, hắn hiện tại tu vi oanh minh chấn động, thân thể cường độ thời thời khắc khắc đều đang gia tăng lấy. Nếu như không có những tư nguyên này bổ sung, chỉ sợ Đỗ Huyền hiện tại đối mặt tình huống lại là một cái bộ dáng. Nhục thân cường độ dù nhưng đã đạt tới kim ngưng cảnh cường giả cường độ, nhưng tu vi hay là từ đầu đến cuối kém lấy một tia, đã có những ngày yêu thú. Bình tĩnh lại tu luyện Đỗ Huyền không hiện bất kỳ kinh hoàng nào, hắn đối thời gian nắm chắc bên trên rất là tinh chuẩn, rõ ràng chính mình cần muốn làm gì, biết tự thân khiếm khuyết cái gì. Không có những này tâm đắc lời nói, hắn cũng không phải là cái nào đã từng quát tháo phong vân cường giả. Trọng lực trận triển khai, 130 lần trọng lực trực tiếp buộc phát ra. Thừa dịp cùng một lũ yêu thú đại chiến lập tức, Đỗ Huyền tu vi chấn động, 130 lần trọng lực triển khai, nó thần sắc vậy mà không nhìn thấy có bất kỳ thần tình thống khổ. 130 lần trọng lực đã không đủ, như vậy bạo cho ta. Ngón tay lấy một cái quỷ dị tư thế làm ra ấn quyết, trọng lực trận lần nữa được ra, 130 gấp đôi trọng lực đột nhiên làm Đỗ Huyền một cái lảo đảo kém chút ngồi dưới đất. Đừng nhìn cái này vẹn vẹn chỉ là gia tăng gấp đôi trọng lực, trên thực tế đừng nói gấp đôi, chính là gia tăng một tia đối thường nhân mà nói đều khó có thể chịu đựng. Nhưng Đỗ Huyền chưa từng cho người ta suy nghĩ nhiều thời gian, thậm chí chính hắn có hay không nghĩ tới đều là hai chuyện khác nhau. 130 gấp đôi trọng lực, 133 lần. Gân cốt anh minh, tu vi chấn động, trong chớp mắt này, Đỗ Huyền tu vi bộc phát ra đến gần vô hạn ngưng thần cảnh. Thậm chí theo sát 133 lần trọng lực triển khai, 134 lần, 130 gấp 5 lần ầm vang lần nữa giáng lâm. Mắt thấy Đỗ Huyền da thịt đều đã hiện ra xích hồng, một tia huyết châu tràn ngập tại nó trên thân, điên cuồng động tác nương theo càng thêm cử động điên cuồng phía dưới, tu vi của hắn đã đến ngưng thần cảnh điểm đột phá. Ngưng thần cảnh há có thể khó đến ta? A, phá! Điên cuồng gào thét chấn động ra đến, Đỗ Huyền hai mắt đã xích hồng, điên cuồng tu luyện phía dưới, tự thân nào đó một chỗ phảng phất nháy mắt bị nhen lửa, lại như một cây căng thẳng dây cung đột nhiên cắt ra. Trong chớp mắt này, ngưng thần cảnh thình lình đã tới. Lục thân ngưng thần, tu vi ngưng thần, nguyên thần cũng là thành tựu ngưng thần. Nháy mắt đưa cho Đỗ Huyền mang tới chính là kia không cùng luân so mỹ diệu cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ có thể phi thiên độn địa không gì làm không được. Lôi mang quyết vận chuyển lên đến, lôi đình đang giận máu bên trong giống như quần quận giang hà lao nhanh không thôi. Thiên địa ràng buộc bị mở ra, người tí hơn màu vàng kim chói, lục thân sơn ngưng lần nữa bắn ra, ngưng thần cảnh trung kỳ tu vi từ nó trên thân chấn động ra đến. Mượn nhờ cơ hội này, Đỗ Huyền cảnh giới vậy mà trực tiếp đạt tới ngưng thần cảnh trung kỳ, cũng chính là thực ngưng cảnh tồn tại. Kinh khủng bực nào thiên phân. 130 gấp 5 lần trọng lực tại nó trên thân thể không cảm giác được bất luận cái gì chỗ không ổn. Thậm chí hiện tại Đỗ Huyền tu luyện ra, hắn tại trọng lực giữa sân diễn biến tu vi, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ken két âm thanh không ngừng từ Đỗ Huyền thân bên trên truyền lại bộc phát ra, kia là gân cốt thủy biến, cũng là nó tấn thăng ngưng thần cảnh đối với tự thân sở hữu cải biến. Giờ khắc này Đỗ Huyền thậm chí muốn trực tiếp đi tìm Viêm Hỏa đại chiến. Bị yêu thú truy sát, co đầu rút cổ tại cái này trong tế đàn tu luyện, đổi lại ai còn không có một chút tính tình. Thần sắc lăng lệ Đỗ Huyền dần dần tu vi lui tán, trọng lực trận cũng là lập tức chậm rãi tiêu tán, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống Đỗ Huyền nhanh chóng quen thuộc tự thân tất cả. Núi hoang một chỗ khác, số tên thiếu niên thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Bọn hắn thống nhất áo bào phục sức, chỉ bất quá trên thân hoa văn có một chút khác biệt. Những người này chính là tiến vào núi hoang lịch luyện Tiên Kiếm Tông đệ tử. Dẫn đầu thiếu niên lông mi cao gầy khí vũ bất phàm, dù nhìn qua chỉ là 16 tuổi tả hữu, nhưng từ trên người hắn lại là phóng thích mà ra cái kia có thể trấn áp mọi người cường giả khí tức. Kia là từ trong xương cốt tán phát tự tin, cũng là chung quanh có hai người chưa từng dám ánh mắt nhìn thẳng khí tức của hắn. Phong Linh sư huynh, ta cũng đã xâm nhập núi hoang, ngay tại vùng này phụ cận tu luyện liền có thể. Vô Trần sư huynh dặn dò đoạn tiếp theo hoa đã được đến, đánh giết một chút hung thú liền về tông môn. Mở miệng người chính là một tên thiếu niên, hắn nhìn qua liền tương đối bình thường, trên thân không có cái gì chỗ đặc thù, muốn nói cưỡng ép có một cái, cũng chính là hắn trên gương mặt viên kia rất là hiển nhiên nốt rồi. Làm sao? Sư môn để chúng ta ra đến rèn luyện, ngươi vậy mà sợ hãi? Phong Linh cũng không biết là nghe tới Vô Trần hai chữ vẫn là nguyên nhân khác, một tia ấm giận từ hắn trong con mắt chợt lóe lên, chỉ bất quá hắn biểu hiện rất tốt, vẫn chưa để mấy người khác phát giác được. Không phải, không phải. Thiếu niên vừa muốn mở miệng liền bị mấy người khác đánh gãy. Ai cũng biết, Thiên Kiếm Tông tuyệt thế đạo tử kiếm Vô Trần chính là mỗi người nội tâm bên trên một toàn núi lớn, trẻ tuổi cái kia bên trong không có có khí huyết tràn đầy nói chuyện. Kiếm Vô Trần chính là Thiên Kiếm Tông đạo tử, cái khác thế hệ trẻ tuổi như thế nào không nghĩ thay vào đó, nếu như tu vi hời hợt hạng người cũng coi như, nhưng Phong Linh hiển nhiên là tự nhận thiên kiêu cả đám một trong. Hắn lại có thể nào thích người khác nói hắn là thay thế Kiếm Vô Trần làm việc đây này. Tốt. Tao loạn âm thanh nháy mắt bị đè xuống, Phong Linh có chút tâm phiền, căn dặn vài câu sau bắt đầu mang theo mấy người tiến hành bố trí. Săn giết yêu thú cũng không phải bình thường người dám làm sự tình, liền nói đám người bọn họ, trừ Phong Linh cái này nội tông đệ tử bên ngoài, những người còn lại hoàn toàn là ngoại môn đệ tử, hắn chẳng qua là dẫn một đám người đến rèn luyện mà thôi. Chuyện bên này Đỗ Huyền cũng không biết, xếp bằng ở trong tế đàn Đỗ Huyền đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng đứng lên. Thực ngưng cảnh viên mãn. Thừa dịp mình chém giết yêu thú đạt được chiến lợi phẩm, lại thừa dịp tu vi đột phá thời gian không lâu, Đỗ Huyền tại cái này gần 2 tháng bên trong đem tu vi vững chắc tại thực ngưng cảnh viên mãn. Người tí hơn màu vàng mấy có lẽ đã nở rộ mà ra cực kỳ nồng đậm kim mang. Hắn mặc dù còn chưa từng cùng người giao thủ qua, nhưng hắn có nắm chắc chính là nó xuất thủ đem có thể nghiền ép tất cả ngưng thần cảnh tu giả. Quy 1 chương 15, chiến viêm hỏa. Cái này cùng tốc độ tu luyện nói ra tất nhiên nghe rợn cả người, nếu không có Đỗ Huyền cái này ví dụ sống sờ sờ, chỉ sợ cũng ngay cả hắn Đỗ Huyền mình cũng không tin. Thực ngưng cảnh viên mãn. Viêm hỏa. Viêm hỏa thế nhưng là một đầu hàng thật giá thật quý nhất cảnh cường giả. Coi như chỉ là yêu thú, nhưng vẫn là vượt qua hắn Đỗ Huyền một cái đại cảnh giới, bây giờ hắn gặp phải vấn đề rất đơn giản, nghĩ muốn tiến hành bước kế tiếp động tác, nhất định phải đầu tiên đem Viêm Hỏa chém giết. Nhớ tới đầu kia báo cái, Đỗ Huyền trong miệng thì thào, nương con chim, cái này báo cái không về không thể được. Nơi xa vừa vặn Viêm Hỏa đã dưỡng thành quen thuộc giám thị đến, nó nghe tới Đỗ Huyền nói thầm, nháy mắt giận từ tâm lên, mỗi lần nhìn thấy Đỗ Huyền, nó đều có hận không thể đem nuốt sống ý nghĩ. Ngươi đi ra cho ta, có bản lĩnh ngươi tiến đến. Ra không ra? Ngươi tiến đến. Một phen đấu võ mồm, khí Viêm Hỏa hận không thể xé Đỗ Huyền. Bất quá cuối cùng nó hay là cầm Đỗ Huyền không có bất kỳ biện pháp nào, thầm nghĩ sau đó làm như thế nào tra tấn Đỗ Huyền, nó thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Chết báo, thổ đi tức còn cùng lão tử đấu. Quy nhất cảnh, thần lực ngưng tụ dung hợp vì đan, yêu thú ngược lại là trời sinh coi yêu đan, nếu như đem Viêm Hỏa chém giết, kẻ thù sống còn dung không được qua loa chủ quan, lập tức Đỗ Huyền bắt đầu chuẩn bị tự thân thủ đoạn, hắn cũng không phải loại kia toàn bằng hành động theo cảm tính người, biết rõ Viêm Hỏa khó đối phó, hắn lại không có chút nào chuẩn bị đi cùng Viêm Hỏa giao thủ, coi như hắn không có truyền thừa loại hình cũng muốn nghĩ biện pháp khác. Tính mệnh cũng không thể đặt ở vận khí phía trên. Lập tức bắt đầu tu luyện Đỗ Huyền quên mất thời gian, hắn một khi tiến vào tu luyện trận pháp trạng thái, tự thân sở hữu đều sẽ không linh. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn cũng là muốn trầm ổn dưới đến rồi. Liên tục chém giết, liên tục cảnh giới đột phá, mặc dù nhìn qua Đỗ Huyền không có có bất kỳ không ổn nào địa phương, trên thực tế đối ảnh hưởng của hắn còn là rất lớn. Nhất định phải đem Viêm Hỏa đánh giết, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào cái nào đó trong tông phái, dùng cái này đến lắng đọng tu vi càng ngộ. Cũng không phải nhất định phải mượn nhờ tông phái Đỗ Huyền mới có thể tu luyện, hắn ở độ tuổi này, ở bên ngoài làm một giới tán tu vi lại tăng trưởng nhanh như vậy, không khiến người ngấp nghé mới là lạ. Vì giảm bớt càng nhiều phiền phức, mới lựa chọn đi làm một kiện so ra mà nói chuyện phiền phức. Thời gian nhoáng một cái lần nữa quá khứ 2 tháng. Đột nhiên đứng dậy Đỗ Huyền tu vi bộc phát ra, thân thể của hắn giống như mũi tên nhọn trực tiếp vọt ra ngoài. Kim ngưng. 2 tháng không dài, thậm chí mà nói rất ngắn, kim ngưng cảnh chính là nó nhục thân có khả năng đạt tới cảnh giới, mà nó nguyên thần cùng tu vi lại là chưa từng đạt tới kim ngưng cảnh. Dù là như thế, thực lực của hắn tăng trưởng cũng là cực lớn, hắn đã làm ra chuẩn bị. Cùng Viêm Hỏa giao thủ cũng là tên đã trên dây. tiểu tạp bao, ngươi rốt cục bỏ được đi ra. Trước sau tiểu thời gian nửa năm, Viêm Hỏa Giận đã nhẫn mại đến cực hạn, thậm chí lúc trước Đỗ Huyền chém giết 10 con yêu thú đều không tại hắn suy nghĩ phạm vi chi chúng rồi. Bây giờ Viêm Hỏa trong lòng chỉ có một chữ, đó chính là giết. Đồng dạng mang theo cái này một chữ chính là Đỗ Huyền. Nương con chim, nhìn ngươi chết hay là ta chết. Đại chiến ầm vang bộc phát ra. Viêm Hỏa tốc độ cực nhanh vô so, nó lóe lên chấn động đầy trời lôi hồ, trung quanh cắt bay đá chạy, bàng bạc thần lực chấn động ra đến, tại cái này lập tức Viêm Hỏa bộc phát một trảo chụp về phía Đỗ Huyền, cẩn thận đi nhìn, nó linh xảo thân thể ẩn chứa muôn vàn biến hóa, tùy thời có thể ứng đối Đỗ Huyền đối nó xuất thủ cử động. Nhưng Đỗ Huyền chết tử tế lại sống, hắn vậy mà cùng là một quyền bộc phát. Oeng. Phốc. Đỗ Huyền kêu rên trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Thứ không biết chết sống, lại có thể sinh sinh tiếp được mình một quyền này, Viêm Hỏa trong lòng thầm nghĩ, hạ thủ cũng không mang nương tay. Coi như tiếp được nó một quyền lại như thế nào, thậm chí coi như Đỗ Huyền nhục thân chính là kim ngưng lại như thế nào, nó ra sao trở cường đại, làm sao có thể rơi khí thế của tự thân. Vanh minh bộc phát hai người tu vi chấn động khuyết tán ra đến, tại cái này trên đỉnh núi trực tiếp bộc phát ra đại chiến. Mỗi một cái chớp mắt đều có nguy cơ sinh tử, mỗi một giây đều có thể chế chi đối phương vào tử địa. Đỗ Huyền trong lòng thầm mắng, cái này báo cường hạn hắn thấm sâu trong người, nếu không phải hắn có chỗ tinh tiến vào, hiện tại không nói đã rơi vào hạ phòng, thậm chí bị Viêm Hỏa chém giết đều là có khả năng. Càng thêm kinh hãi chính là Viêm Hỏa. Kinh khủng bực nào tốc độ phát triển. Kế tiếp theo cho Đỗ Huyền trưởng thành tiếp, nó có phải là nó đối thủ còn là hai chuyện khác nhau. Nghĩ đến đây bên trong, cả hai xuất thủ cuồng bạo hơn. Cắt bay đá chạy, cây cối đứt đoạn, trong nháy mắt này cả hai xuất thủ hủy diệt tất cả, càng là không ngừng di động bên trong, liên tục tại lẫn nhau trên thân lưu lại thương thế. Đại chiến phá lệ kịch liệt, ẩn nấp yêu thú run lẩy bẩy, quy nhất cảnh, đã không phải là bọn chúng có thể nhúng tay trong đó giao chiến, thần lực bàng bạc bộc phát ra, một chiêu một thức đều ẩn chứa lớn lao sát cơ. Không gặp Đỗ Huyền có bất kỳ thất bại chi thế, thậm chí nhìn qua Đỗ Huyền còn có dư lực, Viêm Hỏa tức giận vô so. Tiểu tử, ta phải thừa nhận ngươi là có chút tài năng. Bất quá hôm nay ngươi chú định chết ở chỗ này. Thần lực quyết tán ra đến, thừa dịp cả hai giao thủ nháy mắt rời đi lập tức, Viêm Hỏa quanh thân lôi hồ lấp lóe, tốc độ kia tăng lên điên cuồng còn hơn gấp 2 lần. Vốn là nghiền ép Đỗ Huyền tốc độ, tại cái này một cái chớp mắt càng là tăng tốc quá nhiều. Viêm Hỏa móng đuốt phía trên bộ phát kinh khủng thần lực ba động, lúc này Viêm Hỏa biến mất tại Đỗ Huyền trong ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy một con tràn ngập lôi điện móng đuốt đập hướng mình. Nếu là mình trúng vào như vậy một chút, tiếp xuống không cần nghĩ liền biết huyết nục văng tung tóe ngực lõm chẳng cảnh. Nương con chim, như thế hung ác, rất thần nặng thương. Lục thân bộc phát, rất thần nặng thương thủ cầm trong đó, lập tức Đỗ Huyền bộc phát ra, nặng thương mang theo lấy lôi minh anh ra. Cái này trường thương. Viêm Hỏa thần sắc đột nhiên chấn động, đứng trước rất thần nặng thương, nó lại sinh ra lòng kiêng kỵ cảm giác, lập tức một chảo cùng nặng thương va chạm. Mũi khoan kim loại thai âm thanh truyền ra đến, thần lực cuồng bạo lan tràn càn quét, tiếng anh minh không ngừng hướng ngoại khuếch tán. Chỉ thấy hổ khẩu bị chấn phát đau Đỗ Huyền cuốn ngược mà bay, thần lực bành trướng lan tràn càn quét, Viêm Hỏa đáng sợ hắn không phải là không có cảm nhận được, nhưng tại cái này cùng Viêm Hỏa giao thủ thời điểm, hắn mới biết mình trên thân chỗ thiếu sót. Đáng ghét. Một kích không thể đem Đỗ Huyền đánh giết, thậm chí chính mình tưởng tượng bên trong Đỗ Huyền cánh tay bị chấn nát chẳng cảnh vẫn chưa xuất hiện, Viêm Hỏa chỉ cảm thấy nhận cực lớn khiêu khích, nó thế tất chém giết Đỗ Huyền. Tu vi lần nữa bộc phát, lần này Viêm Hỏa không còn lưu thủ mảy may, nó như lợi kiếm phát ra, thần lực bộc phát bên trong, kia độc thuộc về quy nhất cảnh khí tức lại vô bất kỳ dấu giếm nào. Mặc dù quy nhất cảnh cùng ngưng thần cảnh chỉ có một cảnh giới chi kém, nhưng cả hai lại là có thiên địa khác biệt, về một, vạn pháp về một, tự thân sở hữu trở về tại một điểm, ngưng tụ trở thành một viên tu vi chi đan, thực lực tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Vanh minh bộc phát ra Viêm Hỏa lần này trực tiếp đè ép Đỗ Huyền đánh. Dù là Đỗ Huyền lại cứng hãn, không cần một lát trên thân đã nổi lên rất nhiều thương thế, trên bả vai hắn càng là có một đạo đấm máu lô hồng lớn, trực tiếp từ nó bả vai vạch tại lồng ngực, huyết nhục lật ra, không ngừng vẩy xuống máu tươi. Quy 1 chương 16, Thiên Kiếm Tông. Mặc dù mình cùng Viêm Hỏa giao chiến sẽ rất là gian nan, nhưng Đỗ Huyền không nghĩ tới Viêm Hỏa lại như thế cứng hãn. Quy nhất cảnh, lại vô giữ lại Đỗ Huyền đồng thời bộc phát, cả hai không bao lâu đã giao thủ mấy trăm lần, Đỗ Huyền thương thế trên người càng nhiều, tay hắn cầm rất thần nặng thương, mình đã thành huyết nhân, cùng hắn cơ hồ giống nhau chính là Viêm Hỏa. Dù là Viêm Hỏa cũng không cách nào tưởng tượng đến, chỉ là ngưng thần cảnh mà thôi, vậy mà đối với hắn tạo thành to lớn như thế thương thế, phần bụng lỗ máu chính là Đỗ Huyền trên bờ vai thương thế đổi lấy, cả hai sinh tử giao chiến, không nói không ai nhường ai, cơ hồ cũng không có khả năng có giữ lại chút nào. Lôi Minh, báo ảnh sát. Giờ khắc này Viêm Hỏa rốt cục bộc phát ra tự thân át chủ bài. Vanh minh bộc phát ra Viêm Hỏa toàn bộ thân thể hóa thành một tia chớp, lôi điện đột nhiên nhìn qua vậy mà giống như một thanh trường kiếm chém xuống, Vanh minh chấn động bên trong trực tiếp muốn chém giết Đỗ Huyền. Xa ảnh bầu trời xanh tận. Hoang kỹ. Xa ảnh bầu trời xanh tận thi triển mà ra, trong tay rất thần nặng thương theo Đỗ Huyền cùng nhau biến mất. Tay hắn cầm trường thương, giống như từ phía chân trời ở xa dậm chân mà đến tự thần, trong tay trường thương bộc phát ra, nó cùng kia kiếm quang ngang nhiên chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Bàng bạc thần lực càn quét khuyết tán ra đến, tại cái này lập tức giữa hai bên bộc phát đạt tới một loại nào đó cực hạn, thậm chí không khí lõm cũng không biết phải chăng là chính là vết nứt không gian. Phong bạo xung kích quyết tán, cỏ cây cắt đá trực tiếp bị chấn băng vỡ đi ra. Ngươi làm sao lại như thế cường hãn bí kỹ? Đây không có khả năng là một thiếu niên có khả năng có. Chẳng lẽ ngươi là nào đó cái trong tông môn tuyệt thế thiên tài? Cho đến lúc này, Viêm Hỏa mới hỏi thăm về Đỗ Huyền thân phận. Hai người bọn họ người miệng lớn thở hổn hển, tiêu hao rất nhiều thân thể đều có chút run rẩy, vẻ vải trên thân thể càng là mang theo kia bất bại chiến thần khí thế khuyết tán ra đến. Cả hai bộ phát mạnh không cùng luân so. Liền ngươi. Chờ lấy khi thuốc bổ đi. Đỗ Huyền khoe miệng chọn một tia khinh thường, hắn là có hay không chướng mắt Viêm Hỏa rất khó nói, nhưng có thể khẳng định là hắn vừa rồi mượn nhờ Viêm Hỏa một chiêu kia cũng không thoải mái. Đáng chết, người đáng chết. Viêm Hỏa cũng chỉ có một câu nói kia ngữ có thể hình dung tâm tình của nó, chỉ thấy báo thân thể huyễn hóa ra, từ trên người nó nhộn nhạo lên có thể nhiếp nhân tâm phách thần lực ba động, một chiêu không có thể đem Đỗ Huyền chém giết, Viêm Hỏa giận đã tiêu thăng đến cực hạn. Bây giờ khoảng cách tế đàn đã rất xa, nó có nắm chắc chém giết Đỗ Huyền. Ta liền không tin, ngươi còn có thể đón lấy ta một chiêu này. Thần lực anh minh chấn động ra đến Viêm Hỏa còn chưa động thủ, khí thế đã phô thiên cái địa chấn áp Đỗ Huyền, tràn ngập sát cơ ra, phong kín Đỗ Huyền tất cả đường lui. Đã ngươi liều mạng như vậy, hắc hắc. Đỗ Huyền cười lạnh liên tục, một đạo trận pháp từ nó dưới chân chậm rãi dâng lên. Ngươi lại còn biết trận pháp? Muốn nói phía trước Viêm Hỏa còn mặc kệ Đỗ Huyền có cho gì, hiện tại nó thì là có chút khủng hoảng, nghĩ lại hiện tại là tại man hoang bên trong, Viêm Hỏa áp chế lại lòng hiếu kỳ của nó, chỉ có chém giết người trước mắt nghiền xương thành cho mới có thể trừ nó mối hận trong lòng. Thánh huyết kỹ, bạo lôi trảm. Trận pháp. Thăng Long Ngâm. Viêm Hỏa tự thân hóa thành một thanh trường đao, phô thiên cái địa chặt đứt tất cả, thần lực điên cuồng nghiền ép mà xuống, tu vi của nó hoàn toàn quán chú tại dài trong đao, móng vuốt hóa thành lưỡi đao, tự thân hóa thành chôi đao, thiên địa trở thành tay cầm trường đao người, một trảm mà ra, thần quỷ đủ khóc. Cái kia trận pháp càng là làm người không cách nào nắm lấy. Đỗ Huyền lần đầu bố trí trận pháp, có chút cứng nhắc không nói, tu vi cũng miễn cưỡng có thể bố trí ra tòa trận pháp này. Tuy chỉ là hoàng giai trong trận pháp hạng chót Thăng Long Ngâm, nhưng tại nó bố trí ra trận pháp có cực kỳ chỗ đặc thù, phản phất hắn bố trí trận pháp là xuống tới, Long Ngâm khuyết tán ra đến từ linh hồn huyết mạch bên trên uy áp tràn ngập chấn động. Một đầu vàng nóng ánh cự long ầm vang cùng trường đao va chạm. Không, ngươi lại thật sự có thể bố trí điều khiển trận pháp. Vốn còn tưởng rằng Đỗ Huyền chỉ là chủ nghĩa hình thức, dù là Viêm Hỏa kiến thức rất nhiều cũng không nghĩ tới, Đỗ Huyền chẳng những đem trận pháp bố trí ra, đồng thời tại trận pháp cùng nó va chạm lập tức, nó vậy mà cảm giác không cách nào chống lại. Thần lực tiêu hao quá lớn. Bây giờ lần nữa nhìn không thấu Đỗ Huyền, Viêm Hỏa sinh lòng phái ý. Không có cách nào kế tiếp theo giao thủ, Đỗ Huyền như thế thực lực đáng sợ, nó còn thế nào tới giao chiến? Huống chi tầng ra không hết át chủ bài đại biểu Đỗ Huyền thế lực phía sau, Viêm Hỏa sợ chính là điều này. Thoái ý chỉ là vừa sinh ra liền bị Viêm Hỏa trực tiếp chấn áp xuống. Mối thủ giết con, người chết ta. Thần lực phong bạo bên trong Viêm Hỏa toàn thân đẫm máu chui ra, nó đã điên cuồng, át chủ bài đã dùng hết, vẫn là không cách nào chém giết Đỗ Huyền. Vô luận như thế nào, nó muốn đem Đỗ Huyền chém giết tại chỗ. Loạn phân tức, tất cả đều dễ nói chuyện, Đỗ Huyền gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, cùng loại này trước khi chết phản công, hắn biết nên ứng đối ra sao. Không phải sao, hắn từ đầu đến cuối giả bộ không địch nổi bộ dáng, cũng chỉ có thể bị Viêm Hỏa áp chế, bây giờ cả hai anh minh trong lúc giao thủ, thời thời khắc khắc bộc phát ra thần lực nhanh chóng hệ bại xuống dưới. Cả hai đều đã đến cực hạn. Tiểu tử này sắp chết đi. Viêm Hỏa đại nhân liên tục bộc phát vậy mà không có thể đem hắn chém giết. Bất quá hắn tiêu hao to lớn như thế, hiện tại đã bị Viêm Hỏa đại nhân triệt để nghiền ép, chỉ cần lại cùng một lát. Cũng khỏi phải lại cùng một lát, thừa dịp Viêm Hỏa loạn trận cơ thế công khuyết tán ra đến, nắm lấy cơ hội Đỗ Huyền trực tiếp đem nó đâm cái xuyên thấu. Mặc dù lợi trảo còn tại trước ngực mình, Viêm Hỏa sinh cơ đã nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Đỗ Huyền ngã rơi xuống đất, hắn không để ý chúng quanh yêu thú rình mò, trực tiếp kéo lấy Viêm Hỏa hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay từ Đỗ Huyền đường đi bên trong xuyên ra, người đến một thân áo bào đen, già nua khuôn mặt ẩn nấp tại mũ rộng vành bên trong, nó khô cạn hai tay lại là làm ra vỗ tay động tác. Hậu sinh khả úy, tuổi nhỏ như hổ a. Lão phu đã thật lâu chưa từng gặp qua như thế đặc sắc vật lộn, đầu tiên là gặp địch giả yếu, sau đó chuẩn bị ở sau, cuối cùng thi triển một kích chí mạng, thậm chí liền tính thắng lợi trong tầm mắt cũng không tiêu không gấp, cái này cùng tâm tính cùng thủ đoạn, chỉ sợ cũng không phải thường nhân mới có thể chỉ điểm ra a. Lão giả lời nói âm khuyết tán ra tới. Nương con chim, lại là quý nhất cảnh. Trong lòng một tiếng thầm mắng, Đỗ Huyền có chút nghĩ phải nhanh chóng rời đi, bất quá hắn cũng biết, lão giả đã sớm đang quan chiến, chỉ là một mực chưa từng xuất thủ mà thôi, hiện tại ra ngăn lại đường đi của hắn, giản lược đơn trong lời nói đã có thể nhìn ra, lão giả là đang thử thăm dò lai lịch của hắn. Nghe ngóng người khác nội tình, vốn cũng không phải là làm sao hữu hảo cử động, làm sao hiện tại hắn thần lực khô kiệt, còn không phải không giải thích một chút. Có việc nói sự tình, không có việc gì nhưng đừng cản ta. Đỗ Huyền khí thế không chút nào rơi, nó tay cầm Viêm Hỏa thi thể, hắn đã làm ra tùy thời động thủ cử động, ngăn lại đường đi của hắn, lại nghe ngóng lai lịch của hắn, có thể không để hắn sinh ra để phòng chi tâm mới là lạ. Đặc biệt luyện thể thủ đoạn, chắc hẳn tiểu hữu là Man Thương đạo người a. Man Thương đạo quả nhiên là tàn khốc tông môn, liền ngay cả lịch luyện cũng đơn giản như vậy thô bạo, chung quanh mà ngay cả cái trông coi người đều không có. Nói, lão giả lời nói xoay chuyển, đồng thời đem mũ rộng vành đem hai xuống, Man Thương đạo như thế không hiểu nhân tình thế sự, tiểu hữu thiên tư chắc tuyệt, đặt ở Man Thương đạo nhưng đáng tiếc. Phải biết Man Thương đạo tỷ lệ tử vong đạt tới 7 thành chi cao, không bằng tới ta Thiên Kiếm Tông, sau này một thân kiếm thuật bản sự phi thiên độ địa. Lời nói của ông lão đột nhiên dừng lại. Hắn còn không có nhắc lên Thiên Kiếm Tông lúc cũng chưa chắc Đỗ Huyền có bất kỳ động tác gì, nhưng khi hắn nói rõ thân phận của mình thời điểm, Đỗ Huyền phảng phất đổi người. Chỗ sâu trong con ngươi lại là có tràn ngập sắc cơ. Thiên Kiếm Tông giống như không chọc giận ngươi tiểu hài tử này a. Cần thiết biểu hiện khoa trương như vậy. Lão giả trong lúc nhất thời không hiểu, phía trước còn trầm ổn vô so tính cách, cho tới bây giờ làm sao lại đột nhiên biểu hiện không chút tâm cơ nào rồi? Ngay cả mình ý nghĩ đều không che giấu. Thiên Kiếm Tông ta nhất định sẽ đi, bất quá không phải hiện tại, đợi đến đi thời điểm, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp liên hệ ngươi. Hiện tại ta muốn tu luyện, có việc sau này hay nói. Nói Đỗ Huyền kéo lấy Viêm Hỏa thi thể liền rời đi. Lão giả vẫn chưa ngăn cản Đỗ Huyền, ngược lại là trong rừng mặt khác mấy đạo Thiên Kiếm Tông đệ tử thân ảnh nổi lên. Trong lúc nhất thời đoán không ra Đỗ Huyền tâm tư, lão giả cũng chưa chắc sinh khí, vô luận là có hay không bị ngang ngược mặt mũi, chung quy mới là một tên thiếu niên mà thôi, huống chi, lần đầu tiếp xúc hắn thấy, núi hoang bên trong có thể không trực tiếp ra tay đánh nhau đã coi như là không sai. Lão giả ý nghĩ Đỗ Huyền Thế nhưng là một điểm cũng không biết, hắn cũng không hứng thú biết, phối hợp cứ vậy rời đi. Vị lão, tiểu tử này như thế tùy tiện, không bằng chờ ta ra tay giáo huấn hắn một phen. Cho là mình. Được ngươi. Không có nhìn nhân ra kéo lấy yêu thú chính là quý nhất cảnh. Ngươi đi lên chỉ là muốn chết thôi. Cái này không vì chúng ta Thiên Kiếm Tông mặt mũi nha. Đích xác thì phải tìm về mặt mũi, đường đường Thiên Kiếm Tông, vị lão lại là một gã chấp sự, mặt mũi cái này liền quét rác. Người khác không nhìn thấy cũng coi như, nhìn thấy còn có thể nén giận. Dừng lại. Vị lão hảo tâm mời, ngươi không lĩnh tình liền cũng được rồi, nhưng ngươi lại không đem Thiên Kiếm Tông đặt ở mắt bên trong. Hôm nay ngươi nhất định phải quỳ xuống đến xin lỗi. Mở miệng người chính là Phong Linh. Nhắc tới Phong Linh, chết tử tế lại sống tìm Đỗ Huyền phiền phức, Đỗ Huyền là tồn tại gì? Làm việc không nói giọt nước không lọt, người bình thường cũng không có khả năng bắt đến Đỗ Huyền tay cầm. Hắn đã nói qua, ngày khác chắc chắn muốn đi Thiên Kiếm Tông, nhưng Phong Linh lại còn là muốn tìm hắn gây phiền phức. Lời nói này tại Đỗ Huyền bên thai chỉ là một cái quanh quẩn liền trực tiếp bị hắn xem nhẹ, hắn căn bản không nhiều hơn để ý tới, giống như là loại này lăng đầu thanh hắn gặp nhiều, thậm chí hắn chính mình là như thế trưởng thành đi lên, bất quá không biết người khác sâu cạn thời điểm đợi cũng làm người ta quỳ xuống, chỉ có thể nói rõ Phong Linh vô tri. Phong Linh. Vị lão ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn ra đồ vật càng nhiều. Man Thương Đạo làm sao có thể bỏ mặc một cái thiên tài như vậy tại núi hoang bên trong thí luyện? Nghĩ tới đây liền biết không hợp lý, nếu như náo ra động tĩnh lớn hơn, đây chính là đại biểu hai cái quái vật khổng lồ va chạm. Vị lão, mỗi người đều không giống nhau, ngươi cần gì phải cưỡng ép nghĩ muốn hiểu người khác? Bất quá vị lão câu chuyện lại là quay lại, tiểu hữu vừa mới kinh lịch chiến đấu, núi hoang bên trong cũng không thấy tiểu hữu đồng hành người, yêu thú rất nhiều, chúng ta liền ở chung quanh, cùng tiểu hữu khôi phục về sau lại làm trò chuyện. Vị lão lời nói rất xinh đẹp, nhìn qua hắn là tại cho Đỗ Huyền mặt mũi, hoặc là nói mặt mo kéo xuống, cho Đỗ Huyền một cái giảm sóc thời gian. Trên thực tế, nếu như Đỗ Huyền chung quanh không có cường giả bảo vệ lời nói, chẳng phải là tiếp xuống Đỗ Huyền tùy ý hắn tới bắt bóc rồi. Lục đục với nhau một khi triển khai liền không có cách nào bình phục lại. Đỗ Huyền rời đi, mặt khác mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử lại là không có càng nhiều ngôn ngữ, coi như Phong Linh muốn kế tiếp theo nói cái gì cũng không có từng nói ra miệng. Phế vật. Khó trách như thế lớn số tuổi còn chẳng qua là một gã chấp sự, chính là cái này cùng tâm tính, đã chú định không cách nào thành tựu đại khí. Trong lòng thầm mắng Phong Linh nhìn thấy sự tình lại là một mặt khác. Đã Man Thương Đạo bên trong ra là như thế có tiềm lực thiên tài, tu vi cùng hắn lại là một cảnh giới. Xuất thủ chém giết quý nhất cảnh yêu thú đã là không cách nào tưởng tượng sự tình, đã như vậy, tông phái lại phân tranh, vì sao không thừa cơ hội này chém giết Đỗ Huyền? Vô luận suy yếu Man Thương Đạo thực lực hay là thăm dò Đỗ Huyền có phải là Man Thương Đạo người, chung quy so bỏ mặc Đỗ Huyền rời đi muốn tốt hơn nhiều à? Làm sao? Đỗ Huyền đã đi vào rừng cây chỗ sâu, thật sự là hắn là có thể cảm ứng được, nhưng tiếp xuống muốn tạo nên đến tìm phiền toái bầu không khí sẽ rất khó. Tám thế lực lớn cũng không phải là đồng lòng, đây là công nhận, cũng là tất yếu tồn tại, Thiên Kiếm Tông danh xưng bát đại tông phái đứng đầu, mặt khác bảy thế lực lớn theo bọn hắn nghĩ, lẽ ra thần phục Thiên Kiếm Tông dưới chân. Những này quân sáo liền thả ở phía sau hiểu rõ đi, trong tế đàn, Đỗ Huyền trốn bắt đầu luyện hóa viêm hỏa toàn thân là bảo, vô luận khí huyết hay là trên thân đủ loại lợi trảo loại hình, hoàn toàn có thể tiến hành vận dụng, bất quá hắn đầu tiên muốn làm chính là hấp thu yêu đan. Yêu đan chính là yêu thú đặc biệt có chi vật, người tu hành chỉ có đợi đến quy nhất cảnh mới có thể ngưng tụ ra về một đan, cái này yêu đan cũng là yêu thú cả đời chỗ tinh hoa. Vận chuyển lên đến lôi mang quyết Đỗ Huyền toàn thân vô so thư sướng. Viêm hỏa, quy nhất cảnh mang theo cho thần lực của hắn càng thêm thuần túy cùng khổng lồ, hắn hiện tại chỉ cảm thấy muốn há miệng hô to. Chỉ có nó thể nội không ngừng oanh minh lao nhanh thần lực có thể đại biểu hắn hiện tại vui vẻ cảm giác. Cách mình triệt để trưởng thành có cực xa con đường muốn đi, nhưng thực lực tu vi mỗi lần tăng lên, kia là đến từ ở sâu trong nội tâm vui vẻ, cũng là tự thân trô đứng trước áp lực tình huống dưới, mang tới không nhiều cảm giác an toàn. Chỉ có mình cường đại, nói chuyện xảy ra làm chuyện xảy ra, liền xem như sai cũng có người nói người đúng. Mấy tên này còn không đi. Thiên Kiếm Tông người. Đỗ Huyền tâm tư sống nhảy xuống, nhục thể của hắn đã là kim ngưng cảnh. Khoảng cách đại thành cũng đã không xa. Âm Dương Bát Quái Đồ cũng đã khuyết trương không ít, tu vi định tại ngưng thần cảnh trung kỳ. Người tí hơn màu vàng phảng phất sống lại, theo Đỗ Huyền một hít một thở thời thời khắc khắc đều tại thổ nạp. Viêm hỏa vì Đỗ Huyền mang tới chẳng những là tu vi phương diện tăng lên, càng làm cho hắn sớm cảm ngộ quy nhất cảnh huyền diệu. Hỗn độn đại lục quy tắc giống như biến có chút khác biệt rồi. Quy nhất cảnh ngưng tụ về một đan tựa hồ cùng dĩ vãng không giống, trong đó nhiều một tia linh tính hay là thiếu một chút đồ vật. Tạm thời cũng liền tiếp xúc viêm hỏa một cái quy nhất cảnh yêu thú, Đỗ Huyền không thể làm ra chính xác phán đoán, hắn nhanh chân đi ra ngoài. Bên ngoài thế nhưng là còn có Thiên Kiếm Tông khách nhân muốn chiêu đãi. Nương con chim, thu chút lợi tức cũng không tệ. Không có ý tốt Đỗ Huyền hiển nhiên có tiểu tâm tư, lửa giận tuy là không đến mức liên lụy người vô tội, nhưng ai bảo Thiên Kiếm Tông chính là một cái tông phái đâu? Làm sao thúi như vậy đâu? Cái kia bên trong truyền đến, vị lão bọn người toàn bộ quay đầu nhìn về phía lùm cây chỗ sâu, mùi hôi thối phiêu đãng mà đến, khiến người nhịn không được nhíu mày, liền tốt so là lắng đọng quá nhiều năm vũng bùn khuyết tán ra đến hương vị, đồng thời theo tiếp cận, bọn hắn thần thức rất nhanh chú ý tới người tới. Quần áo phế phẩm, trên thân dính đầy vết bẩn, Đỗ Huyền đẩy ra lùm cây xuất hiện tại một đoàn người trước đó. Quy 1 chương 17, Man Thương Đạo Đồ Cường. Thật là khiến người chán ghét một ngày. Ánh nắng tươi sáng, khoảng cách Đỗ Huyền chém giết viêm hỏa đã qua 3 ngày, 3 ngày này vị lão cả đám vẫn chưa rời đi. Phong Linh tâm tình thật không tốt, hắn trong 3 ngày qua đi tìm Đỗ Huyền, bất quá hắn vào không được tế đàn, tự nhiên không cách nào rình mò đến Đỗ Huyền tại trong tế đàn làm cái gì. Bất quá bây giờ xem ra Đỗ Huyền tu vi lại có tinh tiến bảo, hắn cảm thấy trong đó tất nhiên có mở ám. Vị lão tướng sân nhà tặng cho Phong Linh, hắn ở một bên nhìn xem Phong Linh tiến lên. Man Thương Đạo đạo hữu, ngươi là thế nào tiến vào cái kia tế đàn? Tựa như là một cái cường hãn đại trận thủ hộ, bình thường quy nhất cảnh cường giả đều không thể tiến vào a. Phong Linh mới mở miệng, bầu không khí liền khẩn trương lên. Đây cũng là tại hỏi thăm Đỗ Huyền bí mật. Ngươi quản ta làm sao đi vào? Muốn đi vào mình quá khứ, đừng phiền ta. Đỗ Huyền cũng không khách khí, trực tiếp lặng lẽ mỉa mai trở về. Không cùng cho sắc mặt khó coi Phong Linh kế tiếp theo cơ hội mở miệng, Đỗ Huyền ánh mắt chuyển hướng vị lão mở miệng nói, Thiên Kiếm Tông chừng nào thì bắt đầu như thế thích xen vào việc của người khác rồi? Chẳng lẽ Thiên Kiếm Tông người đều là như vậy? Mặc dù nhìn qua Đỗ Huyền lời nói không có gì vấn đề quá lớn, sau lưng thảo luận nói cũng coi như, nhưng khi Thiên Kiếm Tông người mặt nói như vậy, đổi lại ai đều không thể nào tiếp thu được a. Không coi ai ra gì. Càn rỡ. Làm càn. Liên tiếp mấy đạo quát lớn âm thanh truyền ra, trên mặt nộ khí mọi người tu vi chấn động, ẩn ẩn có nghĩ muốn ý tứ độc thủ. Như thế không có giáo dưỡng, Man Thương Đạo cũng không có khả năng có mặt hàng nào tốt ra đến rồi. Phía trước Vũ Nục vị lão, đằng sau Vũ Nục Thiên Kiếm Tông, người đang chết. Phong Linh nháy mắt động. Hắn sớm liền không nhịn được, hiện tại lại là đột nhiên độc thủ, phía sau trường kiếm nháy mắt bay ra, tràn ngập sắc cơ, cái này Phong Linh động thủ thế nhưng là không có chút nào lưu thủ. Bàng bạc thần lực quán chú trường kiếm bên trong, trường kiếm chém xuống. Hừ. Liên tục nghe ngóng người khác bí mật, còn nói không chừng rồi. Thiên Kiếm Tông ngược lại là nuôi một đám đầu cao hơn đỉnh phế vật. Một quyền oanh minh mà ra. Ngay tại Phong Linh mặt lộ vẻ vui mừng, một giây sau trường kiếm tất nhiên sẽ đôi huyền cánh tay cho chém xuống lúc đến, một tiếng kim qua thiết mã kim loại giòn vang bộc phát ra. Thần lực huyết tán ra đến, trường kiếm bị Đỗ Huyền lật tay nắm trong tay, đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Tạch tạch tạch. Giáp băng. Xương cốt tiếng vỡ vụn truyền ra ngoài, Phong Linh lồng ngực trực tiếp lom xuống tới, hắn trừng to mắt thân thể giống như diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài. Phong Linh sư huynh, ngươi dám? Mấy tên khác Thiên Kiếm Tông đệ tử mắt thấy kia Phong Linh đụng gãy đại thụ ngã rơi xuống đất, có khí ẩn hiện khí tiến vào, lập tức hoảng hốt. Vừa rồi nhìn qua còn không có gì chỗ không ổn, đột nhiên nổi lên động thủ, mắt thấy cái này Đỗ Huyền nhục thân vậy mà như thế cường hãn, chẳng những xác định nó Man Thương Đạo thân phận, đồng dạng còn xác nhận hắn không sợ hãi động thủ sau lưng tất nhiên có người làm chỗ dựa. Không có thăm dò cũng chính là được rồi, Phong Linh thế nhưng là Thiên Kiếm Tông nội tông người, cũng có thể được xưng là một cái tiểu thiên tài, trên thân đủ loại thủ đoạn cũng không ít. Vừa đối mặt bị miểu sát, nếu như không phải vị lao cho ăn dưới một viên thuốc, hiện tại Phong Linh khả năng đã vẫn lạc. Thật ác độc thủ đoạn. Lực đạo hoàn toàn ngưng tụ một điểm, lấy kiếm trôi bộc phát, đây là muốn giết người. Vị già con mắt hơi híp, hắn nhìn thấy tình cảnh lại là một loại khác bộ dáng, đó chính là Đỗ Huyền sau lưng cũng không có cao thủ gì, hắn là một thân một mình. Đồng dạng, đối Đỗ Huyền động thủ cũng khỏi phải cân nhắc Man Thương Đạo loại hình sự tình, bởi vì cái này Đỗ Huyền xuất thủ tổn thương người đã là vào chỗ hiện thực. Về phần ai động thủ trước, về sau lại nên như thế nào lý luận, cái này liền khỏi phải bọn hắn nhiều hơn cân nhắc. Quy nhất cảnh tu vi điên cuồng bộc phát ra, cùng Viêm Hỏa khác biệt, vị lao gạ chấp sự này bộc phát quy nhất cảnh tu vi trung kỳ dáng vẻ, so với Viêm Hỏa mạnh lên rất nhiều, thậm chí nó đối thần lực vận dụng lên, căn bản không phải Viêm Hỏa có thể tới đánh đồng. Quy nhất cảnh, thử một chút thực lực của hắn cũng không quan trọng. Ông cái này cùng ý nghĩ Đỗ Huyền lại là không chút nào hiện kinh hoàng, mấy tên đệ tử khác bên trong trừ thủ hộ Phong Linh lưu tại nguyên chỗ, những người còn lại bọc đánh tới phong tỏa Đỗ Huyền đường lui. Liền ngay cả thần sắc kinh hoàng đều chưa từng làm ra. Lần này vị lao gã chấp sự này càng là nhìn không thấu Đỗ Huyền, theo đạo lý đánh đòn phủ đầu hoặc là nhanh chóng rời khỏi vòng vây mới là bình thường lựa chọn, nhưng Đỗ Huyền vẫn chưa làm ra cái gì lựa chọn, ngược lại tại nguyên chỗ bất vi sở động, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là chính là cố làm ra vẻ. Lại xem xét thiếu niên này hình dạng, cái sau cố làm ra vẻ hiển nhiên chiếm cứ đại bộ phận phân. Vô luận như thế nào, chuyện hôm nay phải có cái bàn giao ra. Làm tổn thương ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, vô luận ngươi là lai lịch gì, hôm nay tất nhiên trả giá đắt. Vị lão uy nghiêm thanh âm nói không nên lời độ khí, hắn đã tận lực trưởng khống đại cục, nhưng Đỗ Huyền không biết tốt xấu đem sự tình chơi cứng, cho tới bây giờ, hắn không lấy cái bàn giao đều không thể nào nói nổi. Dương cung bạc kiếm bầu không khí lần nữa nhóm lửa. Thần lực huyết tán ra đến, cả tòa trên núi yêu thú hí lắm điều âm thanh truyền đến, bọn chúng nhanh chóng tránh thoát. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vị lão nháy mắt động. Hắn bàn tay gầy gộc nô ra, như ưng chảo muốn đem Đỗ Huyền bả vai bẻ vụn, uy nhất cảnh cường giả, hay là Thiên Kiếm Tông cái này cùng quái vật khổng lồ, động thủ nơi nào có hoa gì giá đỡ nói chuyện. Ngược lại lại nhìn Đỗ Huyền, hắn phảng phất nhận mệnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí mắt thấy vị kia giả tay đã cách bả vai hắn không đến nửa trượng, thần lực nhộn nhạo lên, hắn lại vẫn là chưa từng làm ra cái gì ứng đối biện pháp. Một màn này trực tiếp để kia Thiên Kiếm Tông số tên đệ tử nhìn cười lạnh liên tục. Hắc hắc, chỉ là một gã chấp sự mà thôi, để ta Man Thương Đạo đệ tử xin lỗi. Xuất thủ đả thương người bị tổn thương, chuyện này chỉ có thể quái Thiên Kiếm Tông đệ tử vô năng. Lấy lớn lẫn nhỏ, lấy nhiều khi ít. Tốt một cái ra vẻ đạo mạo tông phái. Thanh âm còn chưa truyền ra đến, tại Đỗ Huyền trước người đã bay thấp một tên nhìn qua 40 tuổi, mặt chữ quốc, man liên dâu quay nón trắng hắn. Trắng hắn một tay nô ra, thần lực cầm vang bộc phát ra. Man Thương Đạo, chấp sự Đồ Cường. Vị lao cùng Đồ Cường giao thủ, cả hai vừa chạm vào tức cách. Coi như như thế, nổ tung lên thần lực cũng trực tiếp chấn động chúng quanh bát phương, cường hãn thần lực ba động trực tiếp đem vị lao đánh bay ra ngoài. Sắc mặt kinh nghi bất định vị lão làm sao cũng nghĩ không thông. Lúc nào Đồ Cường vậy mà tới rồi? Mặc dù cùng là quý nhất cảnh tu vi, nhưng Đồ Cường rõ ràng muốn vượt qua hắn rất nhiều, hiện tại xem ra, Đồ Cường đã sớm đi tới trung quanh, chờ chính là hắn vị lao lúc động thủ ra sân. Lại xem xét Đỗ Huyền thần sắc không thay đổi chút nào, cục diện biến phức tạp hơn. Liền không tin ngươi không động thủ, nếu như ngươi Đồ Cường không động thủ, cái này Man Thương Đạo không đi cũng được. Đừng nói Đỗ Huyền phải chăng chính là Man Thương Đạo đệ tử, hắn cũng không phủ nhận thân phận của mình, đồng thời đã trợ giúp Man Thương Đạo thành lập uy tín, mình biểu hiện tư chất thả tại bất kỳ địa phương nào đều đáng giá lôi kéo, nếu như không phải hắn ở chỗ này kinh doanh đã có một đoạn thời gian, Đồ Cường đến hắn còn chưa nhất định có thể phát hiện. Hiện tại nha, sự tình thì là biến đơn giản rất nhiều. Chấp sự phía trên có hộ pháp phía trên có trưởng lão mặt trên còn có đường chủ cùng loại hình, một cái cỡ lớn thế lực, tầng tầng người quản lý là thiếu không được. Lão giả, Man Thương đạo đệ tử lúc nào đến phiên ngươi xuất thủ giáo huấn rồi? Ngươi cũng đã biết ngươi đại biểu là Thiên Kiếm Tông. Cái này Thiên Kiếm Tông là không đem mặt khác mấy thế lực lớn đặt ở mắt bên trong, muốn độc bá hoang thổ không thành. Không nói lời gì, Đồ Cường trực tiếp một đỉnh trụ mũ giam lại, hắn như là đã ra mặt, đương nhiên phải đem việc này hoàn toàn hóa giải mới là. Huống chi, mặc dù nhìn qua Đỗ Huyền vẫn chưa hoàn thủ, nhưng trên thực tế vị lão có thể hay không tại Đỗ Huyền trong tay chiếm được tiện nghi còn là rất khó nói sự tình. Tốt ngươi cái Man Thương đạo, nhục ta Thiên Kiếm Tông, làm tổn thương ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, chuyện hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cùng một cái công đạo. Cái này lời nói đã không phải là vị lão lần thứ nhất nói, nhưng là có hay không có thể muốn một cái công đạo còn là hai chuyện khác nhau. Mắt thấy Đồ Cường nhúng tay, sự tình đã biến rất khó xử lý. Muốn cái bàn giao, ngấp nghé ta Man Thương đạo đệ tử tư chất pháp bảo, ham ta Man Thương đạo bí kỹ, còn không cùng ngươi muốn cái bàn giao đã không sai, ngươi vậy mà trái lại chỉ trích Man Thương đạo không phải. Sự tình khác không nói, hiện tại cho ta Man Thương đạo đệ tử chịu nhận lỗi còn kịp, nếu không chỉ mấy người các ngươi. Đồ Cường rất bá đạo, bất quá nghe Đồ Cường lời nói có chút làm người vì đó xấu hổ, hắn thật đúng là kêu không được Đỗ Huyền danh tự, nếu nói lời nói, hắn hiện tại còn đoán không ra Đỗ Huyền đến cùng là lai lịch gì. Đúng, ta Đỗ Huyền chém giết yêu thú, các ngươi vậy mà hoành nhúng một tay, hiện tại còn muốn lấy nhiều khí, thấy thế nào đều là các ngươi Thiên Kiếm Tông không phải. Đừng nói chịu nhận lỗi, nguyên thạch đều lưu lại, tha các ngươi một đầu sinh lộ, nếu không coi như Thiên Kiếm Tông cũng không che được mấy người các ngươi. Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí theo Đỗ Huyền mở miệng vẫn chưa lần nữa nhóm lửa, ngược lại tại Đồ Cường xem ra đây là Đỗ Huyền tại cho vị lão bọn người bậc thang dưới. Cẩn thận một suy tư liền có thể minh bạch. Thật muốn giao thủ, đến lúc đó kết quả rất tốt suy đoán, nhưng phấn ra sinh tử lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ Man Thương đạo cùng Thiên Kiếm Tông kế tiếp theo phái cường giả ra? Hiển nhiên tình thế tạm thời sẽ không khuyết chứng lớn. Trên thực tế Đỗ Huyền ý nghĩ còn giữ lại tại trong trí nhớ của hắn, hắn thấy giao ra nguyên thạch đã là dẫm tại tu giả danh giới cuối cùng, vị lao mấy người cũng không có khả năng giao ra nguyên thạch xám xịt rời đi, đã sự tình như thế, như vậy Man Thương đạo cùng Thiên Kiếm Tông va chạm đã sách tại kế hoạch của hắn bên trong. Hiện tại chỉ cần cùng sự tình thuận lợi phát triển tiếp, đến lúc đó đem vị lão một nhóm người này chém giết loại hình kích phát mâu thuẫn liền nhưng. Đỗ Huyền là hiếu chiến. Hiển nhiên không phải, hắn chẳng qua là chuẩn bị báo thù mà thôi. Trầm mặc gần nửa ngày, vị lao thủ cầm một cái ngọc giản không ngừng cùng ngoại giới giao lưu, rất nhanh hắn mang theo mấy tên đệ tử liền muốn ly khai, từ đầu đến cuối, hắn không nói thêm câu nào. Tình thế còn mạnh hơn người, có đôi khi đích xác rất bất đắc dĩ, thực lực của hắn nếu như so Đồ Cường cao, như vậy sự tình chính là hắn định đoạt, hiện tại xem ra, không giải quyết được gì hoặc là nói hắn đạt được tin tức để hắn tạm thời rút lui, đã là hóa giải lập tức sự tình kết quả tốt nhất. Dừng lại. Nguyên thạch đâu? Đỗ Huyền rất chuyên tốt. Lúc đầu Đồ Cường đều cảm thấy sự tình đến đây đã qua một đoạn thời gian, để Thiên Kiếm Tông người túi đầu rất khó được, thua thiệt là Thiên Kiếm Tông người, hắn Đỗ Huyền không có chuyện gì đã coi như là không sai kết cục, nhưng hiện tại xem ra, Đỗ Huyền cũng không tính như vậy xong việc. Thần lực chấn động khuyết tán ra đến, đây là Đồ Cường làm ra thái độ. Bồi thường nguyên thạch. Nếu không hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Ngay tại Đồ Cường thoại âm rơi xuống mấy mắt, từ nó bên hông truyền âm trong ngọc giản truyền đến một đạo tin tức, hắn có chút thần tình lúng túng nhìn khí thế kéo lên Đỗ Huyền một chút, sự tình đến cái này bên trong kết thúc không phải đã rất tốt rồi. Vì sao còn muốn hang sinh không phải là? Lần này Đồ Cường đối Đỗ Huyền cách nhìn có không tiểu cải biến, rõ ràng là cái lăng đầu thanh. Bất quá cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Nếu để cho Đồ Cường biết, Man Thương đạo cùng Thiên Kiếm Tông ở giữa, Đỗ Huyền nghĩ muốn thừa cơ bước lên tranh chấp lời nói, như vậy chỉ sợ hắn liền lại là ý tưởng khác. Vốn là hai thế lực lớn, có tranh đoạt rất bình thường. Sự tình không làm lớn chuyện tình huống dưới chết mấy người không có gì, hiện tại Đồ Cường cùng vị lao đã liên hệ người sau lưng, kế tiếp theo dây dưa không ngớt xuống dưới chuyện kia liền sẽ không là trước mắt nhìn xem đơn giản như vậy. Tốt. Nguyên thạch tại cái này bên trong, nhìn ngươi có bản lãnh hay không tới bắt. Vị lao vừa dứt lời, kia còn như quỷ mị thân ảnh đã vọt ra ngoài. Chủ động người xuất thủ chính là Đỗ Huyền. Thứ không biết chết sống, thật liền coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Vị lao trong lòng hừ lạnh, uy nhất cảnh tu vi bộc phát, hắn cũng không quan tâm Đỗ Huyền phải chăng có bài tẩy gì loại hình, không thể đem lôi kéo thành là người mình, tự tay hủy đi thiếu khuyết chỉ là một cái lấy cớ. Lập tức tu vi hoành mình một phát, uy nhất cảnh tu vi khuyết tán ra đến, trường kiếm ra khỏi vỏ, vị lao sát tâm nổ lên, một kiếm chém ra 10 thành tu vi một phát, chỉ là xuất thủ, đã tất sát. Trở về, quá sợ hãi Đồ Cường còn không có kịp phản ứng, hắn cảm thấy Đỗ Huyền vẫn có chút lòng dạ, hiện tại xem ra, chẳng những ngồi vững lăng đầu thành tên tuổi, còn dán lên một cái không biết sống chết nhãn hiệu. Trường kiếm cùng trường thương ầm vang va chạm, cắt bay đá chạy bộ phát ra, sát na Đỗ Huyền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lao giả, ta liền không tin làm không qua ngươi. Phản nhìn Đỗ Huyền giống một người không có chuyện gì đồng dạng từ trong đất bùn con người bộc phát, Đồ Cường lách mình tiến lên đem ngăn lại. Nhân tài a, Ngọc Thổ a, vừa rồi lao giả kia một kích đã là thứ 10 thành lực lượng bộc phát, có thể lấy ngưng thần cảnh tu vi cưỡng ép tiếp xuống, cái này cùng tuyệt thế thiên tư nếu như phóng tới Man Thương đạo thêm chút chế tạo. Trong mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng, Đồ Cường so nhìn thấy bảo vật cũng vì đó tâm động. Sau đó động tác của hắn càng là chứng minh hắn giờ khắc này ý nghĩ. Nguyên thạch đặt ở cái kia bên trong ta Man Thương đạo đệ tử không tốt nắm bắt tới tay, không bằng ta thay thế hắn nhận lấy đến chính là. Ai cũng không đề cập tới Thiên Kiếm Tông cùng Man Thương đạo sự tình. Hiện tại chỉ là nhằm vào nguyên thạch vấn đề. Đồ Cường ra hiệu Đỗ Huyền yên tâm, trực tiếp khởi hành nào về phía vị lão. Cả hai đại chiến ầm vang một phát. Không nói đạo lý, lại có đạo lý gì tốt giảng? Đã ngươi vị giả ý tứ liền là ai quyền đầu cứng ai nói tính, Đồ Cường tiến thêm một bước cũng không có gì qua phân địa phương. Cái này hai tên quý nhất cảnh cường giả giao thủ, kia là thiên băng địa liệt cây cối thành hàng cắt ra. Hắn như thế xuất thủ bảo đảm ta mới đúng. Nếu không chờ ta đi Man Thương đạo, thật tình không biết, đây hết thảy đều tại Đỗ Huyền trưởng khống phạm vi bên trong, cũng không phải nói hắn lòng dạ sâu đáng sợ, mà là hắn đứng trước vấn đề này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ngay từ đầu liền nghĩ lẫn vào Man Thương Đạo bên trong, hiện tại xuất hiện cơ hội, hắn đương nhiên phải hào hào nắm chắc. Trước mắt xem ra, Đồ Cường là đã lựa chọn đứng đội, liền nhìn tiếp xuống hắn có được hay không hổ lộ qua. Quy 1 chương 18, Hải tử đáng thương. Thân phận có đáng giá hay không cân nhắc loại hình sự tình hoàn toàn không còn Đỗ Huyền cân nhắc phạm vi bên trong, hắn tin tưởng có một số việc lấn giấu giếm đi sớm muộn muốn lộ ra chân ngựa, đến lúc đó chuyện phiền phức sẽ liền càng nhiều, đã như vậy, còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem sự tình hoàn mỹ hóa giải mất là được. Tỷ như trực tiếp liền nói mình sinh ra ngay tại núi hoang bên trong, lại thêm mắm thêm muối nói một phen mình làm sao khổ, đến lúc đó có một số việc để người khác từ từ suy nghĩ đi, coi như đến trong núi hoang nghiệm chứng cũng không quan trọng, hắn thừa cơ nhanh chóng tăng thực lực lên mới là chính đạo. Lý tưởng trạng thái chính là trước mắt Đỗ Huyền làm ra suy đoán. Quy nhất cảnh đích sắc biến hóa một chút. Tu vi bên trong thiếu khuyết không phải linh tính, mà là có thể trưởng thành càng cường đại hơn đồ vật. Chẳng lẽ hỗn độn đại lục xuất hiện biến cố gì rồi? Mắt thấy Đồ Cường cùng vị lao giao thủ, Đỗ Huyền tâm tư lần nữa sinh động, bất quá những chuyện này đối với hắn mà nói thì là nhất định phải biết rõ ràng đồ vật, liên quan đến tại tu luyện vấn đề, qua loa chỉ có thể làm cho mình vạn kiếp bất phục. Đến tột cùng là cái gì Đỗ Huyền thật đúng là nhìn không thấu, bất quá sự tình rất dễ nói, theo vị lao dần dần rơi vào hạ phòng, mắt thấy hắn sắp lập bại, một cái chứa đựng nguyên thạch túi chứa vật bị nó trực tiếp ném ra. Lập tức vị lao cũng mặc kệ kia mặt khác Thiên Kiếm Tông đệ tử, hắn bay thẳng thân rời đi. Các ngươi còn không giao ra nguyên thạch đến. Đồ Cường uy phong lẫm liệt, hắn cảm thấy không ít ra cho chi lực chiến thắng vị lão, đây là cho Man Thương Đạo trên mặt làm rạng rỡ, huống chi sau lưng còn có Đỗ Huyền đang nhìn, không dành thế sự, lăng đầu thanh, nhìn thấy mình bá đạo như vậy há có thể không bị ẩn nút. Sau này mang về Man Thương Đạo loại hình, sự tình cũng đem càng thêm thuận lợi một chút. Kia từng người đệ tử chẳng những đem nguyên thạch lưu lại, thậm chí chém giết yêu thú yêu đan đều lưu lại, tại Đồ Cường tiếng hừ lạnh truyền ra nháy mắt, vội vàng con phong linh xám xịt đạo tẩu. Sự tình giải quyết còn tính là có chút thuận lợi, Đồ Cường mặt chữ quốc bên trên không giận tự uy. Hạng gia áo túi cơm, còn dám đánh ta Man Thương Đạo đệ tử chú ý. Đúng, ngươi tên gì? Là đệ tử ngoại môn. Đồ Cường nói đem nguyên thạch đưa cho Đỗ Huyền. Lúc này Đỗ Huyền xấu hổ. Nguyên thạch không phải ta được đến, ta không thể nhận. Đồ vật đều là tiền bối. Vạn bối không phải đến từ Man Thương Đạo, thở nhỏ phụ mẫu đều mất. Làm sao một con yêu thú đem ta điêu đi rơi vào núi hoang bên trong? Một cái rất dễ dàng để người động tình nhưng lại khó mà cân nhắc được hoang ngôn từ Đỗ Huyền trong miệng khoan thai mà tới. Hắn vẫn chưa quá nhiều cùng thêm mắm thêm muối, chỉ nói là chính mình cũng tin tưởng thân phận của mình, mặc kệ Đồ Cường tin hay không, lại phối hợp trên người hắn bẩn thỉu quần áo loại hình, sự tình tạm thời chỉ có thể giải quyết đến mức độ này. Phiến tình quá mức làm ra vẻ, nhìn xem Đỗ Huyền có nói chuyện một, lại đến mang theo Đỗ Huyền đến trong tế đàn nhìn hắn quá khứ mấy năm sinh hoạt, rất nhanh Đồ Cường lựa chọn tin tưởng. Hai tử đáng thương, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta trở lại Man Thương Đạo? Có thể có được cơ duyên, đại nạn không chết cũng coi như vận mệnh của ngươi, trên thân trường thương thu lại, tùy tiện đừng để người khác phát hiện. Nếu như không phải ta, hai người cũng không biết là tính tình thật hay là giả đáng thương, hiện tại nhìn qua Đồ Cường thì là không có ý định truy vấn ngọn nguồn không phải làm cái minh bạch. Man Thương Đạo, đó là cái gì? Lúc trước ta một mực nghe lão đầu kia nói Man Thương Đạo Tiên Kiếm Tông cái gì, căn bản ta cũng không biết đây là vật gì. Đỗ Huyền nói, rất nhanh Đồ Cường ra hiệu chỉnh đốn một đêm, bắt đầu cho hắn tiến hành giải thích. Đỗ gia bị diệt về sau, tám thế lực lớn duy trì hiện tại trạng thái, cái này bên trong là Man Hoang, Man Thương Đạo liền tại khoảng cách Man Hoang lấy đông không xa hoang trong đất. Liên tiếp cảnh giới công pháp đều hướng Đỗ Huyền khay mà ra. Tại Đỗ Huyền hữu ý vô ý nghe ngóng Đỗ gia tình huống dưới, hiện tại tám thế lực lớn cục diện cũng ánh vào tầm mắt của hắn. Cảnh giới tu luyện cũng không có thay đổi, biến hóa chính là tu luyện địa điểm không giống, hỗn độn đại lục bên trong tu luyện cũng không giống thôi. Hiểu rõ những này Đỗ Huyền nhưng trong lòng thì đã nắm chắc. Quy nhất cảnh phía trên có cựu chuyển cảnh phía trên có kim thân cảnh mặt trên còn có hợp đạo cảnh cùng kia vô thượng hỗn độn cảnh. Toàn bộ hỗn độn đại lục bên trong ngọa long tàng hổ, cao thủ nhiều vô số kể, chỉ là một gã chấp sự đã mang đến cho hắn áp lực lớn lao, nếu có cường giả độc thủ, hắn chút thực lực ấy thật đúng là không đáng chú ý. Dấu rốt thì là có chuyện cần thiết. Đừng nhìn Đỗ Huyền làm việc lôi lệ phong hành, kỳ thực thận trọng như tê dại. Đồ Cường tính tình đã tại hắn tính toán bên trong, từ hắn không muốn Đồ Cường đưa tới nguyên thạch đến bây giờ, cả hai đã bất chi bất giác tạo dựng lên một tia tín nhiệm, coi như hắn đi Man Thương Đạo, đến lúc đó Đồ Cường coi như lại thấp cổ bé họng, đến lúc đó cũng có thể tạo được để phòng vạn nhất tác dụng. Không sợ vô não người, liền sợ nhìn qua vô não người đi khởi sự đến một bộ tiếp lấy một bộ, điểm điểm đan xen phía dưới coi như sự tình lộ ra chân ngựa cũng có khả năng cứu vãn. Cái này là trở thành một tên cường giả tất có cẩn thận. Cũng là hiện tại Đỗ Huyền có nhất định phải để ý đồ vật. Nguyên thạch ta không thể nhận, hắn để người cầm ngươi lấy đi chính là, không có quan hệ gì với ta. Nhìn qua Đỗ Huyền không quá tinh thông nhân tình thế sự, trên thực tế cái này là chính hắn một loại thủ đoạn, giao chiến thời điểm bảo trì khôn khéo, xử sự làm người, hắn thật đúng là không có quá nhiều ý đồ xấu, huống chi, hắn thấy cái này Đồ Cường coi như ngay cả làm đệ tử của hắn tư cách đều không có, có chỗ tốt, Đồ Cường có thể dẫn hắn đi Man Thương Đạo đã coi như là hắn sơ bộ đánh được rồi. Đương nhiên, những lời này Đỗ Huyền là sẽ không nói ra. Tại Đồ Cường xem ra liền không giống, ngay thẳng, lăng đầu thanh, còn toàn cơ bắp chết đầu góc, vừa vặn xác minh hắn đối Đỗ Huyền ấn tượng. Lại thêm liên quan đến lợi ích phương diện, Đỗ Huyền coi như muốn nếu không từng biểu lộ ra, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, hảo cảm tự nhiên liên tục tăng lên. Hảo tiểu tử, tiến vào Man Thương Đạo sự tình liền giao cho ta, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch, an bài cho ngươi cái nhẹ nhõm chức vị bao tại trên người ta. Đây coi như là Đồ Cường vỗ bộ ngực hứa hẹn. Man Hoang biên giới một cái trấn nhỏ bên trong, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, cái này bên trong có lính đánh thuê tồn tại, cũng có tán tu tụ tập, càng là có các thế lực lớn bố trí cửa hàng loại hình tồn tại. Cùng loại Man Hoang biên giới tòa này lấy tên là Vũ Động tiểu trấn rất nhiều, Man Hoang đến tột cùng lớn đến mức nào? chỉ sợ chỉ có những cái kia thực lực nghịch thiên người mới có thể đủ biết được, Vũ Động chỉ là không đáng chú ý một cái chấn nhỏ mà thôi, đa số lây tiến vào man hoang bên trong săn giết yêu thú người chuẩn bị. Man hoang dù nguy hiểm, đồng thời chính là hỗn độn đại lục tuyệt địa, nhưng trong đó kỳ chân dị thảo nhiều, đồng dạng là rất phong phú nhất một chỗ nơi sản sinh, có là không muốn sống tu giả tiến vào bên trong thám hiểm. Không nói khác, liền ngay cả săn giết yêu thú đạt được chân quý vật liệu cũng đáng được để cho người đỏ mắt. Về phần nguyên thạch thì là càng thêm khan hiếm. Hoang thổ cái này một vực bên trong nguyên thạch khoáng mạch phần lớn đều đã bị các loại thế lực chỗ độc quyền, tán tu cũng chỉ có thể đi tìm một chút tàn tạ khoáng mạch đến thu hoạch một chút nguyên thạch, hoặc là chính là lấy các loại thiên tài địa bảo trao đổi, nếu không quang đảm tu luyện, ngày tháng năm nào mới có thể có đầy đủ giải tiến vào. Cũng không phải Đỗ Huyền kiến thức có rộng rãi giường nào vấn đề, mà là Đỗ Huyền đối với tòa này tiểu trấn bên trong có nhiều chỗ đồ vật đích xác ôm ngạc nhiên. Tỷ như hắn chưa từng hiểu qua linh đan loại hình, có chút thậm chí chính là yêu thú cùng các loại, ở trong trấn nhỏ hoàn toàn đều có buôn bán, tiểu trấn dù không lớn, nhưng lại tràn ngập đủ loại giao dịch hoàn cảnh. Người vẫn là trước kia người kia, nhìn thấy đồ vật, lại không phải trước kia ấn tượng. Trong lòng âm thầm cảm thán, có lẽ đây chính là vật đổi sao rời, lại có lẽ là một ít tâm lý quái phá, lần nữa nhìn thấy bóng người đông đảo địa phương, Đỗ Huyền vẫn có chút thổ thức. Bất chi bất giác, tại man hoang bên trong mấy năm đã nhanh để hắn quên đi còn có đồng loại tồn tại. Chém giết, tu luyện, trưởng thành, tiêu hóa mình đạt được tất cả, cảm ngộ tự thân tu vi cảnh giới cùng loại hình, lại đến nghĩ đến như thế nào báo thù, những này đã tràn ngập Đỗ Huyền nội tâm, nhìn thấy tu giả là một chuyện, nhìn thấy tiểu trấn lại là một chuyện khác. Còn có rất nhiều người che giả măng mọc đang trưởng thành con đường bên trên, càng là có rất nhiều người đang theo đuổi vật khác biệt, cước bộ của hắn cũng không thể dừng lại, thể xác và tinh thần của hắn cũng là không cách nào buông lỏng. Cái này cảnh tượng xem ở Đồ Cường mắt bên trong liền lại là một chuyện khác. Hắn còn tưởng rằng Đỗ Huyền chính là có chút e ngại người chung quanh cùng hoàn cảnh, đã lâu ánh mắt mê ly bị nó coi như Đỗ Huyền e ngại, đừng lo lắng, tòa này tiểu trấn là chúng ta Man Thương Đạo ở phía sau trông coi, thành chủ chính là Man Thương Đạo đệ tử trấn thủ, tại cái này bên trong dù ai cũng không cách nào tổn thương ngươi. Man hoang bên trong Đỗ Huyền cường thế vô so, nhưng sơ bộ nhập thế mà thôi, kinh nghiệm sống chưa nhiều không nói, còn chưa từng thấy xanh xanh đỏ đỏ thế giới, Đồ Cường nên cho rằng Đỗ Huyền có chút không thích ứng. Trong phủ thành chủ, đổi một thân áo bào, Đỗ Huyền nhìn qua tư thế yên ngang, hắn rốt cục thoát khỏi dã man nhân hình tượng, một phen quản lý nhìn qua mới giống như là hoàn chỉnh nhân dạng, trải qua những này, Đồ Cường cảm giác Đỗ Huyền biến hóa không ít, tiệc rượu lập tức bắt đầu. Thành chủ Viên Minh Dương, tòa trấn bên trong tòa thành nhỏ này đã nhanh tròn 3 năm, đợi đến 2 tháng sau đầy 3 năm, đến lúc đó không được để ngươi tới đón ban. Đồ Cường hơi có chút nhíu mày, hắn trực tiếp xem nhẹ Đỗ Huyền mới vừa vặn xuất thế thân phận, hắn thấy Đỗ Huyền gia nhập Man Thương Đạo chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tiếp nhận một cái chấn nhỏ, quản lý tiểu trấn bên trong các loại việc vặt đối Đỗ Huyền có trợ giúp thật lớn. Thật tình không biết, Đỗ Huyền tâm căn bản không ở trên đây. Quy nhất cảnh tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong có biến hóa cực lớn, hắn phải nhanh chóng tìm hiểu được nguyên nhân cụ thể, lúc này mới thuận tiện hắn tiếp xuống tu luyện. Không có thực lực, nói chuyện gì đều là không chung lâu cát. Đỗ Huyền, có chút ngây người, Đỗ Huyền đột nhiên bừng tỉnh, hắn xấu hổ cười cười mở miệng nói, gặp qua Viên Minh Dương thành chủ. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Rõ ràng Đỗ Huyền vẫn chưa có quá nhiều lòng kết giao, bất quá cái này rất bình thường, ba bắt đầu chuyện phiếm, trong lúc nhất thời tòa này không lớn phòng trong phòng ngược lại là vẫn chưa xuất hiện cái gì bầu không khí quái dị chẳng cảnh. Đa số chính là Đồ Cường cùng Viên Minh Dương giao lưu, về phần Đỗ Huyền thì là hoàn toàn bị coi như không khí, coi như Đồ Cường khoa tay múa chân hắn cũng tạm thời coi là không biết. Qua ba lần rượu, lời nói nên nói cũng đều nói, Viên Minh Dương chỉ biết Đỗ Huyền chính là Đồ Cường tìm kiếm được thiên tài, sự tình khác hoàn toàn không biết. Lại có 7 ngày, Man Thương Đạo đem thống nhất chọn lựa đệ tử nhập tông, đến lúc đó sẽ tiến hành thống nhất khảo hạch, trong trấn có truyền tống trận, nếu như Đồ Cường chấp sự muốn trở về, truyền tống trận tùy thời có thể mở ra. Đối với Man Thương Đạo đã có chúng hiểu rõ hơn Đỗ Huyền thì là rõ ràng. Chấp sự nhìn qua là một cái chức vị, trên thực tế tựa như là một chút làm việc vặt, đa số lấy trông coi những cái kia đệ tử mới nhập môn loại hình làm nhiệm vụ của mình, dùng cái này để hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch điểm công lao. Tại Man Thương Đạo bên trong, điểm công lao chính là giao dịch nhất định phải vật phẩm một trong. Thậm chí nguyên thạch loại hình đều tại điểm công lao đằng sau sắp xếp. Muốn thu hoạch được công pháp bí kỹ, duy có công lao điểm có thể đổi lấy, bao quát một chút đan dược loại hình, không có công lao điểm, cho dù có nguyên thạch cũng vô pháp đổi được Man Thương Đạo đặc biệt một chút vật phẩm, bởi vì đây là tông phái nội tình, bí mật cho dù có điểm công lao trao đổi cũng không dám âm thanh dương, đây là liên quan đến tại tông phái thịnh suy một cái khâu, đối tông phái không có bất kỳ cái gì cống hiến chính là không có tư cách đạt được tài nguyên chút xuống. Đến lúc đó ta mang lên Đỗ Huyền đi, hắn có cơ hội gia nhập bên ngoài trong tông, thậm chí danh chấn ngoại tông cũng có thể. Đồ Cường suy tư một lát, hắn rượu trong chén một uống mà dưới mở miệng nói, cái này chỉ sợ không hợp quy củ. Gia nhập Man Thương Đạo, đầu tiên chính là phải dựa vào mình tìm tới Man Thương Đạo chỗ, hắn không cách nào tìm tới chỉ có thể nói rõ cùng Man Thương Đạo vô duyên. 7 ngày, có ít người 7 năm, 70 năm đều không thể tìm tới Man Thương Đạo, vận dụng truyền tống trận, đưa trước nguyên thạch liền có thể, giao tình của ta ngươi. Có thể phá lệ, bất quá có một số việc Đồ Cường ngươi phải rõ ràng, Man Thương Đạo mắt bên trong dung không được hạt cát. Hai người trò chuyện đồng thời căn bản không để ý Đỗ Huyền ý nghĩ. Đừng nói ngưng thần cảnh, coi như quy nhất cảnh đặt ở Man Thương Đạo cũng chỉ có thể coi là một tên đệ tử, tốt một chút có thể hỗn cái tiểu chấp sự loại hình. Những này cũng không then chốt, mấu chốt chính là hắn Đỗ Huyền cũng không có tư cách để phá lệ. Quy củ là định cho những cái kia yếu tiểu người, cường giả pháp tắc xưa nay đã như vậy. 7 ngày, 3 ngày sau đó ta định đi Man Thương Đạo báo danh, quy củ nhà, đương nhiên phải tuân thủ không phải sao? Không lên tiếng, Đỗ Huyền rốt cục mở miệng nói, không giữ được bình tĩnh a. Đồ Cường giận không chỗ phát tiết, cái này có gì tài ba? Có bản lĩnh liền để Man Thương Đạo phái người đến mời hắn, nói 3 ngày tìm tới Man Thương Đạo, đây không phải đùa giỡn hay sao? Đừng nói Man Thương Đạo cả cái tông môn ẩn nấp vị trí, coi như đến Man Thương Đạo tông môn bên ngoài, muốn đi vào trong đó cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Hồi náo. Trước đó ngươi ta nói thế nào? Sự tình bao tại trên người ta ngươi không biết. Đồ Cường nghiêm nghị a nói. Muốn chết không sống hiện tại nhảy ra tìm tồn tại cảm, đây vốn chính là đối Đồ Cường không tôn trọng, huống chi hắn lúc trước đã cùng Đỗ Huyền đã thông báo đủ loại hạng mục công việc. Tốt. Liền ba ngày. Nếu như ngươi ba ngày có thể tìm tới Man Thương Đạo, nguyên thạch 100.000 cho ngươi đưa lên. Nếu như ngươi không thể tìm tới Man Thương Đạo nơi ở, cũng liền vĩnh viễn đừng ở xuất hiện hỗn độn đại lục bên trên. Tam vực một biển, bao quát man hoang, ngươi vĩnh viễn cũng đừng tu luyện. Đây là nháy mắt Viên Minh Dương định ra đến đồ ước, hắn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Đừng nhìn Viên Minh Dương niên kỷ có cái 37-38, trên thực tế nó tâm cao khí ngạo đều bị áp chế lại mà thôi, gặp qua càng hắn rỡ, còn chưa thấy qua ngông cuồng như thế người. Man Thương Đạo cũng không lại bọn hắn vị trí tại tòa này tiểu trấn phụ cận. Tiểu trấn vẹn vẹn chỉ là Man Thương Đạo một cái phân điểm, Man Thương Đạo chỗ chính là khoảng cách tiểu trấn mấy triệu bên trong Thần Di Sơn mạch bên trong. Mặc dù thuộc về Bắc vực núi hoang, nhưng trên thực tế đi bộ, coi như sẽ ngự không phi hành đều muốn mấy tháng thời gian. Đây là ở giữa không xuất hiện biến cố tình huống dưới. Quy 1 chương 19, chuyện không thể nào. Muốn trong vòng 3 ngày tìm tới Man Thương Đạo, cơ hội là không thể nào sự tình. Dù là Đồ Cường đã dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, thay vào đó gần yếu quan đầu hay là gây ra rủi ro, đồng thời hậu quả rất nghiêm trọng. Bởi vì cái này đã thành Viên Minh Dương cùng Đỗ Huyền ở giữa đồ ước. Hắn Đồ Cường cũng bất lực. Đừng nói ngưng thần cảnh, coi như quy nhất cảnh muốn tìm được Man Thương Đạo đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Chúng chi ở giữa còn có hay không so với đường xa muốn đi, lấy tốc độ ngươi toàn lực bộc phát tình huống dưới, ở giữa không ngừng nghỉ đều cần mấy tháng, chúng chi ngươi cũng phải nghỉ ngơi. Đại khái tính dưới thời gian, Đỗ Huyền từ cái này tiểu trấn chỉ là chạy đến Man Thương Đạo đều cần thời gian 2 năm. Đây là hướng phương diện tốt nghĩ. 100.000 nguyên thạch. Trưởng quản một cái trấn nhỏ chất béo rất phong phú a. Đỗ Huyền nghĩ lại là mặt khác vấn đề, về phần hắn phải chăng có thể trong vòng 3 ngày tìm tới Man Thương Đạo, căn bản khỏi phải hắn lo lắng nhiều, thậm chí hắn đã tính trước. Ngay cả điểm này tự tin cũng không có hắn cũng sống ngủ phí. Ngươi còn nói chất béo? Nghe chất béo hai chữ, Đồ Cường kém chút đem trong miệng rượu cho phun ra ngoài, đến lúc nào rồi cái tốt không học, học cũng là một chút không vào để vấn đề. Biểu hiện ra ngoài càng thêm yêu nghiệt tư chất cùng loại hình, cuối cùng không cách nào tiến vào Man Thương Đạo, đây hết thể an bài đều hóa thành hư không. Coi như Đồ Cường cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một đống lớn kể ra, cũng mặc kệ Đỗ Huyền có nghe được hay không, cuối cùng Đồ Cường bất đắc dĩ chuẩn bị rời đi. Lời nói đã đến nước này, tiếp xuống làm ra gì cùng lựa chọn thì là muốn xem chính ngươi. Ba ngày. Ngươi không tin ta ba ngày có thể tiến vào Man Thương Đạo. Khỏi phải ba ngày. Cùng sau một canh giờ ta liền có thể vào Man Thương Đạo. Du một cú cục Đỗ Huyền rốt cục mở miệng, hắn lời nói này ra, trực tiếp liền làm Đồ Cường mở to hai mắt nhìn. Còn chưa cùng Đồ Cường kịp phản ứng, thần lực đột nhiên bộc phát ra. Tình huống như thế nào? Đồ Cường cái kia khí a, không hiển sơn không lộ thủy Đỗ Huyền vậy mà ra tay với hắn. Một màn này tay thế xét đánh lôi đỉnh, thần lực bành trướng bộc phát không giữ lại chút nào, vừa nhìn liền biết Đỗ Huyền ấp ủ đã lâu. Trường thương oanh minh, một thương đâm phá hư không rung động mà tới. Ai dám động đến tay? Thanh âm bên ngoài còn chưa vang lên, Đồ Cường đại thủ đã giữ tại trường thương phía trên. Thần lực càng quét chấn động ra đến, cưỡng ép tiếp được Đỗ Huyền một chiêu này, nháy mắt Đồ Cường chỉ cảm thấy một tòa núi lớn nện ở hắn cánh tay phía trên. Bước chân nhịn không được hướng về sau đạp đạp thối lui mấy bước, cánh tay run lên hổ khẩu một nước, tiểu tử ngươi cũng dám động thủ với ta. Lúc này Đỗ Huyền càng thêm để người đoán không ra hư thực. Đồng thời mắt thấy Đồ Cường đón lấy trường thương, bên ngoài Viên Minh Dương thanh âm còn đang vang vọng, Đỗ Huyền nhấc lên thần lực, bàng bạc tu vi lần nữa oanh ra. Tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài, ra tay với ta chẳng lẽ là? Đồ Cường suy nghĩ trong lòng, dù hắn có thể hiểu được Đỗ Huyền cử động là vì sao làm như thế, nhưng hắn cũng tương tự không thể nào tiếp thu được Đỗ Huyền ra tay với hắn. Ông giáo huấn Đỗ Huyền tâm thái, oanh minh chấn động ra đến thần lực trực tiếp đem cái bàn loại hình chấn vỡ một chỗ, liền ngay cả phòng ốc này đều lung lay sắp đổ. Bạo cho ta! Bàng bạc thần lực hội tụ ở một thân, sát na bộc phát ra thần lực trực tiếp đem toàn bộ phòng ốc chấn vỡ. Còn chưa đình chỉ, Đỗ Huyền lần này động thủ rõ ràng đã sớm chuẩn bị, thần lực gấp vụ bên trong, hắn trường thương bỗng nhiên rút ra, lập tức mượn nhờ Đồ Cường oanh đến thần lực, sinh sinh dẫn bạo giữa hai bên thần lực, giống như một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, thần lực phong bạo thủy triều khuyết tán mà ra, vốn cũng không lớn chấn chủ phủ trực tiếp bị hủy đi. Chống giống, phong bạo dần dần tiêu tán, hết thảy đều kết thúc, Đồ Cường không biết chính hắn nên nói cái gì. Mặc dù Man Thương Đạo người tính tình phổ biến đều coi là rất táo bạo tồn tại, thế nhưng không có hướng Đỗ Huyền dạng này, căn bản không cân nhắc hậu quả. Cũng không nghĩ một chút, hiện tại hắn Đỗ Huyền còn không phải Man Thương Đạo người. Cùng gia nhập Man Thương Đạo, hủy Man Thương Đạo sản nghiệp còn dễ nói, nhưng thân phận của hắn bây giờ vẹn vẹn hay là một tên ngoại nhân, đây chính là đang gây hấn Man Thương Đạo uy nghiêm a. Chuyện lớn. Đồ Cường cảm giác tình thế đã thoát ly hắn trưởng không phạm vi, lúc trước hứa hẹn loại hình hoàn toàn bị hắn phiết ở sau, đến ở hiện tại Viên Minh Dương kia âm tình bất định thần sắc, Đồ Cường thì là không tâm tình đi thưởng thức. Tặc tử, dám ở Man Thương Đạo Dương Oai, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Đồ Cường, sự tình đã phát sinh, liền nhìn ngươi hôm nay là thái độ gì đi. Viên Minh Dương mặc dù nói như vậy, có thể nhìn đến kia mấy đạo Man Thương Đạo đệ tử bóng người xuất hiện, ngay sau đó khác biệt pháp bảo xuất hiện trong tay, bọn hắn đã bắt đầu đối Đỗ Huyền tiến hành giam giữ. Hoàng đồ ăn. Đồ Cường ám đạo không ổn. Đang lúc hắn muốn xuất thủ lúc hết thể đều đã mượn. Chỉ thấy kia Đỗ Huyền còn hổ gặp bầy dê, dù trong tay không có lấy trường thương, nhưng hắn tay không tất sát chiến kia mấy tên Man Thương Đạo đệ tử căn bản không đáng kể. Ngươi cũng đã biết đắc tội chúng ta chính là đắc tội toàn bộ Man Thương Đạo. A. Tiếng kêu thảm thiết nương theo xương cốt tiếng vỡ vụn truyền ra, Viên Minh Dương biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, âm trầm đã sắp nhỏ ra huyết. Đêm đen mặt Viên Minh Dương không thể nhịn được nữa. Lúc này đầu đường bên trên từng bầy tán tu loại hình tới gần, náo ra to lớn như thế động tĩnh, nghĩ không làm cho người chú ý cũng khó khăn. ta nhìn tiểu tử này chính là cố ý đến gây chuyện. Hủy Man Thương Đạo sản nghiệp, không biết trời cao đất rộng. Ngươi biết cái đấy gì? Tiểu tử này xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ, không chừng Man Thương Đạo làm ra cái gì người người oán trách sự tình, không có nhìn thấy vị kia sắc mặt rất là đặc sắc. Cũng là thẹn quá hóa giận. Phía ngoài nghị luận rất khoa trương, chế rêu xem náo nhiệt, ai cũng sẽ không ngại chuyện lớn. Coi như Viên Minh Dương xuất thủ đánh chết tại chỗ Đỗ Huyền cũng rất bình thường. Bất quá ngược lại là có người nhìn ra đã kết thúc chiến đấu bên trong mờ ám. Thiên phú như vậy, lại thêm hắn cùng Man Thương Đạo trở mặt. Mấy tên ngưng thần cảnh đệ tử mà thôi, tại Đỗ Huyền trong tay căn bản kiên trì không được bao lâu, lại thêm Đỗ Huyền cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, cái này không chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Đỗ Cường há mồm muốn nói cái gì, nhưng hắn thật không biết mình nên nói như thế nào. Hủy ta Man Thương Đạo sản nghiệp, làm tổn thương ta Man Thương Đạo đệ tử, hôm nay coi như đưa ngươi chạm cũng không ai dám nói nhiều một câu nói nhảm. Viên Minh Dương độc thủ. Hắn quy nhất cảnh trung kỳ tu vi bộc phát ra, nháy mắt thân thể nhìn qua vậy mà bành trướng một vòng, quanh thân thần lực quyết tán ra đến, khí thế kinh khủng áp chế gắt gao Đỗ Huyền, đồng thời hắn một trường anh ra. Quy nhất cảnh cường giả mang theo nộ khí một trường, chỉ là nhìn qua Đỗ Huyền đều không thể đoán lấy. Tới tốt lắm. Không lùi phản tiến vào, cùng là không có chút nào xinh đẹp đấm ra một quyền, quyền trưởng anh minh giữa không trung va chạm, thần lực vang khắp nơi, Đỗ Huyền cánh tay chuyển ra rắc băng âm thanh, kia là xương cốt gân mạch nhận mãnh liệt xung kích phía dưới chỗ gặp thương tích. Cả hai vừa chạm vào tức cách, cũng không đi nghĩ Đỗ Huyền phải chăng chính là có chút bản lãnh, Viên Minh Dương lấn người mà lên, cả hai sát na giao chiến thành một đoạn. Từ lúc bắt đầu từ cuối cùng, Đỗ Cường không tái phát đồng hồ ngôn luận. Sự tình làm được mức độ này đã hoàn toàn làm tuyệt, không cách nào vãn hồi, coi như Đỗ Huyền biểu hiện thiên phú mạnh hơn, mà dù sao là người ngoài. Man Thương Đạo vô luận như thế nào cũng muốn giữ gìn tông phái mặt mũi. Nói cách khác, tiếp xuống Đỗ Huyền hoặc là hoàn toàn biến mất, hoặc là tiến vào Man Thương Đạo xung làm khổ công, nếu không ai cũng cứu không được Đỗ Huyền. Củ khoai nóng bỏng tay. Lúc trước còn tưởng rằng Đỗ Huyền là một khối ngọc thô, mà cho tới bây giờ, Đỗ Cường thì là cho rằng Đỗ Huyền chính là một khối đá. Nhiều lắm là tính toán núi phẩm tướng hơi không sai tảng đá. Trong lòng ngũ vị đều đủ, nhìn xem cả hai giao thủ Đỗ Cường cũng có chút bất đắc dĩ. Tình thế phát sinh đến mức độ này, cũng chỉ có nhìn Đỗ Huyền tiếp xuống sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Cắt bay đá chạy, cuồng bạo thần lực ba động không ngừng khuyết tán mà ra. Mặc dù Đỗ Huyền không phải Viên Minh Dương đối thủ, nhưng khi nhìn xuống đến, Viên Minh Dương vậy mà cũng vô pháp trực tiếp đem Đỗ Huyền cầm xuống. Cả hai giao thủ có bài bản hẳn hoi, khí thế bên trên mặc dù Đỗ Huyền bị áp chế lấy không ngẩng đầu được lên, nhưng Viên Minh Dương xanh xám mặt thì là đại biểu cho hắn ý nghĩ. Còn dám ngoan cố chống lại hôm nay nhất định phải đưa người chém giết. Trung quanh chỉ trò hay là không ít, Viên Minh Dương không thể nhịn được nữa. Cũng không thấy Đỗ Huyền chạy trốn hoặc là túi đầu nhận tội, Viên Minh Dương quanh thân da thịt vờn quanh từng đạo ám hắc sắc tia sáng, da thịt giống như kim cương, đơn giản thăm dò phía dưới, coi như hắn biết Đỗ Huyền có cực kỳ yêu nghiệt thiên tư, tại thời khắc này cũng không thể có giữ lại. Hắn đại biểu là Man Thương Đạo, quyền trấn man hoang thức thứ nhất. Mãnh hổ hấp lại, đấm ra một quyền, Viên Minh Dương thân thể thì là hóa thành mãnh hổ, bộc phát trên nắm tay vậy mà mang theo một chút kia hổ dữ về tổ không gặp từ nổi giận. Một quyền này bạo phát đi ra, riêng là khí thế bên trên nhìn đã có thể đánh chết tại chỗ Đỗ Huyền. Húng chi quy nhất cảnh thực lực ở đâu bên trong, thần lực tràn vào một quyền bên trong, một quyền này uy năng mạnh không thể nghi ngờ ôm tất sát chi tâm. Tới tốt lắm. Không gặp bất kỳ kinh hoàng nào, Đỗ Huyền phảng phất đang nhìn tiểu bối diễn võ, tại trong mắt người khác nhìn qua không có kẽ hở một quyền, tại hắn trong ánh mắt thì là giống như hải đồng đùa nghịch quyền thô giáp. Nhưng cái này dù sao chính là quy nhất cảnh cường giả một kích. Thân thể vặn vẹo ra, trong tay trường thương huyễn hóa mà ra, bay múa ra trường thương kéo theo một loại nào đó không biết tên vật bị, theo sát Đỗ Huyền hầu kết nhấp nô, người thương hợp một, man hoang khí tức bành trướng hiện lên. Chỉ cảm thấy đối mặt mình chính là trong núi mãnh thú, so với mình khí thế cường đại quá nhiều, mặc dù thần lực không bằng hắn Viên Minh Dương, nhưng hắn vậy mà tại cái này một thương bên trong cảm thấy không có kẽ hở khủng bố. Đối mặt so với mình cường đại đối thủ lúc mới có thể xuất hiện cảm giác, bây giờ lại xuất hiện tại Đỗ Huyền trên thân. Sát na trường thương đầu thương cùng Viên Minh Dương oanh ra một quyền ngang nhiên chạm vào nhau. Trường thương uốn lượn vì 90 độ, Đỗ Huyền thân thể nhìn qua mềm mại không tưởng nổi, lại nhìn qua lại như cùng trường thương hợp làm một thể, hắn tư thế lấy không thể tưởng tượng nổi tần suất chấn động và mèo. Oeng! Âm vang nổ tung lên thần lực lấy cả hai làm trung tâm, đột nhiên đem Đỗ Huyền hất bay ra ngoài. Không có khả năng, hắn lại có thể thi triển Man Thương Đạo Hoang Kỹ. Đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là ta nhìn lầm. Lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Huyền thi triển Hoang Kỹ Đồ Cường vẫn chưa nhận ra, nhưng tại Đỗ Huyền lần thứ hai thi triển lúc, dù hắn không có điểm ra Hoang Kỹ danh xưng, nhưng cái này xem xét liền có thể rõ ràng biết, Đỗ Huyền thi triển nhưng không phải liền là Man Thương Đạo lao tổ sáng tạo Hoang Kỹ. Cái này còn phải. Nếu như nói phía trước Đỗ Huyền chỉ là một cái lăng đầu tiểu tử lời nói, như vậy hiện tại Đỗ Huyền thân thể thì là vô hạn nổ cao lên. Không thể giết hắn. Đồ Cường trong lòng chỉ có một chữ, đồng thời nhanh chóng cùng ngoại giới liên lạc. Việc này quá lớn. Việc quan hệ Man Thương Đạo căn bản tiết lộ, bất kỳ người nào đều không thể đem cất đặt không để ý tới. Ta nói trong tay hắn trường thương vì sao nhìn quen mắt? Chẳng lẽ là Lý Cuồng tiền bối? Đồ Cường cái nào hận a? Chỉ tự trách mình không có dài bao nhiêu mấy cái đầu, hết thể sự tình cũng là có thể nghĩ thông suốt, Lý Cuồng truyền thừa bị hắn Đỗ Huyền đạt được. Thổ huyết bị tung bay Đỗ Huyền miệng lớn ho khan máu tươi, vừa mới coi như hắn thi triển hoàn kỹ, cuối cùng còn không phải Viên Minh Dương đối thủ. Vừa rồi một kích kia nếu như đổi thành bình thường ngưng thần cảnh tu giả đến đối kháng, chỉ sợ bất tử cũng kém không nhiều tắt thở. Dừng tay. Theo ta đi. Đỗ Cường cũng không cùng Viên Minh Dương giải thích, việc này chắc hẳn Viên Minh Dương cũng có thể nhìn ra. Hắn đây là nhặt được tên dở hơi, cũng nhặt được một khối tinh điêu rèn luyện mỹ ngọc, muốn trách chỉ có thể trách hắn Đỗ Cường có mắt không tròng, không nhìn ra những chuyện này tiền căn hậu quả. Phía trước còn cho là mình nhặt được bảo, đằng sau lại cảm thấy là một khối khá là đẹp đẽ tảng đá, lại đến đằng sau phát hiện người ta là kia tuyệt thế bối bảo. To lớn tâm lý chênh lệch trực tiếp làm Đỗ Cường đỏ mắt. Hai mắt của hắn đỏ bừng, đi lên trực tiếp giữ chặt Đỗ Huyền cánh tay, cũng mặc kệ Viên Minh Dương ngăn cản, lôi kéo Đỗ Huyền trực tiếp nhào về phía truyền tống trận. Thật chẳng lẽ chính là Lý Cuồng tiền bối truyền thừa? Đây không có khả năng a. Hoang Kỵ trừ gia nhập Man Thương đạo người mới có thể đạt được, hắn là từ đâu bên trong đạt được? Viên Minh Dương có chút không cách nào dư vị tới. Man Thương đạo tu giả phổ biến tu luyện có kia Hoang Kỵ, Hoang Kỵ cũng là Man Thương đạo căn bản, vốn là đồng căn đồng nguyên, lại vừa ra tay phía dưới, cảm giác sâu sắc cùng thụ xác định vững chắc có thể thể hội ra tới. Thì ra là thế. Viên Minh Dương rốt cuộc biết vì sao Đỗ Huyền có cực lớn lực lượng. Cũng rốt cuộc biết hắn khỏi phải một canh giờ liền có thể đi vào Man Thương đạo, tình cảm người ta mặc dù không phải Man Thương đạo chính thống đệ tử, nhưng lại là so với bình thường chính thống đệ tử càng thêm chính thống. Lý Cuồng, đây chính là vài ngàn năm trước chiến thần tồn tại. Mặc dù chỉ có truyền thuyết, nhưng khi đó hắn kia một trạm, chém giết 4 tên tiểu chiến thần, đây cũng không phải là có thể tùy ý áp chế xuống tin tức. Thời gian đã qua thật lâu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho lịch sử liền có thể lao đi một ít tồn tại vết tích. Viên Minh Dương kinh. Trung quanh nhìn thấy những này, người tu giả phản ứng lại. Tình cảm là Man Thương đạo bên trong náo ra yêu tiêu thần, hiện tại chẳng qua là sinh ra một ít hiểu lầm mà thôi. Hết thảy đều có thể giải thích thông. Ngược lại là cá biệt người hữu tâm phát hiện trong đó mờ ám. Như thế kinh tài tuyệt diễm hạng người, không thể bỏ mặc nó trở lại Man Thương đạo bên trong. Truyền tống trận đã bắt đầu ngưng tụ quan mang, hoang trong đất tám thế lực lớn mặt ngoài nhìn qua phân tranh không ngừng, kỳ thực đã hình như nước lửa, người không biết vĩnh viễn không cách nào phát hiện chân tướng sự tình. Mà động tay người, chính là hai tên thế lực khác cường giả. Dám can đảm phá hư tu giả giới ổn định, kẻ này đang chém. Hai tên che mặt người áo bào phía trên thuộc về nào đó cái thế lực tiêu ký đã kéo xuống, bọn hắn đồng thời động thủ, trong nháy mắt này quy nhất cảnh tu vi chấn động ra đến, một đao một thương trực tiếp oanh kích mà ra. Mục tiêu của bọn hắn chính là tại trong truyền tống trận Đỗ Huyền. Nương con chim, thật sự là ngu. Sớm một chút nhìn ra ngoan ngoãn nên đón ta tiến vào Man Thương đạo không phải rồi. Phí như thế đại lực, sự tình khó làm a. Quy 1 chương 20, mới vào Man Thương đạo. Nói Viên Minh Dương ngốc. Vậy thật là không phải ngốc. Hắn nháy mắt động, tới cùng nhau hành động chính là Đồ Cường. Đồ Cường tu vi bộc phát ra, cùng Viên Minh Dương một trước một sau lấy ra trường thương trực tiếp bộc phát. Oanh! Kim loại oanh minh, thần lực quyết tán, năng lượng bàng bạc trùng kích ra đến, cả hai thân phận vô cùng sống động. Cũng liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, quang mang sáng rõ truyền tống trận đem Đỗ Huyền cho truyền tống ra ngoài, về phần Đồ Cường cùng Viên Minh Dương thì là cùng kia hai tên người bịt mặt chiến tại một đoàn. Một kích quá mức vội vàng, thời cơ lại không có nắm chắc tốt, đánh giết Đỗ Huyền đã trở thành trò cười, cả hai không cách nào đắc thủ nhanh chóng rút đi. Trận này tại người khác xem ra không hiểu thấu chiến đấu đến nhanh đi cũng nhanh. Gió ngừng mây tạng, phá gạch ngói vỡ nói lúc trước bọn chúng đụng phải bị khuất. Đồ Cường lần nữa truyền tống rời đi, tới đồng hành thì là kia Viên Minh Dương. Tam vực bên trong, Man Hoang tại Tam vực bên ngoài, vô hạn chi lớn, mà Hoang thổ thì là tới gần Man Hoang phía đông, hỗn độn đại lục người quen thuộc xưng là Phương Đông Hoang thổ. Về phần mặt khác hai vực cùng một biển tạm thời không đề cập tới. Trừ tám thế lực lớn bên ngoài, bây giờ Thiên Kiếm Tông như mặt trời ban trưa, Đô Gia đã bị diệt, tại chín đại thế lực bên trong đã xóa tên. Lại trước mắt đủ loại tranh chấp, tựa hồ có chút sự tình biến phức tạp. Phức tạp không phải sự tình, mà là xử lý sự tình năng lực, cùng sự đáo lâm đầu lại nghĩ biện pháp đã mượn. Lúc trước đến về sau, đi ra truyền tống trận Đỗ Huyền trong lòng không ngừng suy tư. Thiên Kiếm Tông lúc trước đem Lý Cuồng chém giết, đây chính là một tên chiến thần cường giả. Sau đó lại đem Đô Gia diệt đi, lại tổng hợp thế lực khác bên trong mất tích cường giả. Cái này Thiên Kiếm Tông rốt cuộc muốn làm gì? Từ đơn giản một việc bên trong, nhìn ra càng nhiều không bình thường đồ vật, cũng không có thể đi nói Đỗ Huyền so người khác thông minh, chỉ có thể nói hắn tiếp xúc phương diện cùng người khác khác biệt. Suy nghĩ nhiều chỉ có thể khiến người ta đau đầu. Trước mặt mấy tên thủ hộ truyền tống trận đệ tử không ngừng đề ra nghi vấn, gia hỏa đều đã lấy ra, bọn hắn nhìn xem si ngốc Đỗ Huyền không ngừng đề ra nghi vấn. Tiểu tử, ngươi đạt được ai cho phép đi tới Man Thương đạo? Nhanh chóng bẩm báo thân phận, nếu không, cũng khỏi phải nếu không, Đỗ Huyền khẽ miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Hết thảy đều như cũ phát triển cũng không có gì kích tình chỗ, tu luyện cố nhiên có cần thiết, bất quá nha. Cùng cái này Tiên Kiếm Tông chơi đùa cũng vẫn có thể xem là niềm vui thú. Đỗ Huyền ý nghĩ ngược lại là không có nói ra, hắn đem lúc trước nghĩ tới sự tình đặt ở nội tâm, lấy hắn hiện tại ngưng thần cảnh tu vi nhưng không nổi lên cái gì bọt nước tới. Muốn nói cưỡng ép đi đem mầm thai vạ dẫn tới trên người mình, hắn còn không có như vậy tùy tiện. Cẩn thận vô lớn hơn, ngược lại là một cái không sai phẩm chất. Cái gì cẩn thận vô lớn hơn? Ngươi đang nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tranh thủ thời gian báo danh lai lịch thân phận. Trong coi truyền tống trận đệ tử chính là một tên ngưng thần cảnh tu giả, mà khác mấy tên phổ biến không tới ngưng thần cảnh, bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì, nơi xa có chấp sự đi tới, xuất hiện tại truyền tống trận bên trong một tên người xa lạ, chuyện này can hệ cực lớn. Không có gì. Vị này, đạo hữu, ta là từ Man Hoang bên trong ra, mộ danh nghị muốn gia nhập Man Thương đạo, nếu có cái gì đắc tội địa phương, đạo hữu mong rằng không cần để ý. Trong ngực có đoạn thời gian đầy đủ tự mình tu luyện tài nguyên, trên thân lại có Lý Cuồng truyền thừa, Đỗ Huyền không tin Man Thương đạo sẽ đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Mấy tên đệ tử mà thôi, không nói hắn tiện tay liền có thể đổi rơi, nhưng hắn cũng phải tận lực đi thích ứng thân phận mới. Người vây quanh không ít, truyền tống trận bên ngoài chính là một chỗ to lớn quảng trường. Trung quanh quảng trường đình đài lầu các bụi bên trong, tu giả trên thân hoàn toàn truyền lại ra kia vội vàng bầu không khí. Trung quanh truyền tống trận thô sơ giản lược đến qua đi có tiếp cận 20 cái, đây đều là xây dựng ở ngoại tông truyền tống trận, về phần Man Thương đạo nội tông, đó cũng không phải là ai đều có thể dậm chân trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn quảng trường về sau một cái kim thân pho tượng cao chừng trăm trượng, nó tay cầm trường thương nhìn phương xa. Pho tượng về sau dãy núi thì là bị mây mù bao phủ trong đó, bên kia cũng chính là Man Thương đạo vị trí. Chỉ là chú ý một chút, Đỗ Huyền đem đập vào mi mắt tràng cảnh nhớ dưới đáy lòng. Từ Man Hoang bên trong đi tới, hiện khi tiến vào Man Thương đạo bên trong, nó thể xác tinh thần đều có biến hóa không nhỏ, thế giới còn tại vận chuyển, thời gian trường hà còn đang trôi qua. Tựa hồ khiếm khuyết vật gì đó. Thần sắc vội vàng từng người đệ tử, bao quanh truyền tống trận thì là từng cái biệt viện, bất quá Tử Mạnh quan sát, từ những đệ tử này trên nét mặt không nhìn thấy quá nhiều không sợ. Đệ tử trẻ tuổi đều không có không sợ tinh thần, tự nhiên thiếu chiều khí phồn thịnh kinh ngạc hướng lên khí tức. Một cái tông phái thiếu những này không thể được, vô luận chiều khí phồn thịnh phải chăng có thể liên quan đến cái gì, nhưng cái tông phái này cũng có khí vận nói chuyện. Ngày sau nhìn xem Man Thương Đạo khí vận, không nói tình cảnh bi thảm, hướng như thế phát triển tiếp Man Thương Đạo cũng vô pháp lớn mạnh thêm a. Vốn lo vô cớ ngược lại là, nghe nói ngươi là từ Man Hoang bên trong ra. Thính danh, phi thân mà đến chính là một tên khoảng 40 tuổi trung niên nhân, trung niên nhân mắt một mí, mỏng bờ môi, ngũ quan cương nghị, một thân một mạc trường sam, ngược lại là ống tay áo thêu thủa màu lam trường thương ngược lại là điểm danh nó thân phận. Ngoại tông trưởng lão, Lục Thanh Lam, chính là ngoại tông đệ tử chấp sự trưởng lão mang ấn ký, nội tông phía trên thì là có đỏ, vàng, đen ba loại. Phân chia ra đến chính là lục sắc chỉ là ngoại tông một tên phổ thông đệ tử, tại trường thương bên trên ba đạo hoa văn thì là đại biểu cho nó tu vi cảnh giới. Bất quá đây là đang tông phái bên trong tốt khu phần, bình thường ra ngoài mạo hiểm đều sẽ đem tay áo bên trên hoa văn lấy xuống, có ít người sẽ cố kỵ Man Thương Đạo không dám động thủ, mà cũng có chút chuyên môn tìm các thế lực lớn phiền phức. Đỗ Huyền. Đây là Đỗ Huyền lần thứ nhất chính thức giới thiệu mình, cũng là hắn nghĩ tới lấy tên thật xuất thế. Hắn nghĩ tới các loại ra sân phương thức, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn bình thường nhất một đầu. Đỗ Huyền đúng không? Phạt cổ ưu khoáng mạch lấy quặng triệu cân. Như chưa hoàn thành trung thân không được thoát ly cổ ưu khoáng mạch. Giáng can đạm chạy trốn giết chết bất luận tội. Trực tiếp cho Đỗ Huyền dưới sinh tử mệnh lệnh. Nương con chim, gia hỏa này lai lịch gì? Như thế đại khẩu khí. Phạt ta đi lấy quặng. Không có lầm chứ? Đột nhiên Đỗ Huyền con mắt đều trợn thật lớn, tình huống như thế nào? Nghĩ đến lớn bài diện ra sân, là Man Thương Đạo cử tông nên đón đã là Đỗ Huyền để mắt Man Thương Đạo, hiện tại làm sao trừng phạt hắn đi lấy quặng? Không thể tối đầu. Không thể đi cái gì đồ bỏ cổ ưu khoáng mạch. Ngươi nghe rõ ràng cho ta. Tính tình đi lên Đỗ Huyền trực tiếp mở miệng nói, làm sao hắn lời kế tiếp còn chưa nói ra miệng, nháy mắt liền bị một đạo không hiểu năng lượng chỗ phong ấn. Ta còn cảm thấy Man Thương Đạo khí vận có chút suy bại. Không đúng, sự tình không phải như thế hướng xuống phát triển. Đỗ Huyền liền muốn chửi mẹ, nhưng trên người hắn tất cả đều bị phong cấm, kia bảng bạc thần thức trực tiếp đem hắn cho cha rõ ràng, chỉ bất quá đến máu thương rơi lúc, trực tiếp đem cho phong cấm. Ồ, biết ta là đạt được lý cuồng truyền thừa, đến không đội phản kháng, cũng vô pháp phản kháng, Đỗ Huyền trực tiếp bị đỡ ra truyền tống trận đi hướng mặt khác một bên trong truyền tống trận. Có khổ khó nói, chỉ có một thân bản sự không có địa phương dùng. Còn chưa kịp triển phát hiện mình, trước hết để cho Man Thương Đạo cho mình đến một truy bạo kích, tổn thương rất cao, Đỗ Huyền rất không còn cách nào khác. Nhìn xa xa Đỗ Huyền bị đỡ đi, Đồ Cường cùng Viên Minh Dương cũng không biết nên làm những gì. Âu sầu thất bại. Mình dạng này thiên tài vậy mà gặp loại này đối đãi, Đỗ Huyền đều muốn bạo tẩu, làm sao không ai sẽ giúp hắn, có chỉ là những cái kia chỉ trỏ đệ tử đang nhỏ giọng bàn luận. Mạo phạm Man Thương Đạo, chết 100 lần đều không quá đáng, phạt hắn lấy quặng triệu cân là tắc thành cho hắn, chỉ là 1 triệu khoảng nguyên thạch mà thôi, trong vòng 20 năm hắn tất nhiên có thể khai thác ra. Cũng chưa chắc, hướng hắn loại người này tiến vào cổ hữu trong mỏ quặng có thể còn sống sót đã tính thắp nhang cầu nguyện, hắc hắc, cái này đào quáng cũng không phải nhẹ nhõm sống. Man Thương Đạo chỉ có phạm lớn hơn đệ tử mới có thể được an bài đi lấy quặng, bình thường đều là kia từng người đệ tử tự nguyện quá khứ, bởi vì đào quáng có công lao điểm, chỉ có công lao điểm mới có thể hối đoái Man Thương Đạo bên trong đủ loại chỗ tốt. Xuất sư không thuận, tổng kết lại chỉ có thể nói hắn Đỗ Huyền nghĩ hơi nhiều. Không có đem hắn rất thần nặng thương cùng truyền thừa loại hình lấy đi đã đại biểu một ít tồn tại cường han ý chí, tại thời khắc này cũng rốt cục mang ý nghĩa, hắn Đỗ Huyền bước vào cái này sắc thái lộng lẫy tu luyện thế giới bên trong. Lần thứ nhất cùng 8 thế lực lớn giao thủ, Đỗ Huyền bại hoàn toàn. Là phúc thì không phải là họa, phúc họa xong này, đối Đỗ Huyền đến nói chưa chắc cũng coi như bên trên chuyện gì xấu, kỳ thực Man Thương Đạo cách làm nhìn như là tại trường phạt hắn, suy nghĩ sâu xa phía dưới thì là có thể nhìn ra Man Thương Đạo là tại che chở hắn Đỗ Huyền. Là ai ra mặt bảo vệ ta? Đối với điểm này Đỗ Huyền hay là lòng biết rõ, hắn cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị, thậm chí có chuẩn bị ở sau chỗ. Mình đạt được lý cuồng truyền thừa, Man Thương Đạo lại không phải Thiên Kiếm Tông kia cùng Âm Hiểm Tông phái, hắn chuẩn bị ở sau một trong chính là tuyên dương ra ngoài mình là lý cuồng truyền nhân. Đến lúc đó đồng căn đồng nguyên tình huống dưới, rơi xuống mặt mũi trắng trận cướp đoạt truyền thừa của hắn thật đúng là rất không có khả năng. Đương nhiên, đây cũng là phỏng đoán cẩn thận, hắn tử không sẽ đem tất cả hy vọng đều đặt ở cược một cái tương lai phía trên. Man Hoang bên trong, đã từng Đỗ Huyền từng lưu lại tế đàn lặng yên vỡ nát. Đây là hắn lưu cho chính mình thủ đoạn, cũng là hắn dám đến Man Thương Đạo lực lượng. Vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn xem mình bị khiêng đi, Đỗ Huyền trong lòng rất cảm giác khó chịu, bất quá hắn ngược lại là có thể nhanh chóng thích ứng tới, đào quáng, đây chính là hắn từ chưa từng làm sự tình. Đại lượng nguyên thạch đang vẫy gọi. Phong cấm tu vi đi đào quáng. Cái này chú ý ngược lại là rất mới mẻ, không biết kia trong mỏ quặng có cái gì khiến người sợ hãi địa phương, bọn hắn từng cái sắc mặt đều là đang cười nhạo. Sau lưng cổ quái đã không bị Đỗ Huyền cân nhắc, hắn trực tiếp bị dựng lên đến mang lên truyền tống trận bên trong, một đạo bạch quang hiện lên, Đỗ Huyền cùng kia hai tên cưới đệ tử của hắn rất nhanh liền biến mất tung tích. Sự tình đã đến cái này phần chia đều bên trên, nhiều lời hiển nhiên đều là nói nhảm. Băng lênh trong sân động, đến cùng ở nơi nào Đỗ Huyền cũng không biết, chung quanh từng khỏa phát sáng dạ quang thạch điểm xuyên lấy tòa này động quật. Trong động quật ngược lại là có không ít người thủ hộ lấy truyền tống trận. Việc quan hệ một cái tông phái tài nguyên, cổ hữu khoáng mạch hiển nhiên bị Man Thương Đạo bảo hộ rất tốt, thậm chí mà nói, đa số Man Thương Đạo đệ tử trưởng lao thậm chí tầng cao hơn cũng không biết khoáng mạch đến tột cùng ở nơi nào. Một người đại mập mạp từ trong động phủ ép ra ngoài, nếu như động phủ lối vào lại chật hẹp một chút, tròn vo viên thịt đã thấy không rõ ngũ quan mập mạp căn bản là không có cách ra. Ánh mắt hắn lại là hiện ra ánh sáng. Ơ, đây là lại đưa khách nhân đến rồi. chúng tiểu nhân còn không lên trước chiêu đãi. Mập mạp Triệu Phổ Thế, Cổ U khoáng mạch người đứng đầu, tu vi thâm bất khả chắc, tính nết không người có thể suy nghĩ đấu. Tại Cổ U trong mỏ quặng ai dám trêu chọc, cơ hồ ngày thứ hai thi cốt liền sẽ bị người phát hiện. Cách đêm giết, Triệu Phổ Thế hung danh thế nhưng là không tiểu, nhưng làm người khéo đưa đẩy, từ trên xuống dưới quản lý có trật tự, trông coi Cổ U sơn mạch chưa hề đi ra sự cố, ngược lại là nhân tình một cái. Hai vị sư huynh đường xa mà đến không có từ xa tiếp đón, một đường phong trần mệt mỏi vất vả, hôm nay chim khách đầu cảnh cáo vui, nguyên lai là hai vị sư huynh đến. Thịt rượu đã chuẩn bị, mong rằng hai vị sư huynh nể mặt tiểu tụ. Hai tên cưới hắn Đỗ Huyền đệ tử nhịn không được run lập cập, Đỗ Huyền có thể nhất cảm thụ rõ ràng. Còn có thể dạng này, trong động quật nơi nào đến đầu cảnh, lại nơi nào đến chim khách. Mặt dày vô sỉ trình độ ngược lại là cùng nó dáng người không kém cạnh a. Hai cái này đệ tử vì sao run rồi? Triệu Phổ Thế sư huynh phí công quân thân, ta hai người cũng không dám quấy rầy sư huynh, tông môn phạt hắn đảo quán triệu cân. Người không thể chết. Một tên đệ tử mở miệng trả lời, ngay sau đó nói tiếp, chúng ta tạm thời liền rời đi, người khác nhất định đến nhà cùng sư huynh nâng ly một phen. Lời nói này ngược lại là khách khí. Bất quá Triệu Phổ Thế dâm uy cũng bị Đỗ Huyền xem ở mắt bên trong. Trình diễn rất đủ, Triệu Phổ Thế đưa hai người tiến vào truyền tống trận rời đi, bất quá coi như hắn muốn vận chuyển truyền tống trận lúc, động tác trong tay lại là ngừng lại. Hai vị đã đến, tông môn tạm thời cũng không có chuyện gì, các ngươi liền riêng phần mình ngắt lấy 50.000 nguyên thạch đi. Truyền tống trận mở ra một lần phải hao phí không ít nguyên thạch, các ngươi giá trị bản thân cũng không có nhiều như vậy nguyên thạch thanh toán đúng không? Không đúng. Triệu Phổ Thế động tác rất không thích hợp. Chẳng lẽ tông phái muốn giết người diệt khẩu? Biết hắn Đỗ Huyền thân phận, thế nhưng là còn có Viên Minh Dương cùng Đồ Cường A. Không được không được. Sư Minh, chúng ta còn phải. Cũng không cùng hai người nói tiếp, Triệu Phổ Thế để người kiến thức đến cái gì gọi là tàn nhẫn. Lão tử làm việc còn cần ngươi nhọc giáo, không muốn chơi chết. Đây là ngươi nhọc lòng sự tình. Chơi chết hắn làm sao rồi? Hả? Ngươi là cái thá gì? Nói trở mặt liền trở mặt. Triệu Phổ Thế làm đủ tiểu nhân tư thái. Đột nhiên hắn một quyền đánh vào Đỗ Huyền trên bụng. Đỗ Huyền chỉ cảm thấy bụng hắn bên trong rời sông lớp biển, nhịn không được một ngụm nghịch huyết trực tiếp phun tới. Nước đắng xen lẫn huyết thủy, một chút đem hắn Đỗ Huyền cho đánh ngộng. Hắn đến cùng cái gì lai lịch? Cái này đẳng hóa sắc cũng có thể sống sót. Mấy nghe răng cười đệ tử đi ra phía trước đối Đỗ Huyền một trận quyền đấm cước đá, trực tiếp đem hắn Đỗ Huyền cho đánh sắc bất tỉnh nhân sự mới dừng tay. Triệu Phổ Thế đi ra phía trước, một cước đem Đỗ Huyền đá bay đến động quật trên vách đá, hắn hung hăng nổ ngụm nước miếng, lớn thở mạnh nói, hiện tại cho lão tử đứng lên đi đào quáng. Trong vòng 24 canh giờ không đào được 10.000 lão tử muốn ngươi mệnh. Đỗ Huyền là bị hai tên đệ tử lôi đi. Sau lưng tiếng kêu thảm thiết thì là mang ý nghĩa mặt khác hai tên đệ tử kia tại chịu tội, bất đắc dĩ, bị quất, cứu hận, trong lòng ngũ vị đều đủ Đỗ Huyền mắt trợn trắng. Ta đến cùng đã làm sai điều gì thượng tiên phái ra dạng này đổ đần đến trừng phạt ta? Nương con chim. Ngất đi Đỗ Huyền không biết là bị tức choáng hay là đau ngất đi. Quy 1 chương 21, đừng bị cái quốc đập chết. Đỗ Huyền mí mắt nặng nề, hắn chịu không được, thương thế trên người quá nghiêm trọng, trợ xương tại Triệu Phổ Thế cuối cùng một cước bên trên liền đứt gãy mấy cây, về phần mấy người khác đánh hắn rất có chừng mực, chuyên chọn chỗ đau đánh. Thậm chí biết hắn không có thể vận dụng thân lực, lục thân còn tu luyện cực kỳ cường hãn. Xuất thủ lực đạo nắm đến tinh chuẩn tình trạng, ta lần này hạ thủ có phải là có chút nhẹ rồi? Kia tiểu tử cũng thật kháng đánh, vậy mà không có trực tiếp bị chúng ta đánh ngất xỉu, nếu không phải Triệu Phổ Thế sư huynh lâm môn một cước đá xinh đẹp, lần này chúng ta mấy ca coi như mất hết thể diện, đều không gọi sự tình. Có Triệu Phổ Thế sư huynh tại, Cổ U khoáng mạch còn không phải vận chuyển thật xinh đẹp. Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn mấy người tiếng tân bước quanh quẩn tại động phủ bên trong, trên đất vết máu thì là mang ý nghĩa phía trước phát sinh qua cái gì. Vừa nhìn liền biết mấy người kia thường xuyên làm loại chuyện này. Làm sao? Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, đường là tự mình lựa chọn. Ăn phải cái lô vốn không có cách nào trả thù trở về, ai cũng không biết Đỗ Huyền hiện tại làm cảm tưởng gì. Băng lãnh, đau đớn, hào vô ý thức, bên tai truyền đến tiếng kêu, Đỗ Huyền mí mắt run rẩy giơ lên. Mau dậy đi sư huynh, ngươi nhiệm vụ nếu như không hoàn thành, kế tiếp còn thật có khả năng bị làm chết, bỏ cũng muốn bỏ đi lấy quặng. Một chậu nước lạnh đem Đỗ Huyền cho tới xuyên tim. Hắn chỉ cảm thấy mình nhanh chết rồi, coi như cùng người giao chiến cũng không bị qua như thế thương thế nghiêm trọng, vậy chẳng những là trên thân thể tàn phá, càng là trên tâm lý tổn thương. Trung quanh đinh đinh đang đảo quáng âm thanh khiến cho Đỗ Huyền tỉnh táo lại, hắn tôm bự cung rụt lại thân thể. Toàn thân ướt sũng đúng là hắn nhìn thấy mấy ánh mắt tràn ngập các loại phức tạp cảm xúc. Nguyên thạch rất khó ngắt lấy, không có thể vận dụng tu vi thì là càng khó ngắt lấy. Hiện tại Đỗ Huyền chính là đến bị trừng phạt, hắn không phải đến hưởng thụ, cũng vô pháp hưởng thụ thân ở nguyên thạch khoáng bên trong cảm giác hạnh phúc. Hắn chỉ cảm thấy thế giới đối với hắn là ác ý. Nếu không phải tế đàn không cách nào lại tiếp nhận hắn chỗ khắc họa trận pháp, như vậy hắn hiện tại đã lựa chọn trở lại man hoang bên trong, đồng thời một ngày kia đem man thương đạo hung hăng giẫm tại dưới chân trả đạp. Tiểu Minh Tử tranh thủ thời gian làm việc, ngươi hôm nay còn kém 100 khỏa nguyên thạch không hoàn thành, còn có nửa canh giờ liền đến thời gian. Âm vang tán đi mấy người tại thông đạo các nơi lại bắt đầu đinh đinh đang đang. Đây là bọn hắn lựa chọn của mình, cũng không có người bức bách, mà man thương đạo chỉ mở ra chỗ này cổ ưu khoáng mạch để những tông môn kia đệ tử luyện, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Về phần vì sao không có có đệ tử trưởng thành tìm cái này Triệu Phổ Thế phiền phức, những này thì là Triệu Phổ Thế xử sự làm người chi đạo. Mau dậy đi sư huynh, Triệu mập mạp cho ngươi đặt trước nhiều ít nhiệm vụ lượng. Nếu như ngươi không hoàn thành. Tiểu Minh Tử nhìn qua cũng liền 13-14 tuổi, nhìn qua ngược lại là mi thanh ngục tú, chỉ là tu vi mà vẹn vẹn mới là tôi thể cảnh mà thôi, dáng người chỉ có thể nói là gầy gò. Bất lương mập mạp Triệu Phổ Thế bóc lột phía dưới, người chung quanh liền không có một cái tinh thần sung mãn. Đỗ Huyền ánh mắt ám chỉ hồi lâu, Tiểu Minh Tử rốt cục đem hắn nhấc ngồi dậy, lưng tựa vết động, Đỗ Huyền mới đưa cả bức thường cảnh đập vào mi mắt. Thông đạo đã không cách nào thông hướng chỗ càng sâu, bọn hắn chỉ có thể dựa vào đặc chất cái quốc tới khai thác nguyên hạch, phóng tầm mắt nhìn tới cái thông đạo này bên trong cũng liền 5 người, tuổi tác nhìn qua phổ biến không lớn. Trên vách tường tô điểm có hình quang thạch, nhàn nhạt ánh sáng nhạt ngược lại là có thể thấy rõ những thứ này. Chứ nơi đây thần lực có chút nồng đậm bên ngoài, còn lại thì hoàn toàn đều là âm trầm cảm giác. Chân pháp, xé, nỗi đau xé rách tim gan, Tiểu Minh Tử muốn chết không sống đụng phải Đỗ Huyền ngực, lần này đau hắn kia là sắc mặt tái nhợt mở môi phát xanh. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến, Đỗ Huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút lần nữa bị đau ngất đi. Không có tu vi, vậy mà thật sự chính là phàm nhân. Thả ngươi cái người thường đến khai thác nguyên thạch. Đây không phải Man Thương đạo tại làm trò cười sao? Tiểu Minh Tử đích nói thầm một câu cũng không có tiếp tục xem Đỗ Huyền hứng thú, hắn vung lên cái quốc trực tiếp nện ở động vật trên vách tường. Vành Minh đinh thai nhức góc gầm thanh trực tiếp đem Đỗ Huyền chấn hai mắt biến đen lỗ thai vụ vụ. Chết. Đích đích xác xác là mùi vị của tử vong. Đối với nguy cơ dị thường mẫn cảm Đỗ Huyền nháy mắt làm ra suy đoán, Man Thương đạo vô luận là có hay không lựa chọn bảo hộ hắn, hiện tại vô lương mập mạp Triệu Phổ Thế thì là không biết hắn tình huống. Mà có điểm này, hắn chết tại cổ hữu trong mỏ quặng khả năng cũng không phải không có. Ngừng. Một ngụm lớn máu tươi. Toàn thân đã thành huyết nhân, lại thêm vết xuống thân thể, nhận không phải người đối đãi Đỗ Huyền đại nào trong lúc nhất thời trống không sát na. Dù là Đỗ Huyền người mang lại nhiều đồ vật, cho tới bây giờ cũng không thi triển ra được. Lãng phí ta nước. Sư huynh ngươi mau dậy là quãng, ta có thể nhiều đảo điểm tạm thời trước giúp ngươi một chút, chờ ngươi tốt về sau trả ta. Nên cảm động sao? Đỗ Huyền cũng không biết. Theo hắn ý nghĩ truyền đến, hư giữa không trung thần lực ngưng tụ trở thành trường tiên trực tiếp quất vào bộ ngực của hắn. Nhanh. Mỗi ngày lười biếng, còn đào cái gì mỏ? Nói chuyện gì tu luyện? Lại lười biếng liền cút nhanh lên, bất lãng phí tài nguyên vẫn không được khí. Phế vật. Đạo thanh âm này ngược lại là từ trong động khẩu một tên thủ vệ đệ tử nói ra, trên mặt của hắn mang theo một vòng trêu tức, nhìn thấy Đỗ Huyền thần tình thống khổ lần nữa rút ra một roi lập tức quay đầu rời đi. Rất thương. Nói, tâm lý hận cùng Đỗ Huyền nội tâm hoạt động liền không nói. Hắn bỏ lên, chiếm hết máu tươi tay chụp tại một viên lồi ra nguyên thạch phía trên, lập tức hung hăng khẽ chụp. Nguyên thạch không chút nào động, ngược lại là Đỗ Huyền dẫn dắt thương thế lần nữa đau run lập cập. Quát tháo phong vân cường giả một đi không trở lại, Triệu Phổ Thế một cước để Đỗ Huyền phân rõ hiện thực, không ai làm hắn kiên là hắn tạo hóa cùng chuẩn bị, có người xuất thủ sửa chữa hắn, hắn hay là không hề có lực hoàn thủ. Cái này bên trong là Hỗn Độn đại lục, là hoang thổ, là Man Thương đạo, không phải hắn đã từng sinh hoạt địa phương, cũng không phải hắn đã từng thực lực ngập trời tùy tâm sở dục thời đại. Phân rõ hiện thực sao? Không có. Đỗ Huyền nghiến răng nghiến lợi, tối thiểu nhất người khác còn có cái đặc chất cái quốc, hắn tay không tấc sắt, trên người mình hết thảy đều bị phong ấn, đừng nói 24 canh giờ móc ra 10.000 nguyên thạch, liền ngay cả một viên hắn đều quá sức có thể trừ xuống tới. Về phần Tiểu Minh Tử nói giúp hắn, cười cười thì thôi. Thấu xương rét lạnh cùng ngơ ngơ ngác ngác ý thức dần dần tỉnh táo lại. Đỗ Huyền đã không có biện pháp, Triệu Phổ Thế yêu cầu cùng thủ đoạn hắn xem như kiến thức đến, 24 canh giờ bên trong nếu như hắn không có cách nào đào đến đầy đủ nguyên thạch, đến lúc đó Triệu Phổ Thế sẽ hay không nói được thì làm được là một chuyện, hắn Đỗ Huyền giá trị bản thân tính mệnh thì không thể giao đến trong tay người khác. Cộng đồng tính là có, như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt trở thành Đỗ Huyền lớn nhất khó xử. Sự tình rất phiền phức a. Nên thế nào giải quyết chuyện này, Đỗ Huyền trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Cái quốc cầm rơi xuống tại Đỗ Huyền dưới chân, Tiểu Minh Tử thanh âm lập tức vang lên, ngươi thử một chút có thể hay không dùng cái này, kiềm chế một chút, đừng chờ chút ngươi bị nguyên quốc chìm đập chết. Mình cái này cùng tồn tại sẽ bị một thanh cái quốc đập chết. Đỗ Huyền không tin tà. Quy 1 chương 22, Thiên Tiên đạo thể. Không lưng, Đỗ Huyền không có cách nào lại đứng thẳng. Cái quốc không nhúc nhích tí nào, một cái tay cầm eo, Đỗ Huyền chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới liền không có một chỗ song địa phương tốt, eo của hắn bị tránh. T. Toàn tâm đau đớn lần nữa làm Đỗ Huyền toát ra cả người toát mồ hôi lạnh, hắn lảo đảo ngã ngồi xuống, lần này cũng không còn có thể. Đều nói ngươi không nhất định có thể cầm, cứng rắn muốn xính cường. Đi, giao nguyên thạch đi. Quản hắn làm gì? Loại người này phái đến cổ u khoáng mạch rõ ràng là muốn chơi chết, cách xa hắn một chút, đừng liên lụy đến ta chờ. Nhìn hắn kia nửa chết nửa sống dáng vẻ liền biết chắc đắc tội nào đó nhân vật ghê gớm, ngày mai hắn hẳn là liền sống không nổi. Đi mau, việc này không phải chúng ta quan tâm. Trầm thấp tiếng nghị luận dần dần đi xa, Đỗ Huyền hai mắt vô thần nhìn xem độc vật. Nghĩ phải hoàn thành 10.000 nguyên thạch nhiệm vụ lượng là không thể nào, đã không cách nào hoàn thành, như vậy phải đi nghĩ biện pháp khác. Triệu Phổ Thế loại tiểu nhân này trêu chọc không nổi, Diêm Vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi. Tu vi nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục, trên người ta phong ấn nếu như không giải trừ rơi, tiếp xuống chỉ sợ chỉ có thể chờ chết. Trong lòng thì thầm Đỗ Huyền tâm cảnh dần dần bình phục xuống dưới. Trước mắt trạng thái đã trở thành cái dạng này, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp hóa giải, mà không phải đi nhìn mình bây giờ thẳng cảnh. Tu vi, Man Thương đạo xuống tay với hắn không thể bảo là không hung ác, hắn hiện tại chính là một phàm nhân, mảy may thần lực vận dụng không được, khôi phục tu vi sự tình so hắn đào 10.000 nguyên thạch còn càng thêm không đáng tin cậy. Huynh đệ, ta cái này bên trong còn có chút đồ tốt, trước trợ giúp ngươi khôi phục thương thế đi. Đến ngươi thương thế khôi phục về sau, xuyên qua quặng mỏ đại lộ, tiến vào chỗ sâu nhất thì có một chút hy vọng sống. Nếu không mập mạp kia tất nhiên giết ngươi. Thanh âm là Tiểu Minh Tử, trước ngực một gốc qua quýt bình bình huyết linh chi phát ra nhàn nhạt hồng mang tràn vào Đỗ Huyền thể nội, tập bổ Đỗ Huyền xương cốt thân thể. Được gây ra xương cốt nhanh chóng chữa trị, Đỗ Huyền nhìn xem Tiểu Minh Tử, trong lòng của hắn thầm mắng. Nương con chim, Tiểu Minh Tử vậy mà là tiên thiên đạo thể. Cái này cùng tư chất không hảo hảo bồi dưỡng vậy mà để đến đào quáng. Man Thương đạo là thế nào suy nghĩ? Tu giả tư chất có tam lục cửu cùng chi phân. Bất quá tại tư chất bên ngoài, còn có một số trời sinh thích hợp tu luyện tồn tại. Có băng phách thân thể, tu luyện làm ít cũng to, người khác hấp thu thần lực đều là chậm chậm như toan, người ta có thể rất trắng trợn hấp thu thần lực còn không có bất kỳ cái gì di chứng. Còn có tiên thiên đạo thể, minh thể, nhân quả thể chất cùng loại hình. Không thể nghi ngờ, những này đặc thù nhục thân mang cho bọn hắn càng nhanh tốc độ tu luyện, đồng dạng tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong xưng là yêu nghiệt tư chất tồn tại. Trời mới đối với những người này mà nói chỉ là một cái qua quýt bình bình xưng hảo. Ngược lại là cũng có một chút tồn tại đặc thù, liền như là tiên thiên đạo thể, bọn hắn trời sinh thích hợp tu luyện, cũng được xưng là thiên địa sủng nhi tồn tại. Tiên thiên đạo thể thức tỉnh về sau có thể về mặt tu luyện một ngày ngàn bên trong, nhưng nếu như không cách nào thức tỉnh, hay là qua quýt bình bình thôi. Tiểu Minh Tử chính là cái này tiên thiên đạo thể, còn chưa giác tỉnh tiên thiên đạo thể. Hắn tiên thiên đạo thể thức tỉnh về sau nhục thân cường độ đem sẽ có chất bay vọt, không ai phát hiện hắn đạo thể hay là nguyên nhân khác. Đỗ Huyền suy nghĩ bị Tiểu Minh Tử lên tiếng đánh gãy, "Bằng hữu, ngươi làm gì?" Tiểu Minh Tử hướng lui về phía sau mấy bước, hắn nhìn xem Đỗ Huyền kia ửng đỏ khuôn mặt, lại thêm Đỗ Huyền trong ánh mắt mang theo một tia cổ quái hương vị, cái này liền để Tiểu Minh Tử có chút chịu không được. Đặc thù kẻ yêu thích quân thể. Khu khu. Thương thế khôi phục cái non nữa, mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mình đứt gãy xương cốt đã toàn bộ đối liền, một gốc huyết linh chi mà thôi, hay là loại kia năm chỉ có mấy tháng, không tính là cái gì kỳ chân, bất quá coi như thế Đỗ Huyền trong lòng cũng ghi lại Tiểu Minh Tử. Dễ hoa trên gấm cùng ngày tuyết tặng than tướng so, ân oán Đỗ Huyền còn có thể phân rõ. Ngươi biết vì cái gì ngươi tu luyện làm nhiều công ít, đồng thời thần lực còn rất khó bị ngươi hấp thu. Đỗ Huyền mở miệng hỏi Tiểu Minh Tử. Làm sao ngươi biết? Tiểu Minh Tử đối Đỗ Huyền ít nhiều có chút mâu thuẫn, hắn còn cảm thấy dùng huyết linh chi trợ giúp Đỗ Huyền là lựa chọn sai lầm. Bây giờ theo Đỗ Huyền vạch trần tu luyện huyền cơ, đột nhiên hắn phát hiện Đỗ Huyền giống như có chút môn đạo. Lại đến một gốc huyết linh chi ta liền nói cho ngươi biết. Đỗ Huyền nhẹ giọng mở miệng nói. Xoay người rời đi Tiểu Minh Tử nói cho Đỗ Huyền lựa chọn của hắn. Đến khoáng mạch liền hố người. Sớm biết khỏi phải huyết linh chi cứu hắn. Nghĩ linh tinh Tiểu Minh Tử đã biến mất tại quặng mỏ cuối cùng, khóc không ra nước mắt Đỗ Huyền cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bắt đầu đi. Gãy xương có thể khôi phục, eo của mình dù đau đớn, bất quá còn tại Đỗ Huyền có thể chịu được phạm vi bên trong, hắn cần phải nhanh chóng đem hiện tại đối mặt quẫn cảnh hóa giải rơi, nếu không còn không chừng náo ra cái gì yêu tiêu thân. Triệu Phổ Thế. Trong lòng âm thầm chửi rủa, Đỗ Huyền thì là hai tay nắm ở cái quốc. Vành. Đinh. Không lớn trong động quật vang lên có tiết tấu gõ vật luật, cái này vật luật không thể nghi ngờ là Đỗ Huyền phát ra, hắn dùng cái quốc tại mấy canh giờ về sau, phía sau mình giỏ trúc bên trong đã đổ đầy nguyên thạch. Giỏ trúc chính là hái linh thạch đặc chất, nó miệng chỉ có thể chứa vào nguyên thạch, khắc tảng đá loại hình thu không đi vào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Đỗ Huyền có thể huy động cái quốc đào ra nguyên thạch rất bình thường. Còn tốt có một chút át chủ bài, nếu như không phải đối với trận pháp có chút hiểu rõ, thật đúng là không thể đem nguyên thạch cho truy xuống tới. Lấy đặc thù tần suất gõ nguyên thạch, từ đó hắn mỗi lần vung ra cái quốc liền có thể hái xuống một viên, hắn giỏ trúc bên trong nguyên thạch cũng không nhiều, chỉ có mấy chục khỏa mà thôi, việc hắn muốn làm cũng rất đơn giản. Hàng đầu mục tiêu hoàn thành, tiếp xuống. Mấy cách giờ, Tiểu Minh Tử đám người cũng chưa quay trở lại, trong thông đạo chỉ có Đỗ Huyền một người. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn chưa thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Bất quá phiền phức nhưng vào lúc này giáng lâm. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngược lại là có chút công phu, nguyên thạch đủ 10.000 sao. Kéo dài mặt ngựa, khoe miệng còn chọn một tia âm hiểm cười, người này chính là dùng roi rút Đỗ Huyền tên kia khoáng mạch thủ vệ, vô luận hắn phải chăng cố ý nhìn chằm chằm Đỗ Huyền, hiện tại sự xuất hiện của hắn thì là tại Đỗ Huyền trong dự liệu. Sư Minh, ngươi trước tới. Cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười, Đỗ Huyền tận lực để thái độ của mình tốt một chút, hắn đối mã mặt xanh năm thủ vệ vẫy vẫy tay, 10.000 nguyên thạch cho dù có tu vi móc ra cũng phải cần hơn nửa tháng, cái này không làm có nhà. Ta ngược lại là nhìn ra vật khác muốn bẩm báo sư mình. Nghe xong Đỗ Huyền lời nói, ngựa ngay cả thanh niên thủ vệ cười lạnh liên tục nhích tới gần, từ nó trong tay thần lực cũng là ngưng tụ làm trường tiên, rất có một lời không hợp liền cho Đỗ Huyền một bài học dự định. Sư huynh ngươi đừng sợ, ngươi nhìn ta ngay cả tu vi đều không có, đối ngươi tạo thành không được uy hiếp, chắc hẳn sư huynh là đang suy tư ta vì sao có thể đào xuống đến nguyên thạch a. Đỗ Huyền mở miệng lần nữa mê hoặc nói. Quy 1 chương 23, thổ hoàng đế tâm tư. Đỗ Huyền nói cái này bên trong, mặt ngựa thanh niên thủ vệ sắc mặt mới tốt một điểm. Hắn một mực đang quan sát Đỗ Huyền, đối với Đỗ Huyền có thể bằng vào phàm nhân thân thể đào ra nguyên thạch ít nhiều có chút nghi hoặc. Nếu không phải là bởi vì Triệu Phổ Thế phân phó, hắn đã sớm ra hỏi thăm rõ ràng. Nói, ngươi là dùng phương pháp gì móc ra nguyên thạch? Đừng nói cho ta trùng hợp loại hình, ngươi biết qua loa hạ tràng. Mặt ngựa thủ vệ nói cái này bên trong thần lực trường tiên dương dương, nhìn thấy Đỗ Huyền khỏe miệng co giật hắn có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Có ít người cầm ức hiếp coi như giải trí đã không cảm thấy kinh ngạc, ai không có một viên muốn được người tôn trọng tâm đâu? Khuyết chương sau khi lớn lên chính là bành trướng cùng dục vọng. Phương pháp rất đơn giản. Nguyên thạch là do thiên địa lực lượng vô hình ảnh hưởng dưới hình thành, khoáng mạch cũng là như thế, không có thiên nhiên đại trận bao phủ, một cái khoáng mạch cơ hồ không cách nào hình thành. Mà đào quáng nha, chỉ cần phụ họa trận pháp, cùng trận pháp sinh ra của mình, đào quáng không tính quá khó. Đỗ Huyền nói cái quốc đột nhiên vung lên, đinh đương một tiếng nắm đấm lớn tiểu nhân nguyên thạch cũng đã rụng xuống, cùng lúc đó chính là trường tiên tiếng xé gió. 3. Đỗ Huyền ra đều sắp bị kéo xuống đến rồi. T. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ vung mạnh hạo nện ta đây. Đây chính là ngươi nói biện pháp. Mặt ngựa thanh niên thủ vệ khẽ miệng cười lạnh nhịn không được thu nháy mắt kế tiếp theo mở miệng nói. Sư Minh không hứng thú sao? Kia ta không thể làm gì khác hơn là nói cho Triệu Phổ Thế sư Minh. Đỗ Huyền là nghĩ trực tiếp tìm Triệu Phổ Thế đem sự tình nói rõ, hắn đào quáng phương pháp không nói phải chăng có thể mở rộng, đầu tiên đây là hắn hiện tại có thể nghĩ tới một cái hóa giải phương pháp, tiếp theo hắn muốn vì chính mình tranh thủ 3 ngày thời gian. Chỉ cần có thời gian. Sau đó cục diện bị động hắn đem có cơ hội nghịch chuyển. Nhưng mà Đỗ Huyền kế hoạch thất bại. Trường tiên bay múa, từng tiếng vào thịt, trên thân đã bị vết máu trô bố trí đầy, hiện tại Đỗ Huyền đã gần thành huyết nhân. Lão tử mới là lão đại của ngươi. Triệu Phổ Thế sư Minh cũng là ngươi nói thấy liền có thể gặp. Từng. Xem thường ai đây? Thằng đến đánh mệt mỏi lập tức mặt thủ vệ mới dừng lại thân lực trường tiên, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức không nói lời gì kéo lấy Đỗ Huyền liền rời đi quặng mỏ. "Sư Minh, người mang đến rồi." Mặt ngựa thanh niên thủ vệ An Nạp Định Nọt đứng tại Triệu Phổ Thế một bên, nhìn thấy máu thịt be bét Đỗ Huyền, Triệu Phổ Thế trên mặt hào không dao động, nhìn lắm thành quen loại này bất an phân chủ, hắn muốn là tuyệt đối thống trị. Khiêng đi ra thu thập sạch sẽ lại đến. Thần sắc chán ghét, Triệu Phổ Thế trong mắt nhỏ tinh mang lấp lóe. Phương pháp của hắn nếu như có thể phổ biến ra, cổ hữu khoáng mạch đào đi tốc độ đem sẽ tăng nhanh quá nhiều, đến lúc đó nguyên thạch sản lượng đi lên. Nhìn qua còn tính là cái hoàn chỉnh người Đỗ Huyền bị kéo tiến vào trong động phủ. Đống lửa dù không lớn, nhưng trong động phủ thiêu đốt lại là mang theo một tia ấm áp chi ý, Triệu Phổ Thế phía trước bàn trà bên trên bày đầy áp thức ăn, hắn không biết là cảm tưởng gì, lập tức mở miệng tuân hỏi nói, 10000 nguyên thạch ngươi đào bao nhiêu ra rồi? Hiện tại tới gặp ta có chuyện gì? Toàn bộ hành trình bị động Đỗ Huyền triệt để bình tĩnh lại. Lật thuyền trong mương sự tình hắn đã trải qua một lần, Triệu Phổ Thế không thể nghi ngờ là để hắn Đỗ Huyền triệt để cúi đầu, mà cho tới bây giờ, đúng là hắn phải chăng có thể lật bàn một cơ hội. Ta nhìn toàn bộ khoáng mạch tựa hồ là một tòa đại trận vần quanh, muốn lấy quặng, dùng đối kỹ xảo có thể làm ít công to, cái này kỹ xảo ta có thể giao ra. Theo sát Đỗ Huyền thoại âm rơi xuống, trừ Triệu Phổ Thế bên ngoài, tất cả thủ vệ hoàn toàn lui ra ngoài. Động phủ đồng thời bị một màn ánh sáng bao phủ. Cách đâm trận pháp, còn có ngăn cách điều tra công hiệu. Tựa hồ còn có trận pháp ẩn nấp trong động phủ. Hỗn độn đại lục có đan sư cùng trận sư, bất quá thống xưng là trận sư, là hỗn độn đại lục bên trong đặc thù quần thể, đồng dạng cũng là có cấp bậc chi phân. Phàm trận sư, linh trận sư. Tại hoang trong đất, linh trận sư đã là cao cấp nhất tồn tại, đồng dạng hai nơi trận sư chia làm 4 cái tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là thiên, địa, huyền, hoàng 4 cái tiểu cảnh giới. Về phần tại linh trận sư phía trên thần trận sư cùng lại hướng lên cảnh giới, hoang trong đất thì là không có cái này cùng cường hãn tồn tại. Tu vi đã sắp bước vào quy nhất cảnh Đỗ Huyền bây giờ có thể được xưng là huyền phẩm phàm trận sư. Chỉ bất quá hắn còn dừng lại tại hoàng phẩm giai đoạn, tu vi khôi phục về sau luyện ra linh giai huyền phẩm linh trận hoặc là cùng đan dược mới được xưng tụng là phàm phẩm huyền trận sư. Nhìn qua có chút cuốn miệng, trên thực tế tu vi thức hải nhục thân hoàn toàn bị phong cấm nguyên nhân, hiện tại Đỗ Huyền chỉ là một giới phàm phu. To lớn chênh lệch cảm giác vẫn chưa để hắn cảm giác được đổi phế, ngược lại càng là kích phát nó cứng cỏi tâm tính. Đủ loại gặp chắc trở ngăn trở đều không thể hóa giải lời nói, hắn cũng không phải là Đỗ Huyền. Ngươi nói thật có việc này, dùng đối phương pháp lấy quặng đích xác có thể làm ít công to. Triệu Phổ Thế nói cái này bên trong hắn cảm nhận được Đỗ Huyền tâm tư, bất quá hắn trên mặt giữ tận có chút chớp chớp, lập tức trong mắt bộc phát một đoàn hàn mang mở miệng nói, đã ngươi tìm đúng phương pháp, còn có 6 canh giờ hôm nay liền đem qua thứ, 20000 nguyên thạch nếu như ngươi không có thể khai thác ra. Tinh mang hàn mang liên tiếp lấp lóe, Triệu Phổ Thế vẫn chưa xoắn suýt Đỗ Huyền lấy quặng kỹ xảo sự tình, hắn chỉ là tại hướng Đỗ Huyền tự thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể. 20000 nguyên thạch, càng không khả năng. Lương con chim, hắn có ý tứ gì? Hiện tại Đỗ Huyền vẫn để ý giải không được Triệu Phổ Thế ý tứ liền trách. Triệu Phổ Thế không tham công. Hắn muốn chính là cổ ưu khoáng mạch chậm rãi khai thác xuống dưới. Hắn muốn chính là tại cổ ưu trong mỏ quặng làm một tên thổ hoàng đế. Càng là từ hắn trong lời nói Đỗ Huyền cảm nhận được sắc cơ, chân thực tồn tại. Cũng là Triệu Phổ Thế cái này cùng tiểu nhân làm ra sau khi quyết định, không khỏi phát ra tin tức. Dư vị tới Đỗ Huyền cảm thấy mình đã đứng trước tình huống tuyệt vọng. Nhưng Triệu Phổ Thế đã phái người đem hắn cho ném tới trong hầm mỏ, đồng thời nơi xa còn có người đang tại bảo vệ hắn. Trước vô đường đi, sau có thủ vệ. Đỗ Huyền hẳn phải chết. Ngươi lửa ta gạt Đỗ Huyền kinh lịch thật đúng là không nhiều, tự tin của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tôn nghiêm, cơ hồ bị nghiền ép thương tích đầy mình. Ngăn trở lần nữa giáng lâm, hắn đối mặt cục diện sáng suốt, nhưng cục diện này lại là cùng hắn trong tưởng tượng không giống, cũng tương tự triệt để đem hắn bày ở hắn phải chết trên đường. Thời gian từ từ trôi qua, Đỗ Huyền vẫn chưa có bất kỳ động tác gì, lấy quặng, hắn chỉ là muốn hóa giải nguy cơ trước mắt mà thôi, không ngờ rằng qua, hắn lấy quặng phương thức truyền đi sẽ chạm tới Triệu Phổ Thế căn bản lợi ích. Ngươi biết cái gì là hiện thực sao? Không biết không quan hệ, không ai sẽ nói cho ngươi biết hiện thực là cái dạng gì. Hiện thực sẽ nói cho ngươi biết cái gì là chân thực. Không thể nào tiếp thu được, chịu không được áp lực. Không quan hệ, thế giới còn tại vận chuyển, có ngươi không có ngươi đều là giống nhau. Đã liên tục no bụng trải qua ngăn trở Đỗ Huyền vẫn chưa nhục trí. Triệu Phổ Thế con đường này đi không thông, chỉ có thể